Chương 243, chư bắt giới lần thứ 3 mang thai lại mang thai. Những lời này lại để cho Đường Tăng kinh ngạc im lặng đồng thời cũng cảm tạ muốn cười. Một bọn đàn ông tại trong vòng một ngày liên tục 2 lần mang thai, chuyện này đủ hắn tuổi 1 năm. Bất quá cái này nữ nhi quốc cũng thật sự là thần rồi, Đường Tăng bội phục, còn chưa tới nữ nhi quốc đâu rồi, vừa xong biên giới, tự lại để cho một bọn đàn ông liên tục mang thai 2 lần. Sư phụ, nhanh cứu cứu chúng ta. Chư bắt giới chống phình bụng kêu lên. Đừng nóng đội, đừng nóng đội. Đường Tăng mỉm cười, lần này hắn thật sự không đội rồi, bởi vì hắn không có chúng chiêu. Bất quá chờ hắn chỉ điểm hệ thống hối đoái nạo thai thứ đồ vật lúc, lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Cái gì? Muốn 10 vạn kinh nghiệm điểm một cái? Đường Tăng nghi hoặc. Chủ nhân có chỗ không biết, mặc dù là nữ nhi quốc, một cái nữ nhân muốn trong thời gian ngắn mang thai 2 lần cũng không dễ dàng, hiện tại bọn hắn hoài chính là 2 thai tương đương với thần thai đẳng cấp, muốn làm mất, đương nhiên muốn càng lớn một cái giá lớn. Hệ thống giải thích nói. Thần thai? Không có khoa trương như vậy chứ? Đường Tăng ngạc nhiên. Xác thực mà nói, là phôi thai rắn chắc kiên cố trình độ, có thể so với thần thai, khó có thể làm mất, nhưng sinh hạ đến thai nhi nguyên lai ứng nên như thế nào, tựu là như thế nào. Hệ thống đạo. Đường Tăng lập tức im lặng, tâm tình của hắn chỉ có thể dùng một chữ để hình dung lừa bịp. Bất quá mặc dù cảm thấy lừa bịp, hắn cũng chỉ có thể hối đoái bảo vật cho Tôn Ngộ Không chư bắt giới bọn người nạo thai, ai bảo hắn là sư phụ đâu. Tiêu hao 50 vạn kinh nghiệm điểm, hối đoái 5 miếng chịu tượng cấp nạo thai phù lục, Đường Tăng đồng thời kích hoạt 5 miếng phù văn. Chỉ thấy năm đạo quang mang bao phủ Tôn Ngộ Không chờ 5 người, rồi sau đó bụng của bọn hắn lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bình phục xuống dưới, bất quá lần này tốc độ rõ ràng so lần thứ nhất chậm rất nhiều. Một phút đồng hồ sau, 5 người rốt cục hoàn toàn khôi phục. Tốt rồi. Đường Tăng cười nói. Tốt rồi là tốt rồi. Chư bắt giới ồm ồm đạo, vẻ mặt phiền muộn lẩm bẩm, cái này đều địa phương nào ạ? Tùy tiện ăn thứ gì đều có thể mang thai, ta lão chư thật sự là thêm kiến thức. Ta lão Tôn không bao giờ nữa loạn ăn cái gì. Tôn Ngộ Không cũng tức giận không thôi, cảm thấy là cái nào đáng giận ra hỏa trò đùa dai, thật sự là quá ghê tởm. Nếu để cho ta lão Nưu biết rõ, là ai phát minh những dưa leo này cùng chuối tiêu, ta lão Nưu đánh không chết hắn. Nưu Ma Vương cũng tức giận bất bình nói. Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long phiền muộn đối mặt, mặc dù không có nói chuyện, thực sự cảm giác phiền muộn không thôi. A Di Đà Phật, đây là cướp, cũng là kinh nghiệm giáo huấn, đi thôi. Đường Tăng mỉm cười, mang theo mấy cái đồ đệ tiếp tục chạy đi. Tiếp được trên đường, bọn hắn lại thấy được mảng lớn hoang dại cà rốt, đồ ăn là tươi tốt, theo bạo lộ tại mặt đất cái kia đoạn cà rốt đầu đến xem, những hoang dại này cà rốt chính thể, nhất định là lại thô lại dài. Hoang dại cà rốt đầy khắp núi đồi, sinh trưởng khả quan, thoạt nhìn còn có chút khác cảnh trí, nhưng Đường Tăng thầy cho thấy như vậy một màn, tuy nhiên cũng vô ý thức sờ lên bụng. Những cà rốt này cũng nhiều như vậy, sẽ không phải ăn hết cũng có thể mang thai a? Sa Tăng nỉ nó nói. Ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi đường không nói gì. Chư bắt giới như là bị trọ chúng vết sẹo, không giữ chừng Sa Tăng. Sa Tăng lập tức rụt rụt cổ. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Tiếp được, bọn hắn lại thấy được mênh mông cây ngô rừng rậm, tựa hồ cũng là hoang dại, rất kỳ quái, bởi vì mặt đất không có bất kỳ xới đất dấu vết, hoàn toàn là sợ lâm, cỏ dại rất ít. Đi ngang qua cây ngô rừng rậm về sau, lại thấy được đại quy mô quả cà địa, như cũng là hoang dại, nhìn không tới nhân công gieo trồng dấu vết. Đến cuối cùng, Đường Tăng thầy trò thậm chí thấy được một loại lại thô lại dài cây ớt, hồng như máu, tướng mạo quỷ dị, thấy một đám người trợn mắt há hốc mồm. Ngoa tạo, đó là dây mướp. Đó là tuyết lê. Tại sao là dài mảnh hình hay sao? Ngẫu mua cát, hồ lô kia như thế nào một tiết, có 3-4 tiết, thật là hồ lô sao? Hồ lô kia bất quá cánh tay lớn nhỏ, nhất dai, thoạt nhìn tương đương cổ quái. Ngoài ra, bọn hắn còn thấy một loại hoang dại cây nấm, theo mặt đất xuất hiện hơn nửa thước cao, nhưng chính là sẽ không căng ra tán, cây nấm đầu phi thường chói mắt. Đến cuối cùng, Đường Tăng thầy trò đã chết lặng, đều cảm giác tại đây quả thực là một mảnh chỗ thần kỳ, là nữ nhân thiên đường, bởi vì nơi này có nhiều như vậy hoang dại đồ dùng, không cần tiền. Chắc không được tại đây có thể xuất hiện một cái nữ nhi quốc. Đường Tăng vẻ mặt ngạc nhiên, muốn là địa phương nào dài ra đầy khắp núi đồi thổi phồng muội muội, đoán chừng nam nhân thủ đô có thể sinh ra đời. Thổi phồng muội muội là cái gì a, sư phụ? Sa Tăng hỏi. Vậy cũng là đồ tốt, ngươi muốn là ưa thích, hôm nào vi sư tiễn đưa ngươi một cái. Đường Tăng đạo. Cảm ơn sư phụ. Sa Tăng đại hỉ. Lúc này đã qua sau giờ ngọ, thái dương nóng rát. Đường Tăng thầy trò bay qua ngọn núi lớn này về sau, liếc liền thấy được phía trước lờ mờ xuất hiện thôn trang nhỏ. Sư phụ, có nhân gia. Tôn Ngộ Không cao hứng nói. Bên cạnh có đầu sông nhỏ, phi thường thanh tịnh. Sa Tăng cùng chư bắt giới vội vàng chạy tới dùng tay nâng nước sông uống vào. Đừng làm ô uế. Như Ma Vương cũng chạy tới, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, đem miệng với vào trong sông, dùng sức khẽ hấp. Lập tức cả đầu sông mực nước đều giảm xuống nửa mét. Ngũ sư đệ ngươi là chết khát quỷ a. Chư bắt giới thiếu chút nữa ăn vào bùn, vẻ mặt bất mãn. Thoải mái, tại đây nước thật sự là dễ uống, hẳn là nước suối. Như Ma Vương thỏa mãn vô bụng. Lúc này thời điểm Đường Tăng bọn người đi tới, Tiểu Bạch Long vô ý thức sờ lên bụng, cái tiểu động tác này vừa lúc bị Như Ma Vương chứng kiến. Lập tức Như Ma Vương sắc mặt trắng nhợt, "Mẹ." Như Ma Vương trực tiếp xoay người nôn mửa. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng lập tức kịp phản ứng, đều là sắc mặt đại biến. Sẽ không phải liền nước cũng không thể uống đi. Sa Tăng muốn khóc lên rồi, cái này đặc sao đến cùng là địa phương nào hả? "Lão Chư, lão Sa, các ngươi cũng uống." Tôn Ngộ Không kinh ngạc, sau đó tại đâu đó đập chân cười to, "Ha ha ha ha, cho các ngươi loạn uống nước. Chắc có lẽ không thật sự liền nước sông cũng sẽ mang thai a." Tiểu Bạch Long cũng vẻ mặt hoài nghi. Đường Tăng tắc thì không nói một lời, bởi vì hắn cảm giác cái này đầu sông tựa hồ mới là tránh bản Tây Du Kỳ ở bên trong cái kia đầu uống hội mang thai sông. Liền trước khi trong lúc vô tình ăn dưa leo cùng chuối tiêu đều có thể mang thai, cái này đầu sông ổ, không có việc gì. Đã nhả thêm vài phút đồng hồ Như Ma Vương đống nhiên lên tiếng, đuốt bụng, vẻ mặt kinh hỉ, thật sự không có việc gì, cái gì cảm giác đều không có. Thật sự không có việc gì. Sa Tăng cũng kinh hỉ nói, trước khi ăn hết dưa leo cùng chuối tiêu, lập tức đã xảy ra chuyện, hiện tại cũng nhanh nửa khắc đồng hồ rồi, một chút sự tỉnh đều không có, xem ra nước có thể uống. Như vậy tốt quá. Chư Bát Giới lập tức vẻ mặt kích động, hắn không bao giờ nữa muốn nếm thử cái loại cảm giác này rồi, mặc dù trước khi cũng không thể nghiệm sanh con thống khổ, thực sự cảm giác phi thường cổ quái, dù sao không phải nữ nhân, khó có thể tiếp nhận sự tình như này. Ta lão chư hay nói đi, nếu uống liền nước đều mang thai. Chư Bát Giới cười hắc hắc đạo, đang muốn nói tiếp, đột nhiên cảm giác không đúng, vô ý thức sờ lên bụng. Sau đó, tại Đường Tăng cùng Tiểu Bạch Long bọn người vẻ mặt kinh ngạc nhìn soi mói, Chư Bát Giới bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cổ, so phía trước hai lần đều khủng bố. A a a, bụng 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 bụng. Chư Bát Giới kêu thảm thiết, cực kỳ bi thảm thanh âm từ trong miệng hắn phát ra, a không, vì cái gì lại mang thai? Sư phụ cứu mạng a a. Rốt cuộc là sinh một cái heo heo hiệp tốt đâu rồi, hay là heo hơi cựu muội tốt đâu? Chương 244, bị nữ binh tranh đoạt đồng. Chư Bát Giới trực tiếp té lăn trên đất, bụng thật sự quá lớn, đứng lên cũng không nổi. Nhị sư minh, Sa Tăng đội vàng đem Chư Bát Giới nâng dậy. Lao Trừ, a, ha 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 ha. Tôn Nộ Không rốt cuộc kịp phản ứng, sau đó cười ha ha. Ha 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 ha, đầu heo, ngươi có phải hay không ăn bảo cá? Như Ma Vương nhìn có chút hả hê. Tiểu Bạch Long cũng là buồn cười, đồng thời cũng kỳ quái, vì cái gì Ngũ sư đệ cùng Tam sư minh cũng uống nước sông, hai người bọn họ đều không có việc gì, duy chỉ có Nhị sư minh mang thai. Nhân phẩm vấn đề, ha 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 ha, ta lão Ngưu nhân phẩm gần đây không tệ. Như Ma Vương cười to nói. Chư Bát Giới run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng phí sức, bởi vì bụng càng lớn, cùng ăn quá no giống như địa, phi thường khó chịu, khẩn cầu đối với Đường Tăng nói, sư phụ, nhanh cứu ta lão Trừ. Đường Tăng có chút trầm mặc, sau đó vẻ mặt tiếc nuối nói, Bát Giới, vi sư đã hưu tầm vô lực rồi. Cái gì? Chư Bát Giới sững sờ, lập tức sắc mặt thảm biến, sư phụ, ngươi không thể như vậy a. Bát Giới, ngươi hãy nghe ta nói, loại này mang thai phương thức phi thường kỳ lạ, lần thứ nhất mang thai rất bình thường, là cá nhân uống nước xong hoặc là ăn hết những vật kia đều mang thai, nhưng lần thứ hai thì có nhất định khó khăn. Đường Tăng nói xong nhìn về phía Tôn Ngộ Không bọn người, Ngộ Không bọn hắn sở dĩ cũng sẽ mang thai hai lần là vì bọn hắn thiên phú dị bẩm. Tôn Ngộ Không bọn người lập tức cười không nổi rồi, biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn. Mang thai lợi hại cũng coi như thiên phú dị bẩm, cảm giác thật sự là ngày tẹt đi gấu rồi. Đường Tăng tiếp tục giải thích nói, càng là sau này, thông qua loại phương thức này mang thai sát suất càng khó, mặc dù là nữ nhi quốc nữ nhân cũng chỉ có thể hoài một lần, một số nhỏ nhân tài có thể hoài hai lần, mà ở trong vòng một ngày hoài hai lần thì càng thiếu đi, về phần trong vòng một ngày hoài ba lượn tương đương hiếm thấy. À, tại sao có thể như vậy? Chư Bát Giới lập tức sắc mặt thảm biến, sinh không thể luyến. Sư phụ, thật sự liền nguyệt đều không có biện pháp sao? Sa Tăng hỏi. Tạm thời không có biện pháp. Đường Tăng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, kỳ thật hắn cũng không phải thật sự hết cách rồi, mà là muốn làm mất cái này cái thứ ba phôi thai, muốn so với lần thứ hai nhiều ra gấp trăm lần giá cả, thì ra là 1.000 vạn kinh nghiệm điểm. 1.000 vạn kinh nghiệm điểm, đầy đủ hắn hối đoái một loại phi thường cường đại kỹ năng rồi, hối đoái bảo vật cũng có thể dùng một hồi rồi, chỉ là dùng để cho Chư Bát Giới nạo thai, hắn thật sự không nỡ. Hơn nữa, Đường Tăng cũng có chút muốn nhìn một chút, Chư Bát Giới thật sự sinh hạ đứa bé này sẽ như thế nào, vậy mà khó như vậy là mất, sau khi sinh ra có thể hay không phi thường cường đại. Đường Tăng hoàn toàn chính xác rất muốn biết, bởi vì mặc dù là tránh bản Tây Du Kỳ ở bên trong, Đường Tăng thầy trò cũng không có ai sinh hạ đã tới. Kết quả là, Chư Bát Giới rất không may thành Đường Tăng vật thí nghiệm. Vậy làm sao bây giờ hả? Chư Bát Giới kêu thảm thiết. Xem, có người đến. Đột nhiên Tôn Ngộ Không nói ra. Chỉ thấy phía trước có một đội nhân mã rất nhanh mà đến, tất cả đều cưỡi con ngựa cao to, mặc thống nhất binh sĩ chế phục, lãnh khốc sát khí mặc dù là cách rất xa đều có thể cảm nhận được. Bất quá những binh lính kia lại không phải nam nhân, ngược lại toàn bộ đều là nữ nhân, trường hợp như vậy lại để cho Chư Bát Giới bọn người có chút sững sờ, bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến hoàn toàn do nữ nhân tạo thành quân đội. Tướng quân mau nhìn, chỗ đó có mấy cái quái nhân. Đột nhiên một sĩ binh lớn tiếng nói. Những người kia toàn bộ thấy được Đường Tăng bọn người, trong mắt đều xuất hiện vẻ cảnh giác. Lớn lên kỳ quái như thế, có phải hay không là yêu quái? Một cái nữ binh thần sắc ngưng trọng nói. Cũng chỉ có nam đồn đám kia nữ yêu mới có thể lớn lên xấu như vậy, tướng quân, chúng ta muốn hay không đem các nàng cầm xuống? Cái khác nữ tướng mở miệng. Đường Tăng thầy trò đều ngơ ngác nhìn xem này quần binh sĩ tướng quân, tất cả đều là nữ. Hơn nữa tựa hồ mỗi một cái đều là mỹ nữ, bộ ngực lớn eo nhỏ, nhưng lại tất cả đều xuyên lấy trầm trọng chiến giáp, thoạt nhìn phi thường các loại. Đặc biệt là cầm đầu nữ nhân, khuôn mặt phi thường tính xảo, tuyệt đối được cho cực phẩm mỹ nhân, nhưng trong mắt nàng nhưng lại lạnh lùng, sát khí lăng nhưng, cho người một loại phi thường cảm giác kỳ quái. Vây quanh, cầm đầu nữ tướng quân tay trắng non nà vung lên. Lập tức đám kia nữ binh rất nhanh phân tán ra đến, tốc độ vậy mà phi thường cực nhanh, hành động như gió, đều nhịp, rất nhanh đem Đường Tăng thầy trò bao vây vào giữa. Như thế nào tất cả đều là nữ nhân? Như Ma Vương rốt cục phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc mở miệng. Về phần bị cái này chi quân đội vây quanh, hắn căn bản không có đương một sự việc, một hơi có thể đem cái này chi quân đội thổi thành cho bụi. Phạm nhân tiểu tính toán cường thịnh trở lại, tiểu tính toán bất quá kỷ luật, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hư. Vũ sư đệ ngươi đã quên, nơi này là sư phụ nói nữ nhi quốc, đương nhiên tất cả đều là nữ nhân a. Sa Tăng nhắc nhở Ngưu Ma Vương, ngay sau đó hắn kinh ngạc mà nói, bất quá những nữ nhân này như thế nào đều xinh đẹp như vậy, cùng thiên đình nữ tiên giống như địa, nhị sư minh, xinh đẹp nữ nhân a. Mỹ nữ, thiệt nhiều mỹ nữ. Chư Bát Giới đã thấy chảy nước miếng, nhưng là cái kia cao cao bụng to ra, lại để cho hắn nói chuyện đều khó khăn, hiện tại tiểu tính toán có mỹ nữ cho hắn chơi, đoán chừng cũng hữu tâm vô lực. Lúc này thời điểm đám kia nữ binh đột nhiên bạo động. Tướng quân, bọn hắn lớn lên thật kỳ quái a, coi như là nam đồn cái kia chút ít nữ yêu, cũng không có như vậy kỳ quái a. Đúng vậy, bọn hắn như thế nào đều không giải ngược à? Chẳng lẽ toàn bộ ngực chưa nở? Thật đáng thương. Đường Tăng thầy trò nghe một đám nữ binh nghị luận, lập tức nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Câm miệng, chúng ta là nam nhân. Đột nhiên Như Ma Vương quát to, nam nhân chân chính. Đúng, chúng ta là nam nhân, không phải ngực chưa nở. Sa Tăng cũng giải thích. A Di Đà Phật. Đường Tăng cũng dở khóc dở cười tiếng động lớn câu Phật hiệu. Cái gì? Bọn họ là nam nhân. Một đám nữ binh sau khi nghe, nguyên một đám hoảng sợ thất sắc. Tướng quân, bọn hắn nói bọn họ là nam nhân. Không thể nào. Nam nhân tiểu trường như vậy. Xấu quá à, so nam đồn những cái kia nữ yêu còn xấu. Chẳng lẽ nam nhân tiểu là không giải ngược hay sao? Một đám nữ binh bạo động, ngay sau đó nguyên một đám trong mắt buộc phát ra tham lam ánh mắt, chằm chằm vào Đường Tăng bọn người hạ thể. Cái này là trong truyền thuyết nam nhân. A nha nha, tướng quân nhanh đưa bọn chúng bắt lại, xem bọn hắn có phải thật vậy hay không lớn lên theo chúng ta không giống mới. Động thủ. Căn bản không đợi tướng quân hạ lệnh, những nữ binh kia liền không nhịn được rồi, phía sau tiếp trước ra tay, muốn tranh đoạt Đường Tăng bọn người. Người nam nhân kia là của ta. Là của ta, không cho ngươi đoạt. Phanh. Một cái nữ binh bị cái khác nữ binh một cước đạp bay. Đùng. Trường thương vung dậy, thương mang tách ra, đem một cái nữ binh chiến mã đều bổ bị thương, tiên huyết phi tiên. Một màn này lại để cho Đường Tăng bọn người trợn mắt há hốc mồm, liền Như Ma Vương cùng Chư Bát Giới đều ngây dại, đây là cái gì tình huống? Một đám nữ binh tại tranh đoạt bọn hắn mà đánh đập tàn nhẫn. Quả thực là thiên cổ kỳ văn a. Lúc này thời điểm cái kia nữ tướng quân rốt cục kịp phản ứng, lập tức phẫn nộ hét lớn, dừng tay, đều cho bổn tướng quân dừng tay. Đó là những nữ binh kia đã đỏ mắt, thật vất vả nhìn thấy trong truyền thuyết nam nhân, sao nguyện ý bỏ qua? Bởi vậy không người nào để ý hội nữ tướng quân. Phản rồi, liền bổn tướng quân đều không nghe rồi. Nữ tướng quân con mắt ngưng tụ, mạnh mà đạp mã xông đi lên, trong tay trường thương quét phi từng đạo côn ảnh. Rầm 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 bang bang. Phía trước 7-8 cái nữ binh trực tiếp bị đánh bay rồi. Rồi sau đó nữ tướng quân lại mạnh mà trường thương quét qua, thương mang bay ra, đem tầm 10 con chiến mã đâm ngã. Một đám nữ binh kêu thảm rơi xuống đất, rơi vô cùng chật vật, trong miệng tất cả đều là bùn đất. Chương 245, Đường Tăng cho các nữ binh giải thích nam nữ bất đồng lần này, những nữ binh kia đều bị trấn trụ rồi, rốt cục dừng lại, nguyên một đám sợ hãi nhìn xem nữ tướng quân. Nhưng mà nữ tướng quân còn không ngừng vẫn, trường thương coi như trường côn quật. Rầm rầm rầm. Cái hướng kia ba cái nữ binh bị trừ bay ra chiến mã, trên không trung thổ huyết, rớt xuống đất lúc đã ngất đi. Ngoa tạo. Thật hung tàn. Đường Tăng thầy cho thấy như vậy một màn, lần nữa ngẩn người, cảm giác đám nữ nhân này quả thực bưu hãn tới cực điểm. Tướng quân tha mạng. Một đám nữ binh sắc mặt đại biến, nhao nhao xuống ngựa quỳ trên mặt đất. Tướng quân tha chúng ta a. Tha mạng a tướng quân, chúng ta cũng không dám nữa. Vốn là còn rất bưu hãn hung ác điên cuồng nữ binh, chứng kiến tướng quân báo nổi, rốt cục bị dọa, các nàng thế nhưng mà biết rõ tướng quân cường đại cùng lãnh khốc, trái với quân lệnh binh, gần đây đều không có kết cục tốt. Nữ tướng quân lạnh lùng đảo qua sở hữu nữ binh, lạnh lùng nói, nếu có lần sau nữa, giết. Một đám nữ binh lập tức thân thể mềm mại run rẩy, phi thường sợ hãi. Sư phụ, nữ nhân này thật hung tàn a, xinh đẹp như vậy cô nàng, đều cam lòng giết. Như Ma Vương nói ra. Ngũ sư đệ ngươi đã quên, nàng cũng là nữ nhân đối với nữ nhân, cũng không có chúng ta nam nhân đối với nữ nhân ôn nhu như vậy. Tiểu Bạch Long nghiêm trang nói. Điều này cũng đúng. Như Ma Vương gật đầu, loại chuyện này hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đúng vậy, mặc dù như cũng là phàm nhân, nhưng thiên phú cũng không tệ lắm. Đường Tăng tán dương gật đầu, tán dương nữ tướng quân cường đại. Cái kia nữ tướng quân mặc dù cùng thần tiên chênh lệch quá xa, nhưng coi như là không tệ rồi, tối thiểu có 6-7 cấp thực lực, đối phó bình thường tiểu yêu đã không có vấn đề rồi. Một nhân loại tại không có bất kỳ tu luyện dưới tình huống, có thể đạt tới một bước này, có thể nói là phi thường khó được. Để cho nhất Đường Tăng thưởng thức chính là, cái này nữ tướng quân trưởng tương cực đẹp, nhưng lại phi thường bạo lực, cho người một loại hoa mắt thần mê bạo lực mỹ học. Nếu đem nàng lấy tới trên giường, lại đến bạo lực như vậy mỹ, một bên đánh, một bên bật lộn. Trang diện kia, chập chập, Đường Tăng đã nhịn không được hết nhớ tới. Lúc này cái kia nữ tướng quân cũng chú ý tới Đường Tăng bọn người, nàng phi thường kinh ngạc, di vãng nhìn thấy người của nàng, đặc biệt là nhìn thấy nàng hung hãn một mặt bề sau, đều sẽ có vẻ run rẩy, ánh mắt sợ hãi. Nhưng là trước mắt cái này mấy nam nhân, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi bộ dạng, ngược lại tại đâu đó đối với nàng chỉ trỏ, một bộ phi thường thưởng thức hình dạng của nàng. Hừ lạnh một tiếng, nữ tướng quân mặc dù cũng đúng nam nhân phi thường tò mò, nhưng nàng cũng không phải là những chỉ biết là kia hưởng lạc nữ binh, có thể rất tốt áp chế trong lòng. Toàn bộ mang đi. Nữ tướng quân khẽ kêu đạo. Vâng. Đám kia nữ binh tinh thần chấn động, lần nữa hành động, nhưng là lần này có quy luật rất nhiều, rất nhanh đem Đường Tăng thầy trò bao vây lại. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, bần tăng vị này đổ đệ uống nước sông, bụng sưng lên, nữ thí chủ có thể có biện pháp thi cứu. Đường Tăng mở miệng hỏi. Đúng đúng, nữ thí chủ, cứu cứu ta. Chư Bát Giới con mắt sáng ngời, gấp đội mở miệng. Liền sư phụ đều không có biện pháp sự tình, nàng có lẽ cũng làm không được a. Như Ma Vương vẻ mặt hoài nghi. Lúc này đám kia nữ binh còn có nữ tướng quân rốt cục nhìn ra Chư Bát Giới bụng vấn đề, trước khi các nàng còn tưởng rằng Chư Bát Giới bụng bốn tiểu lớn như vậy, nhưng bây giờ phát hiện không đúng. Tướng quân, cái kia đầu heo nam nhân hẳn là uống tử mâu sông nước, đã có thai nhi. Một cái nữ binh nói ra. Quả nhiên là từ bên ngoài đến nam nhân, không biết chúng ta Tây Lương nữ quốc biên cương phương viên trong 500 dặm đồ an hội mang thai. Cái khác nữ binh cũng cao hứng nói. Mang đi. Nữ tướng quân lần nữa kiểu quát một tiếng. Đi mau. Đúng, đi mau, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ rất ôn nhu, tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi, nhưng là các ngươi nhất định phải nghe lời nha. Một đám nữ binh hi cười hì hì lấy, xua đuổi Đường Tăng bọn người, lại để cho Đường Tăng bọn người phi thường không thích ứng, cảm giác bị đùa dẫn rồi, nhân vật đuổi rồi. Sư phụ, có muốn hay không ta lão Nưu một quyền đánh bại các nàng? Nưu Ma Vương hỏi. Thiện hai, ngã Phật từ bi, Phật tổ nói, đối với nữ nhân muốn ôn nhu. Đường Tăng hai tay hợp thành chữ thập nói ra, tùy ý một đám nữ binh xua đuổi. Vâng, sư phụ. Nưu Ma Vương vội vàng thu hồi nắm đấm, đi theo. Tôn Ngộ Không cũng rất nhanh theo sau, Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng viện trừ bắt giới đội kịp. Ai u, không được, ta không thể đi nữa, đau bụng chết rồi. Mới đi không bao lâu, trừ bắt giới tiểu kêu thảm thiết, đi không được rồi, bụng trướng đến lợi hại. Nhị sư minh, ngươi nhịn nữa một chút đi. Sa Tăng nói ra. A Di Đà Phật. Đường Tăng tuyên một câu Phật hiệu. Những nữ binh kia thấy, nguyên một đám sắc mặt không đành lòng. Tướng quân. Một cái nữ binh nhìn về phía nữ tướng quân. Nữ tướng quân có chút chần chờ, đã nói, làm cho người chế tác một bộ cáng cứu thương. Vâng, tướng quân. Cái kia nữ binh thối lui, rất nhanh liền mang theo hai cái nữ binh trở lại, đã chế tác tốt rồi một bộ giản dị cáng cứu thương, đem Chư Bát Giới phóng tới trên cáng cứu thương. Thật đúng là đừng nói, những vật nhìn kia thon thả nữ binh, khí lực còn không nhỏ, mang Chư Bát Giới đi đường cũng không chút nào chậm. Ai u, khó chịu chết ta lão chư rồi. Chư Bát Giới bị mang, như trước tại hừ hừ. Nam nhân, ngươi tiểu tiên nhẫn một chút ta, không phải là xanh con sao? Một cái nữ binh hì hì cười nói. Chẳng lẽ nam nhân đều là như vậy yếu ớt, liền xanh con đều sợ? Cái khác nữ binh cũng mở miệng. Đường Tăng bọn người nghe vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau. Các ngươi nói thật dễ nghe, ta lão chư như thế nào sinh a cái này? Chư Bát Giới khóc không ra nước mắt. Xanh con, còn có thể như thế nào sinh? Có nữ binh kỳ quái. A Di Đà Phật, các vị nữ thí chủ, thỉnh xem. Đường Tăng tuyên một câu Phật hiệu, đột nhiên thò tay bắt lấy Chư Bát Giới quần, dùng sức một kéo. Xuy. Chư Bát Giới quần bị giật xuống đến. A. Nha. Hoa. Một mảnh tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, có Chư Bát Giới tiếng kêu thảm thiết, còn có đám kia nữ binh hưng phấn tiếng gào hét. Nam nhân phía dưới tiểu trưởng như vậy phải không? Cái kia đinh đinh là đang làm gì? Vậy hẳn là tiểu là dùng để chơi ta nhóm nữ nhân a. Thật xinh đẹp, tốt muốn lập tức thử xem. Một đám nữ binh hưng phấn được khuôn mặt đỏ bừng, nguyên một đám dục dịch muốn nhào tới. Khô cục. Nữ tướng quân nhìn không được rồi, dùng sức ho khan vài tiếng. Đám kia nữ binh rốt cục tỉnh táo lại, nhưng lại như trước ánh mắt lửa nóng, mặc dù Chư Bát Giới xấu xí bề ngoài, cũng không ngăn cản được các nàng lửa nóng tâm. Nữ thí chủ nhóm, các ngươi cũng nhìn thấy, Bát Giới là nam nhân phía dưới không có các ngươi nữ nhân cái loại này có thể sanh con địa phương. Đường Tăng rất nghiêm túc giải thích nói. Nha, hình như là a. Thật kỳ quái, nam nhân vậy mà không có sanh con địa phương, vậy bọn họ là từ đâu đến hay sao? Chẳng lẽ là theo trong viên đá đông xuất hiện hay sao? Tôn Ngộ Không sắc mặt một hắc, hướng một đám nữ binh thử nhai răng. Nữ thí chủ, các ngươi muốn biết nam nhân làm sao tới sao? Đường Tăng mỉm cười hỏi. Đúng rồi, các ngươi là làm sao tới hay sao? Đám kia nữ binh truy vấn. Các ngươi nhìn xem cái này, sẽ biết. Đường Tăng khẽ đảo tay, một quyển sách xuất hiện trong tay, hắn bên trên có mấy cái sáng loáng chữ to, yêu truyền miên, tỉnh kết tinh. Đây là cái gì? Hoa. Nha, cái này là nam nhân thân thể. Thật xinh đẹp nha. Đây là nữ nhân, người nam nhân này cùng nữ nhân này đang làm cái gì? Chương 246, nữ nhi quốc quốc vương Đường Tăng cho quyển sách kia, rõ ràng là theo hệ thống trong hối đoái hoàng thư, thượng diện có phi thường kỹ càng văn tự miêu tả, thậm chí có đồ giải. Một đám nữ binh rất nhanh tiểu thấy hưng phấn muốn điên, muốn ngừng mà không được. A, không được, thân thể của ta thể nóng quá. Tránh ra, ta muốn người nam nhân này. Có nữ binh chịu không được rồi, đột nhiên đem Sa Tăng phốc té trên mặt đất, xé rách quần của hắn. Này uy. Sa Tăng mồ hôi, lớn tiếng kêu cứu, sư phụ cứu ta. Ta cũng muốn. Những nữ binh khác cũng sắc mặt đỏ bừng, muốn đánh về phía Đường Tăng bọn người. Dừng tay. Nữ tướng quân nhíu mày hét lớn, hơn nữa một thương của tới. Bang bang. Mấy cái náo sự nữ binh bị trừ bay ra ngoài, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết. Những nữ binh khác rốt cục bừng tỉnh, lập tức sắc mặt đại biến, rất nhanh tỉnh táo lại. Còn có ai muốn chết, cứ việc đi tới. Nữ tướng quát lạnh đến. Một đám nữ binh cầm như hến, giơ lên trở về, quân pháp xử trí. Nữ tướng quát. Lập tức có mấy cái nữ binh đem hôn mê nữ binh kia đi. Vật kia, lấy tới. Nữ tướng vây tay một cái, Đường Tăng lấy ra sách lập tức bị rơi vào tay trong tay nàng, nàng chỉ là tùy ý lướt qua, liền không hề nhìn. Bất quá Đường Tăng lại phát hiện, nữ tướng quân sắc mặt có chút đỏ lên, trong mắt cũng có một tia che giấu được rất sâu hưng phấn. Hắc hắc. Đường Tăng thầm vui, đã tưởng tượng đến vị này nữ tướng quân trốn đi nhìn lén hoàng thư một màn. Nam nhân, thành thật một chút, nếu không bị quái bổn tướng quân không thương hương tiếc ngọc. Nữ tướng quân tựa hồ đoán ra Đường Tăng ý nghĩ trong lòng, lập tức quát lạnh đến. Ngã Phật từ bi, xinh đẹp tướng quân, ngươi không cần đối với bẩn tăng thương hương tiếc ngọc, thô bạo một chút cũng có thể, như vậy càng kích thích. Đường Tăng chăm chú nói ra. Nữ tướng quân đôi mi thanh tú nhíu một cái, có chút không hiểu Đường Tăng ý tứ. Ít nói nhảm, đi mau. Hư lạnh một tiếng, nữ tướng quân lại để cho đại quân tăng thêm tốc độ, tựa hồ muốn hướng trở về. Nữ trong nước xuất hiện nam nhân, chuyện trọng yếu như vậy, nàng nhất định phải trước tiên nói cho nữ vương bệ hạ. Một phong thư dùng tốc độ nhanh nhất chuyển quay lại Tây Lương nữ quốc vương thành, nữ vương bệ hạ lập tức đã biết có nam nhân xuất hiện sự tình, lập tức kích động vô cùng. Hơn nữa không biết là ai tiết lộ tin tức, mấy ngày kế tiếp thời gian, toàn bộ Tây Lương nữ quốc dân chúng cũng biết có nam nhân xuất hiện tại Tây Lương nữ nước, sở hữu dân chúng hưng phấn muốn điên, phía sau tiếp trước hướng vương thành tiến đến. Đường tăng bọn người bị một đường bảo hộ lấy, liên tục đuổi đến 3 ngày đường, mới rốt cục đến Tây Lương nữ quốc vương thành. Trên đường đi, phàm là chứng kiến nữ nhân của bọn hắn, tất cả đều con mắt sáng lên, nếu không có nữ tướng quân thực lực cường đại, hơn nữa thiết huyết vô tình, chỉ sợ đều chấn không được những cái kia phát xuân nữ nhân. Mấy ngày nay đường tăng cũng theo những nữ binh kia trong miệng đã được biết đến nữ tướng quân danh tự, gọi Lam Diên, danh tự lấy người đồng dạng Mỹ. Rất xa, đường tăng tiểu chứng kiến vương thành bên ngoài vô số nữ nhân, ăn mặc màu sắc rực rỡ, đủ loại nữ nhân đều có, người ta tấp nập. Rốt cục, tới gần về sau, càng là có thể thấy rõ, những nữ nhân kia cũng không phải toàn bộ đều xinh đẹp như vậy, cũng có một bộ phận lớn lên rất khó coi, càng có 50-60 tuổi lão bà, 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Bất quá giống nhau chính là, những nữ nhân kia toàn bộ duỗi dài cổ, hướng bên này xem ra. Tại nữ vương bệ ra lệnh xuống, một chi quân đội rất nhanh theo trong vương thành chạy đến, đem vây xem dân chúng xua đuổi qua một bên, hơn nữa xuất ra vũ khí phòng ngự. Cái kia chính là nam nhân sao? Nam nhân tiểu trường cái dạng kia sao? Xem nột, cánh tay của bọn hắn tốt rắn chắc. Nam vóc người đều xấu quá. Ta muốn người nam nhân kia. Ta cũng muốn một người nam nhân. Đương đường tăng thầy cho bị một chi quân đội bảo hộ lấy đi về hướng vương thành thời điểm, vây xem dân chúng đều sao động, nguyên một đám dục dịch. Rất nhiều nữ nhân xô đẩy lấy, muốn gạt mở phòng hộ quân đội ngăn cản, muốn gần xem đường tăng bọn người. Một cái lớn lên tráng kiện nữ nhân, nương tựa theo lực lượng cường đại, đẩy ra nữ binh, muốn lên chém giết đoạt đường tăng bọn người. Nữ nhân kia tối thiểu tầm 1m9 thân cao, lớn lên coi như không tệ, nhưng là cái kia cánh tay so đường tăng chân đều thô, trước ngực cái kia hai cái quả thực có thể so với ngọn núi, cao vút trong mây. Nam nhân, ngươi là của ta. Tráng kiện nữ nhân hưng phấn nhào lên, trực tiếp chụp vào đường tăng. Phanh. Nhưng còn nữ kia người vừa tới gần, đã bị nữ tướng quân Lam Diên một thương chịu phi 7-8m, trực tiếp ngất đi. A, là thiết huyết tướng quân. Những dân chúng kia lại càng hoảng sợ, rốt cục an tĩnh một ít, bất quá như trước đem cổ kéo dài rất dài, ánh mắt lửa nóng chằm chằm vào đường tăng bọn người. Thiết huyết tướng quân. Đường tăng kinh ngạc nhìn xinh đẹp nữ tướng quân, xem ra cái này nữ tướng quân tại nữ nhi quốc rất có địa vị a, xem nàng cũng tiểu 25-26 tuổi tuổi thọ, vậy mà có thể mạnh như vậy, đợi bẩn tăng xem thấu ngươi. Đường tăng thi triển danh sư kỹ năng, hướng nữ tướng quân trên người xem xét, lập tức nữ tướng quân như là trở nên trong suốt rồi, quần áo cái gì đều là hư, thậm chí liền cơ cốt cách, tại đường tăng trong mắt đều trở nên trong suốt. Cái kia xinh đẹp đường vòng cung nhìn một cái không sót gì, phía dưới trùi lùi, phi thường đẹp mắt. Mỗi một đạo kinh mạch, từng cái huyệt vị, mỗi một khối cốt đều rõ ràng xuất hiện tại đường tăng trong tầm mắt. Vô số gân mạch tạo thành thần kỳ mạch lạc tuần hoàn, một loại thần kỳ lực lượng tại lưu chuyển. Cái này xuất hiện ở đường tăng trong mắt thoáng hiện vài giây, rồi sau đó mới biến mất. Thì ra là thế, rất là không đơn giản. Đường tăng âm thầm sợ hãi thán phục, cái này tên là Lam Diên nữ tướng quân, đích thật là một phàm nhân, nhưng huyết mạch của nàng rất kỳ quái, nói là trời sinh thần lực cũng không đủ. Có lẽ Lam Diên tiểu là nương tựa theo trời sinh thần lực, đã lấy được hôm nay địa vị. Nếu như bị bần tăng dạy dỗ một phen, mặc dù không cần bất luận cái gì bảo vật, trong 3 năm thành tiên không là vấn đề. Đường tăng trong nội tâm nói ra, hơn nữa suy nghĩ, muốn hay không thu cái này đồ đệ. Đương nhưng cái này đồ đệ không nhất định phải cùng hắn đi lấy kinh, cái này đồ đệ cùng Tôn Ngộ Không bọn người bất đồng, tối thiểu ý nghĩa là bất đồng. Lúc này nữ nhi quốc quốc vương rất nhanh chào đón, đằng sau đi theo một đám ăn mặc phi thường hoa lệ đại thần, mỗi một cái đều là phi thường xinh đẹp, chỉ có số ít mấy cái lộ ra có chút mập mạp. Mặt tướng bái kiến nữ vương bệ hạ. Lam Diên theo lập tức nhảy xuống, đối với quốc vương thi lễ nói ra: "Tướng quân bình thân." Nữ vương mỉm cười, xinh đẹp hai mắt không thể chờ đợi được quét về phía đường tăng bọn người, đầu tiên tại lớn lên nhất tráng kiện như ma vương trên người nhìn lướt qua. Rồi sau đó là hình thù kỳ quái bị mang chư bắt giới, lại nói tiếp là Sa Tăng cùng tiểu Bạch Long, còn có Tôn Ngộ Không. Cuối cùng, nữ vương ánh mắt tại đường tăng trên người dừng lại, mặc dù đường tăng tăng nhân cách ăn mặc tăng thêm một đầu anh tuấn tóc, lộ ra có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng nữ vương lại càng xem càng ưa thích. "Bọn hắn chính là mấy nam nhân sao?" Nữ vương mỉm cười nói. "Hồi bẩm bệ hạ, đúng là bọn hắn." Lam Diên cung kính nói. "Rất tốt, Lam tướng quân, ngươi lập công lớn, cho ta Tây Lương nữ quốc mang đến nam nhân, thưởng hoàng kim vạn lượng, đất phong góc." Nữ vương bệ hạ thỏa mãn đạo. "Tạ bệ hạ ban thưởng." Lam Diên đại hỉ, cái này ban thưởng quá phong phú rồi, mặc dù là gần đây trầm ổn nàng, cũng nhịn không được kích động. Những người còn lại cũng có ban thưởng, mỗi người hoàng kim 100 lượng. Nữ vương lại nhìn hướng Lam Diên dẫn đầu cái kia 7 nữ binh. Đám kia nữ binh phân thân đại hỉ. "Tạ bệ hạ long ân." Đám kia nữ binh toàn bộ quỳ xuống đất cảm tạ. "Ân." Nữ vương gật đầu, lại nhìn về phía đường tăng, càng xem càng thỏa mãn. Chương 247, đường tăng tặng lễ vật, canh ba, đường tăng không để ý đến hắn và còn thân phận, bản thân của hắn cũng đích thật là một cái phi thường xoái nam nhân, hiện tại đã có tóc, càng là xuất khí. Mặc dù tiểu Bạch Long cũng lộ ra rất anh tuấn, nhưng trên người hắn có một cỗ như có như không quý khí, hơn nữa hắn một thân áo bào trắng, lại để cho hắn lộ ra có chút âm nhu, cùng thư sinh giống như địa, hơn nữa còn là chẳng ra cái gì cả thư sinh. Về phần như ma vương, tiêu tính toán hiện tại nhỏ đi cũng chừng 2m cao, trên cánh tay có thể phi ngựa, mặc dù rất cường tráng, phương diện kia đoán chừng cũng rất lợi hại, nhưng nữ vương bệ hạ lại càng ưa thích đường tăng này chủng loại kiểu. Không tệ. Nữ vương bệ hạ lần nữa thỏa mãn gật đầu, đưa bọn chúng đưa đến chấm giao nhụy cung, cực kỳ hầu hạ.
Vâng, bệ hạ.
Lam Diên cung kính nói.
Nam nhân, nam nhân.
Dân chúng chung quanh gặp quốc vương bệ hạ muốn bàn tay sở hữu nam nhân, lập tức bất mãn rồi.
Bệ hạ, nơi này có nhiều như vậy nam nhân, xin ngài ban thưởng chúng ta một cái a.
Đúng vậy, kính yêu bệ hạ, xin ngài ban cho chúng ta một người nam nhân a.
Tốt muốn nam nhân.
Những vây xem kia nữ nhân cảm xúc kích động lên, vừa muốn náo sự.
Nữ nhi quốc vương đôi mi thanh tú hơi nhíu, đang muốn nói chuyện, lại phát hiện nàng vừa ý người nam nhân kia mở miệng.
Các vị xinh đẹp chúng thí chủ, đừng nội.
Đường Tăng lớn tiếng nói, thanh âm bị hắn dùng pháp lực truyền bá ra đi, tại mỗi người vang lên bên hai, nữ nhi quốc các vị nữ, bác gái nhóm, lọ lì nhóm, các ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, bần tăng cũng không mang cái gì tốt lễ vật, cái này tiểu lễ vật tặng cho các ngươi.
Đường Tăng nói xong, trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đại điệp tạp phiến, bị hắn chia những cảm xúc kia kích động nữ nhân.
Nam nhân, ta cũng muốn, ta cũng muốn.
Cho ta một chương.
Đó là cái gì?
Ta cũng muốn một trường, nam nhân, tại đây.
Bị quân đội ngăn trở ở bên ngoài, các nữ nhân toàn bộ kích động đem tay vươn vào đến.
Nữ nhi quốc vương cùng một đám đại thần đều thấy sửng sợ.
Đống nhiên nữ tướng quân Lam Diên biến sắc, không tốt, bệ hạ mau ngăn cản hắn.
Làm sao vậy?
Quốc vương nghi hoặc.
Tóm lại mau ngăn cản hắn, bằng không thì muốn gặp chuyện không may.
Lam Diên vội vàng nói.
Quốc vương đối với chính mình cái này tướng quân hay là rất tín nhiệm, vội vàng cho bên người mấy cái ngự tiền thị vệ nháy mắt.
Mấy cái thị vệ lập tức lách mình đem Đường Tăng kéo qua đến, hơn nữa đem Đường Tăng trong tay thứ đồ vật đoạt lấy đến. Đường Tăng cũng không có phản kháng, tại cuối cùng trước mắt vừa nhanh nhanh chóng đem mấy tấm thẻ phiến ném vào trong đám người, bị một đám nữ nhân tranh mua.
Mấy cái thị vệ liếc qua trong tay một chồng tạp phiến, đột nhiên khuôn mặt đỏ bừng.
Cái gì đó?
Quốc vương nghi hoặc, nhận lấy xem xét, lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện đường đỏ, thân thể mềm mại cũng nhịn không được run rẩy, hô hấp đều thoáng dồn dập lên.
Nguyên lai những tạp phiến này tất cả đều là các loại mạnh phi thường cường tráng xuất khí hơn nữa cao lớn nam nhân thân thể, các loại bày ra cơ bắp cùng bày ra phía dưới cường đại tráng kiện ảnh chụp.
Oa, cái này là nam nhân thân thể sao?
Thật xinh đẹp.
Vật này là cái gì?
Chẳng lẽ là nam nhân dưa leo sao?
Bị quân đội ngăn cản tại bên ngoài, nữ nhân đều hưng phấn lên, nghị luận nhau nhau, ánh mắt lửa nóng.
Nam nhân cái này cũng không phải là dưa leo, ta nghe nói giống như tên gì Kim Cô Đồng, người nam nhân kia nói.
Một cái trong nữ nhân Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không lập tức hận không thể đào đất xuống dưới, lúc trước hắn là nói một câu, muốn dùng Kim Cô Đồng đánh chết bọn này đáng ghét nữ nhân, cũng không có nói vật kia gọi Kim Cô Đồng a khụ khụ.
Nữ nhi quốc vương đội vàng ho khan một tiếng, tức giận trắng mặt nhìn Đường Tăng liếc, đối với Lam Diên nói, hộ tống bọn hắn tiến cung.
Vâng, bệ hạ.
Lam Diên gật đầu.
Quốc vương rất nhanh đi đến phía trước đi, Đường Tăng rõ ràng đã gặp nàng đi đường có chút bất ổn rồi, bên hai đều có chút đỏ lên.
Đi mau.
Lam Diên hung hăng trừng mắt liếc Đường Tăng, bổ tướng khuyên ngươi đừng có lại đùa nghịch bị bợm, nếu không coi chừng ăn ra thịt nỗi khổ.
A Di Đà Phật.
Đường Tăng mỉm cười.
Một giờ về sau, Đường Tăng bọn người bị đưa vào trong vương cung, lại để cho một đám thị nữ cực kỳ chiếu cố.
Sư phụ, cứu ta, thật là khó chịu a.
Chư Bát Giới rên thảm, nâng cao phình bụng nằm ở trên ghế dài.
Sư phụ, cái này
vậy phải làm sao bây giờ ạ?
Sa Tăng cũng thay Chư Bát Giới sốt ruột, xem bộ dạng như vậy, căn bản không cần 10 tháng hoài thai, đoán chừng rất nhanh sẽ sinh.
Đó căn bản không hợp lý, không giống nữ nhân 10 tháng hoài thai như vậy, quá đột nhiên, khoảng cách mang thai vẫn chưa tới 4 ngày thời gian đấy.
Bát Giới, nếu không ngươi tiểu sinh xuống đây đi, không phải là sanh con sao?
Ngươi giàu gì cũng là thiên đồng nguyên soái, sanh con chút chuyện như vậy tỉnh, không làm khó được ngươi.
Đường Tăng an ủi.
Đường Tăng bất an ủi khá tốt, hắn cái này nhất an ủi, Chư Bát Giới càng là kêu thảm thiết.
Không muốn a, ta không muốn sinh.
Cái này quá kỳ quái, ta lão Chư là nam nhân à, chính yếu nhất chính là để cho ta như thế nào sinh à?
Không có cái kia khí quan a.
Chư Bát Giới kêu thảm thiết, nếu là có sinh con khí quan hắn cũng sẽ không như vậy bi quan, vấn đề là hắn căn bản không biết từ nơi này sinh à, thật sự là nghiệp chướng a. Bên ngoài đi tới mấy cái thị nữ phụ trách hầu hạ Đường Tăng bọn người, đã nghe được Chư Bát Giới, lập tức che miệng cười trộm.
Thứ nhi, nghe có nói hay chưa?
Cái kia mọc ra đầu heo nam nhân uống tử mẫu nước sông.
Đương nhiên nghe nói, hắn bụng lớn như vậy sẽ không phải hoài chính là mấy bào thai a.
Kỳ hỉ, nói như vậy thì tốt rồi. Bất quá ta nghe nói người nam nhân kia bụng bốn tự đại, hiện tại chỉ là càng lớn mà thôi. Bất quá ta càng hiếu kỳ chính là, nam nhân thân thể theo chúng ta không giống với, mặc dù cũng có thể mang thai, nhưng không có chỗ sinh.
À, cái kia có thể như thế nào cho phải?
Thật vất vả xuất hiện nam nhân, có thể chớ để xảy ra chuyện.
Quốc vương bệ hạ có lẽ đã có quyết định, những chuyện này, không phải chúng ta những hạ nhân này cần cân nhắc, chúng ta chỉ cần hầu hạ tốt bọn hắn có thể.
Mấy cái thị nữ tiến vào nội điện về sau liền không nói thêm gì nữa, không nói một lời cho Đường Tăng bọn người châm trà, đưa lên ngon trái cây, còn có chuối tiêu các loại.
Như thế nào đều là thứ này.
Lấy đi, lấy đi.
Như Ma Vương chứng kiến chuối tiêu cùng quen thuộc trái cây, lập tức biến sắc, vội vàng quát.
Bất quá mấy cái thị nữ cũng không bị sợ đến, ngược lại cười hì hì nhìn nhau.
Các ngươi yên tâm, những trái cây này không phải từ mẫu sơn mạch bên trong, ăn hết sẽ không mang thai.
Một cái thiếu nữ mỉm cười, giải thích nói.
Thật sự.
Như Ma Vương có chút hoài nghi.
Tuyệt đối là thật sự.
Cái kia thị nữ cam đoan đạo.
Dù vậy, Như Ma Vương cũng không dám ăn, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, trong lòng của hắn bóng mở diện tích còn có rất lớn một khối.
Mấy cái thị nữ cũng không có nhiều lời, nhìn nhau cười cười, chuẩn bị ly khai.
Mấy vị nữ thí chủ khổ cực, lần đầu gặp mặt, tiện đưa các ngươi một kiện tiểu lễ vật, hy vọng các ngươi ưa thích.
Đột nhiên Đường Tăng nói ra,
xuất ra một cái hộp, tay chân lanh lẹ kín đáo đưa cho bên trong một cái thị nữ, không đáng giá mấy đồng tiền, đại biểu bần tăng một mảnh tâm ý. Cái kia thị nữ lập tức thụ sủng nhược kinh, cấp bậc quốc bảo nam nhân, vậy mà tặng đồ cho nàng. Kích động trong chốc lát về sau, thị nữ vội vàng cảm kích không mình hành lễ, cảm ơn ngươi, tử nhi cáo lui. Một đám thị nữ rất nhanh tối lui, đã đi ra đại điện về sau, không thể chờ đợi được mở ra cái hộp. Đây là cái gì? Cảm giác thật kỳ quái. Chỉ thấy trong hộp nằm một cái trường côn đồng dạng thứ đồ vật, bên cạnh còn có hai cái đầu ngón cái lớn nhỏ hình trụ đồng dạng thứ đồ vật, ngoài ra còn có một phần bản thuyết minh. Siêu cấp chấn động bảo, phía dưới là phương pháp sử dụng. Mấy cái thị nữ cao hứng nghiên cứu lấy. Chương 248, hù đến nữ vương, canh 4, các ngươi đang làm cái gì? Đống nhiên một tiếng quát nhẹ, sợ tới mức mấy cái thị nữ vội vàng quay người. A, Lam tướng quân. Lam tướng quân, chúng ta. Mấy cái thị nữ nơm nớp lo sợ, đối với Lam Diên phi thường e ngại. Các ngươi cầm cái gì đó? Lam Diên quát lạnh đến. Mấy cái thị nữ nhìn nhau, đều phi thường không bỏ, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng đau lòng đem hắn giao ra đi. Siêu cấp chấn động bảo. Cái gì đó? Lam Diên nghi hoặc nhìn trong tay thứ đồ vật, đồng nhiên hắn nghĩ tới trước khi đường tăng phát ra ngoài những tạp phiến kia bên trên những nam nhân kia thân thể, lại nhìn trong tay cái này lớn lên rất giống tạp phiến bên trên mộ thứ gì, lập tức trên mặt đột nhiên một hồng. Vật này tịch thu rồi. Lam Diên nói ra, xoay người rời đi, không biết có phải hay không là muốn trở về thử xem siêu cấp chấn động bảo cách dùng. Đằng sau mấy cái thị nữ bất đắc dĩ nhìn nhau, mặc dù phi thường không cam lòng, thực sự không có biện pháp gì, ai bảo Lam Diên là tướng quân đâu. Hơn nữa còn là thiết huyết tướng quân, lãnh khốc vô tình. Trong tay nàng nhân mạng không có 1000 cũng có 800, nghe nói liền nam đồn cái kia chút ít nữ yêu cũng không có thiếu chết ở trong tay nàng. A Di Đà Phật. Đột nhiên đường tăng thanh âm tại mấy cái thị nữ sau lưng vang lên. A. Mấy cái thị nữ lại càng hoảng sợ, vội vàng quay người, nhìn về phía đường tăng. Mấy vị nữ thí chủ không cần thương tâm, loại này tiểu lễ vật bẩn tăng còn có một chút. Đường tăng an ủi, lần nữa xuất ra mấy cái siêu cấp chấn động bảo, nhân thủ một cái. Mấy cái thị nữ lập tức mừng rỡ, mất mà được lại, làm cho các nàng cảm giác thật hạnh phúc, cảm kích nhìn đường tăng. Các ngươi không cần thời điểm tốt nhất ẩn núp đi, nếu không sẽ bị các ngươi bệ hạ tịch thu. Đường tăng chăm chú nhắc nhở. Ân, cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Một cái thị nữ hỏi. Đường tăng vươn tay giữ chặt cái này thị nữ bàn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt, hồi đáp, bần tăng Đường Tam Tạng. Ngươi cũng có thể trực tiếp bảo ta Đường Tăng, hoặc là gọi lão công cũng có thể. Bị bắt tay thị nữ sắc mặt đỏ bừng, tâm hồn thiếu nữ phanh phanh nhảy. Khục. Đột nhiên một đạo tiếng ho khan từ nơi không xa truyền đến. A, bệ hạ tha mạng. Mấy cái thị nữ sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ rạp xuống đất, bởi vì này lần đến người đúng là nữ nhi quốc vương bệ hạ. Các nàng sở dĩ sợ hãi là vì nữ nhi quốc vương chứng kiến đường tăng lôi kéo cái kia thị nữ tay về sau, sắc mặt có chút lúng túng. Nguyên lai là nữ vương bệ hạ đại giá quan lâm, a di đà phật, bệ hạ ngươi lớn lên có thể thật đẹp. Đường tăng thưởng thức đánh giá quốc vương. Bị đường tăng vừa nói như vậy, nguyên lai còn có chút tức giận quốc vương, sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều. Các ngươi lui ra đi. Tạ bệ hạ. Mấy cái thị nữ như nhặt được đại xá, rất nhanh lui ra. A. Đột nhiên chư bắt rơi tiếng kêu thảm thiết theo trong đại điện truyền tới. Quốc vương lập tức hướng bên trong nhìn lại. Xinh đẹp nữ vương bệ hạ, bần tăng hai đồ đệ lầm thực tử mẫu Hà Chi Thủy, mang thai thai nhi, không biết bệ hạ phải chăng có biện pháp giải cứu bần tăng đồ đệ. Đường tăng hỏi. Mặc dù đường tăng muốn cho chư bắt giới sinh hạ đến xem, muốn 1000 vạn kinh nghiệm điểm mới có thể đánh nhau mất thai nhi đến cùng đến cỡ nào cường đại, nhưng vẫn là vấn đề kia, chư bắt giới không có sanh con thông đạo, cái này khó làm rồi. Quốc vương hiển nhiên so với trước những nữ binh kia biết rõ thêm nữa, nàng biết rõ nam nhân cùng nữ nhân không giống với, bởi vậy cũng không có nói lại để cho chư bắt giới sinh hạ đến, hoàn toàn chính xác có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Đường tăng con mắt sáng ngời. Trước đây lương quốc phía nam có một miệng giếng cổ, bên trong nước giếng có thể hóa giải trong bụng thai nhi. Quốc vương nói ra, bất quá. Bất quá cái gì? Đường tăng hỏi. Chỗ đó có một đám tội ác tày trời yêu quái, đem cái kia miệng giếng cổ chiếm lấy, mặc dù là làm tướng quân tự mình ra tay, muốn đoạt đến nước giếng cũng không dễ dàng. Quốc vương nói ra. Yêu quái mà thôi nha, chuyện nhỏ. Nam đồn là địa phương nào? Phía nam 900 dặm, đường xá xa xôi. Quốc vương còn chưa nói xong, đường tăng đống nhiên một thanh lâu chủ nàng bờ eo thon bé bỏng, một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện tại phía nam 900 dặm bên ngoài. A, trung quanh cảnh tượng đột nhiên biến hóa, tăng thêm đường tăng đột nhiên làm ra động tác, đem quốc vương sợ tới mức kinh kêu ra tiếng. Là nơi này đi. Đường tăng buông ra quốc vương, nhìn quét trung quanh. Người, người. Quốc vương giật mình nhìn xem đường tăng, đồng thời cũng cảnh giác nhìn xem trung quanh, bởi vì hoàn cảnh nơi này nàng rất quen thuộc, rất nhanh nàng nhớ tới, nơi này là nàng nhìn trên bản đồ bái kiến Nam Đồn. Cái này, quốc vương lần nữa khiếp sợ. Suy suy suy. Đột nhiên cách đó không xa đại địa vỡ ra, một căn vừa thô vừa to dây leo chui đi ra, đâm phát nổ vạn cân cự thạch, bắn về phía đường tăng cùng quốc vương. Coi chừng. Quốc vương sắc mặt đại biến, yêu quái đến rồi. Tới tốt. Đường tăng đại hỉ, đã bay ra ngoài một tảng đá. Bành. Thạch đầu đem dây leo đánh bay ra ngoài. Ngao. Sau một khắc, một người tướng mạo mập mạp hơn nữa đều không mặc gì nữ nhân theo lòng đất leo ra, lộ ra sắc nhọn màu nâu hằn răng, hướng đường tăng gào thét. Đường tăng trừng mắt, bị cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân lại càng hoảng sợ, vì vậy nữ nhân quá kỳ quái, toàn thân đều là màu nâu, kể cả hàm răng cùng làn da đều là màu nâu, nàng trước ngực lượng thư dị run lên, phía dưới đạo kia khe hở cũng làm cho đường tăng thấy sững sờ sững sờ. Cháy mau, đó là Nam Đồn yêu quái, phi thường lợi hại. Quốc vương khẩn trương kêu lên, mặc dù không biết như thế nào đột nhiên tiểu xuất hiện ở chỗ này rồi, nhưng hiện tại trốn chạy để khỏi chết mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, lại chứng kiến Đường Tăng một quyền đem yêu quái kia đệm trở mình. Bay một tiếng, cái kia mập mạp yêu quái trên mặt đất phiên cồn 7-8 vòng mới dừng lại đến. Thật là lợi hại. Quốc vương kiếp sợ, phải biết rằng những yêu quái này, mặc dù là làm tướng quân tự mình ra tay, cũng khó có thể đối phó. Nhân loại, các ngươi qua giới rồi. Phía trước trên núi, một cái đồng dạng mập mạp nữ nhân lạnh giọng mở miệng. Theo nữ nhân kia nữ nhân thoại âm rơi xuống, chỗ đó lần lượt mập mạp nữ nhân từ dưới đất chui đi ra, lộ ra sắc nhọn hầm răng, từng bước một hướng Đường Tăng cùng nữ nhi quốc vương tới gần tới. Nàng là tại đây yêu vương, ngươi đánh không lại nàng, chúng ta trước rút lui a. Quốc vương lo lắng nói. Giết bọn chúng đi. Yêu vương mở miệng, đồng thời năm căn dây leo theo lòng đất toát ra, bắn về phía Đường Tăng. Những mập mạp kia yêu quái cũng toàn bộ xuất thủ, nguyên một đám tại mặt đất chạy trốn, như giống như xe tăng đánh tới. Chạy a! Quốc vương hét lớn. Đi! Đường Tăng đưa tay giàn chính là một cái bóng rổ lớn nhỏ bạo liệt hỏa cầu văng ra. Oanh ầm ầm nổ vang trong tiếng, một cái 100 mét cực lớn hỏa cầu sáng lên, rồi sau đó chỗ đó ánh lửa trùng thiên, nhiệt độ cao đem dây leo nướng chín đốt trọi hóa thành cho tẫn. Bạo tạc sóng xung kích những nơi đi qua, chỗ có yêu quái thân hình nghiền nát, hoặc là trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Cuối cùng cái kia nữ yêu vương cũng đã chết, bị xung kích sóng tung bay vài trăm mét, rồi sau đó bị nhiệt độ cao đốt cháy mà chết. Bạo tạc sóng xung kích dùng quét ngang xu thế mang tất cả ra, chung quanh vài tòa sơn đô bị chấn suy sụp rồi, phương viên vạn mét ở trong đều bốc cháy lên. Sóng xung kích đến nữ nhi quốc vương trước mặt thời điểm, nàng hoảng sợ thất sắc, cho rằng muốn chết rồi, nhưng lại chỉ cảm thấy một đạo nhu hòa lực lượng đem nàng bảo vệ, cái kia sóng xung kích trực tiếp lách qua nàng, hủy diệt chung quanh hết thảy, duy chỉ có nàng hoàn hảo không tổn hao gì. Ai nha, không có khống chế tốt lực lượng. Đường Tăng có chút thật có lỗi, quốc vương bệ hạ, không có làm bị thương giếng cổ a. Chương 249, cho chư bắt giới xanh nở bằng cách mổ bụng. Quốc vương còn không có kịp phản ứng, nàng chính trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Phía trước vốn là coi như xinh đẹp thạch sơn phong cảnh, lúc này lại đã biến thành một mảnh phế tích, sở hữu tiểu sơn đều sụp xuống rồi, thực vật toàn bộ hóa thành cho tàn, có địa phương thạch sơn thậm chí đang tại hòa tan, khủng bố nhiệt độ cao, lại để cho phía trước thoạt nhìn ánh sáng đều đã xảy ra bặm mẹo. Quốc vương bệ hạ. Đường Tăng dùng tay tại nữ vương trước mắt cơ cơ. À, ngươi nói cái gì? Nữ nhi quốc vương rốt cục kịp phản ứng, đồng thời rung động nhìn xem Đường Tăng, quả thực không thể tin được trước mắt một màn là người nam nhân này chế tạo ra đến. Chẳng lẽ nam nhân đều lợi hại như vậy sao? Bần tăng hỏi cái kia giếng cổ tại vị trí này, không có bị lộng xấu a? Đường Tăng hỏi. Cái này, có lẽ không có a. Quốc vương hít sâu một hơi, cố gắng bình phục hạ khiếp sợ trong lòng, dù sao cũng là một quốc gia chi chủ, tâm tính hay là rất không tệ, cái kia miệng giếng cổ ở phía trước ngọn núi kia bên trên. Quốc vương chỉ vào trước khi cái kia yêu vương chôn núi. Đường Tăng lập tức biến sắc, bởi vì nơi đó bị bạo liệt hỏa cầu bạo tạc sóng xung kích vào rồi. Hắn vội vàng một cái tuấn di đi vào trên núi, pháp lực mang tất cả, đem chung quanh hòn đá toàn bộ xoáy lên, quả nhiên thấy một miệng giếng cổ, bất quá lúc này cái này giếng cổ bị hủy được không sai biệt lắm. A Di Đà Phật, lỗi, lỗi. Đường Tăng vội vàng xuất ra dụng cụ, tại bị hủy diệt trong giếng trang đi một tí có chút đục ngầu nước. Là cái này đúng vậy a? Đường Tăng trở lại quốc vương bên người. Đúng, chính là trong chỗ này nước. Quốc vương khẳng định gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đường Tăng lần nữa lâu chủ quốc vương eo nhỏ nhắn, một cái tuấn gì, trở lại nguyên lai địa phương, cái kia tòa cung điện bên ngoài. Khó chịu chết rồi. Đại sư Minh, ta sẽ không phải thật sự muốn sinh a. Chư bắt rơi tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền tới. Đường Tăng đội vàng bùng ra quốc vương, tiến vào trong cung điện. Lúc này thời điểm nữ nhi quốc vương còn có chút không có kịp phản ứng, nàng trên mặt có phi thường vui vẻ thân sắc. Bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, tư tưởng giáo dục bất đồng, thế giới quan nhân sinh quan giá trị xem các loại bất đồng, nữ nhi quốc người cùng người ở phía ngoài nghĩ cách cũng sẽ không giống với. Tại nữ nhi quốc vương xem ra, Đường Tăng ôm nàng thuần gì, cũng không phải Đường Tăng tại chiếm nàng tiện nghi, mà là nàng buôn bán lời. Tiêu hướng bên ngoài thế giới nam nhân đột nhiên bị nữ nhân hôn một cái đầu dạng, nam nhân hội cảm giác mình buôn bán lời. Hít sâu một hơi, cố gắng bình phục kích động trong lòng, quốc vương mới chậm rãi đi vào đại điện. Trong đại điện, chư bắt giới chứng kiến Đường Tăng đi tới, lập tức khẩn cầu nhìn qua, sư phụ, cứu cứu ta lão chư. Sư phụ, chẳng lẽ thật sự một chút biện pháp đều không có sao? Sa Tăng cũng hỏi, nếu chư bắt giới là nữ, cái kia khá tốt xử lý, vấn đề là chư bắt giới là nam nhân, như thế nào sinh con? Cái này thật đúng là làm khó thần tiên. An tâm một chút chớ đổi, đây là nữ nhi quốc lạc thai tuyển nước, có lẽ hữu dụng. Đường Tăng đạo, cầm trong tay dụng cụ trong nước đút cho chư bắt giới. Lạc thai tuyển nước. Chư bắt giới đại hỉ, vội vàng bưng dụng cụ miệng lớn uống vào, đem bên trong có chút đục ngầu nước toàn bộ uống sạch, đều đánh ở một cái rồi. Như thế nào đây? Như thế nào đây? Lao chư, cảm giác như thế nào? Tôn Ngộ Không bọn người vây quanh, thân phận tôn quý quốc vương ngược lại bị không để ý tới rồi. Xinh đẹp quốc vương tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, nàng chính em thầm cao hứng lắm, như ăn hết mật giống như địa phương. Chư bắt giới uống xong lạc thai tuyển thủy về sau, tiên tĩnh chờ, đồng thời vớt ve cao cao nổi lên vùng bụng. Nhưng mà đợi trái đợi phải, đã đợi lại đợi, sau đó lại các loại, như trước không có phản ứng, cái kia thai nhi khá tốt tốt tại trong bụng. Không có hiệu. Chư bắt giới mặt lần nữa trắng rồi. Nhị sư minh, không có hiệu quả sao? Sa Tăng hỏi. Xem bụng của hắn đã biết rõ, thai nhi vẫn còn. Tôn Ngộ Không đạo. Dược hiệu chưa đủ, A Di Đà Phật. Đường Tăng đã nhìn ra, cái kia lạc thai tuyển nước hoàn toàn chính xác có nạo thai hiệu quả, hơn nữa hiệu quả rất cường, nhưng ở chư bắt giới tại đây hiệu quả còn a kém một chút. À, vậy làm sao bây giờ sư phụ? Chư Bát Giới rú thảm đạo. Đường Tăng nhìn về phía nữ nhi quốc quốc vương. Nữ nhi quốc quốc vương cũng vẻ mặt nghi hoặc, không có lẽ a? Đông nhiên nàng vang lên cái gì, nhìn về phía Đường Tăng, lúc trước hắn phải chăng cũng hoài qua. Có a, hơn nữa là hai lần, hắc hắc. Tôn Ngộ Không nhảy đến một cái bàn bên trên, cười hắc hắc đạo. Cái này trách không được rồi. Quốc vương bừng tỉnh đại ngộ, từ mẫu sơn mạch thiên địa linh vật hình thành thai nhi, một thai nhanh hơn một thai cường, càng là đằng sau hình thành thai nhi, càng là khó có thể làm mất, nếu là cưỡng ép ra, nhẹ thì bị thương căn cơ, bệnh nặng tại giường, nặng thì có lo lắng tính mạng. À, cái này có thể như thế nào cho phải ạ? Sa Tăng vẻ mặt lo lắng. Ngao, vì cái gì bị thương luôn là ta? Chư Bát Giới kêu thảm thiết. Thiện hai thiện hai. Đã như vậy, vậy thì thuận theo tự nhiên a. Đường Tăng hai tay hợp thành chữ thập, nói ra, Bát Giới, vi sư tin tưởng ngươi. Thế nhưng mà ta không tin tự chính mình a. Chư Bát Giới đạo. Ngươi làm được, ngươi nhất định có thể làm. Đường Tăng nói, Ngộ Không, Ngộ Sạch, các ngươi cũng cho Bát Giới cố gắng lên. Bát Giới cố gắng lên. Nhị sư huynh cố gắng lên, ngươi nhất định có thể làm. Tôn Ngộ Không bọn người cho Chư Bát Giới động viên, bất quá Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương rõ ràng có chút nhìn có chút hả hê, chỉ có Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long thật sự lo lắng. Thêm quặp lông a, không phải ta lão chư không muốn cố gắng lên, mà là như thế nào thêm ạ? Đều không có xanh con thông đạo. Chư Bát Giới khóc không ra nước mắt. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Đường Tăng đống nhiên mở miệng. Chư Bát Giới lập tức không chu lên rồi, như bắt lấy cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng nhìn xem Đường Tăng. Sư phụ, có biện pháp nào? Sa Tăng hỏi. Xanh nở bằng cách mổ bụng. Đường Tăng vẻ mặt nghiêm túc. Xanh nở bằng cách mổ bụng. Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó Chư Bát Giới sắc mặt lần nữa trắng rồi, chỉ là nghe cái từ này, đã biết rõ rất khủng bố. Bát Giới đừng sợ, đến lúc đó vi sư sẽ cho ngươi đánh một chấm thuốc mê, cho ngươi không có thống khổ. Đường Tăng đạo. Thuốc mê là cái gì? Tiểu là một loại thuốc tê, tóm lại đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Đường Tăng đạo, nói xong, hắn khẽ đảo tay, một thanh khổng lồ đao mổ heo xuất hiện trong tay, đến lúc đó, chỉ cần một rưỡi đao đi, tiểu lầm rồi, cam đoan ngươi một điểm thống khổ đều không có. Chư Bát Giới lập tức đầu nghiêng một cái, ngất đi. Bát Giới. Nhị sư minh. Sư phụ, nhị sư minh hôn mê. Nữ nhi quốc quốc vương lần nữa bị Đường Tăng xuất ra cực lớn đao mổ heo lại càng hoảng sợ, bất quá nàng đã được chứng kiến Đường Tăng thần kỳ năng lực, rất nhanh tiểu đã tiếp nhận. Như thế, các ngươi thuận tiện tốt chiếu cố hắn, cần gì, cứ việc nói. Quốc vương nói ra, sau đó rất nhanh đã đi ra tại đây, nam đồn yêu quái bị giết sạch rồi, nàng phải nắm chặt thời gian lại để cho người phía dưới đi khống chế lạc thai tuyển nước. Sư phụ, chẳng lẽ thật sự muốn cho nhị sư minh sinh hạ đến? Sa Tăng hỏi Đường Tăng. Hoặc là ngươi còn có những biện pháp khác sao? Đường Tăng hỏi. Sa Tăng lắc đầu. Đó không phải là rồi. Đường Tăng nói ra, các ngươi chiếu cố tốt Bát Giới, vi sư có chuyện muốn làm. Sư phụ, sự tình gì? Lại để cho ta lão Tôn đi thôi. Tôn Ngộ Không đạo. Vi sư muốn đi tàng gái, ngươi giúp được việc sao? Đường Tăng hỏi. Tôn Ngộ Không lập tức vào đầu bứt tai, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Đường Tăng. Đi, Ngộ Không, vi sư mang ngươi tán gái đi. Đường Tăng đống nhiên mỉm cười, lôi kéo Tôn Ngộ Không đi ra ngoài. Không được a sư phụ, ta đã có Tử Lan rồi. Tôn Ngộ Không biến sắc. Nhưng Đường Tăng cũng mặc kệ hắn, trực tiếp đưa hắn kéo lấy đi ra phía ngoài. Chương 250, mang Tôn Ngộ Không tán gái sư phụ, ta lão Ngưu cũng muốn đi a. Ngưu Ma Vương kêu lên. Người coi được Bát Giới. Thế nhưng mà, Đường Tăng đã kéo lấy Tôn Ngộ Không biến mất, không biết Ngưu Ma Vương đằng sau nói là cái gì. Sư phụ, thật sự không thể a. Tôn Ngộ Không vẻ mặt đau khổ. Chớ khẩn trương, đợi chút nữa vi sư dạy người một chiều, cam đoan người ôm mỹ nhân uy. Đường Tăng đạo. Thầy cho hai người ra đại điện, trên đường đi rất nhiều cung nữ đều con mắt sáng lên xem của bọn hắn, tự hướng bên ngoài thế giới nam nhân xem mỹ nữ đồng dạng. Như thế nào đây? Những cô nương này có đẹp hay không? Đường Tăng hỏi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, vô ý thức gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu. Hại sợ cái gì, nam nhân mà, ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường, hơn nữa hiện tại Tử Lan cũng không tại, ngươi không nói, vi sư không nói, ai sẽ biết? Đường Tăng dụ dỗ nói. Như vậy không tốt sao? Tôn Ngộ Không có chút chột dạ, bất quá tựa hồ có chút động tâm rồi. Đường Tăng hiểu ý cười cười, mang theo Tôn Ngộ Không đi về hướng bên trong một cái cung nữ. Nữ nhi quốc không hổ là nữ nhân thủ đô, mặc dù chỉ là cung nữ, như trước đẹp như tiên nữ. Cái kia cung nữ chứng kiến Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không trực tiếp đi về hướng chính mình, lập tức tim đập rộn lên. Vị này nữ thí chủ, xin hỏi Lam Diên tướng quân ở địa phương nào? Đường Tăng hỏi. À, tại Tụ Tinh Cung, quốc vương bệ hạ vừa triệu kiến tướng quân, giống như có chuyện quan trọng. Cái này cung nữ gấp đội mở miệng. Cảm ơn ngươi, vì cảm tạ câu trả lời của ngươi, bần tăng đem đại đồ đệ Tôn Ngộ Không cho ngươi mượn chơi đùa. Đường Tăng đem Tôn Ngộ Không đổ lên cung nữ trước mặt. À. Cung nữ cùng Tôn Ngộ Không đồng thời kinh kêu ra tiếng, nhưng cung nữ thanh âm là mang theo kinh hỉ cũng không dám tin, mà Tôn Ngộ Không thì là vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù Tôn Ngộ Không toàn thân là mao, nhưng tốt xấu là nam nhân a, xinh đẹp cung nữ cũng sẽ không ghét bỏ, phải biết rằng, tại Tây Lương nữ quốc, mặc dù là động vật, đều là mẫu, nơi này là âm thịnh dương tuyệt, bách niên khó có thể nhìn thấy một người nam nhân. Không cần khách khí, muốn chơi như thế nào cũng có thể, hắn sẽ không bị ngươi chơi xấu. Đường Tăng mỉm cười, mà sau đó xoay người hướng Tụ Tinh Cung đi đến, hắn tiên thức đã tìm được Tụ Tinh Cung nơi ở rồi. Tôn Ngộ Không đội vàng muốn theo sau, cái kia cung nữ đột nhiên giữ chặt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sắc mặt một hắc, đi đi đi. Hắn nhẹ nhàng đẩy, cái kia cung nữ liền ngã văng ra ngoài, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại đến. Tôn Ngộ Không lóe lên thân bỏ chạy được không thấy nhi rồi, cung nữ dừng lại lúc, toàn thân chật vật, tóc đều rối loạn, nhưng trong mắt nàng lại không có bình thường nữ nhân có lẽ có ủy khuất chi sắc, mà là phiền muộn, cảm giác được trong miệng con vịt đã bay. Đáng đời. Như vậy chân quý nam nhân, há lại ngươi có thể hưởng dụng hay sao? Cách đó không xa mấy cái cung nữ chào phúng, cũng có lẽ là ghen ghét. Đường Tăng mấy cái lập lòe liền đi tới tụ tình cung bên ngoài, những cái gọi là kia võ tướng cùng cấm vệ quân, cùng liền phát giác được tư cách của hắn đều không có. Bệ hạ, Tây Cương xuất hiện đại lượng hoa dại, phi thường cổ quái, tiến vào trong đó lính trinh sát tất cả đều biến mất, không thấy thi cốt, không biết sinh tử. Đường Tăng mới xuất hiện tại tụ tình cung bên ngoài, chợt nghe đến bên trong truyền ra nữ nhân thanh âm. Nam Cương cũng xuất hiện một kiện việc lạ, một cây cây khô gặp xuân, dài khắp cành lá rậm rạp, hơn nữa chính bằng tốc độ kinh người lớn lên, hôm nay đã hơn 500 mét cao. Phía đông cũng có chuyện, bất quá chuyện kia có chút cổ quái, các binh sĩ trải qua một khu vực như vậy về sau, rõ ràng đều cảm giác sảng khoái tinh thần, trí nhớ tựa hồ cũng mạnh hơn rất nhiều, cái này vốn là không tính chuyện xấu, nhưng theo tại đâu đó sống lâu rồi, trong đầu hội chính mình xuất hiện Quan Âm Bồ Tát thân ảnh. Bắc Cương hết thể bình thường. Một đám nữ tướng tại hạ phương bẩm báo trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, xinh đẹp nữ nhi quốc nữ vương ở phía trên bảo tọa chăm chú nghe. Đường Tăng phát hiện, nữ nhi quốc quốc vương bên người có một cái 13-14 tuổi thiếu nữ, xuyên lấy một thân thanh kim sắc váy dài, phi thường xinh đẹp mà cao quý. Chính yếu nhất chính là, người thiếu nữ kia cùng quốc vương dung mạo có 6-7 phần tương tự. Phía đông sự tình chấm đã biết được, tục truyền đó là nửa năm trước cái kia trường hạo kiếp, Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi, hiển hóa thần tích, ta Tây Lương quốc cực đồng chi địa, xuất hiện một tòa to lớn thần miếu, ngày khác chấm sẽ đích thân đi tế bái. Quốc vương không đội không chấm mở miệng. Tây Cương sự tình, phái thêm một điểm quân lực trấn thủ, dùng trấn thủ làm mục đích, tại không có biết rõ ràng tình huống trước khi, không muốn vận động. Về phần Nam Cương, quốc vương có chút dừng lại một chút, nói, cây kia tạm thời không cần phải xem vào, chỉ cần nó không đả thương người, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Mặt khác, quốc vương nhìn về phía Lam Diên, Lam tướng quân, ngươi đi thu phục Nam Đồn, đem Lạc Thai tuyển thu hồi, thêm để bảo vệ. À, vậy hạ nghĩ lại à, Nam Đồn đám kia yêu quái thực lực cường đại, mặc dù Lam tướng quân tiên phú dị bẩm, cũng chưa hẳn là đối thủ. Có nữ tướng khuyên. Đúng vậy bệ hạ, Lam tướng quân sinh tử đang mang trọng đại, vạn nhất Lam tướng quân có cái tốt xấu, chúng ta không mặt mũi gặp chết đi trấn quốc đại nguyên soái à. Cái khác nữ quan cũng mở miệng. Bên ngoài Đường Tăng đem những lời này đều nghe vào tai ở bên trong, hắn hơi lộ ra kinh ngạc, Lam Diên cái kia bạo lực nữ còn giống như rất có uy vọng à, nhiều người như vậy cũng đang giúp nàng. Tụ Tinh cung đại điện phía trên, vương tọa bên trên, xinh đẹp mà cao quý quốc vương mỉm cười, nói, "Chúng ái khanh đừng nội, chớ tự nhiên sẽ không để cho Lam tướng quân mạo hiểm." Cái kia là có ý gì? Một đám văn võ bá quan đều nghi hoặc, Nam Đồn yêu quái chiếm lấy cái kia miệng giếng cổ, đã không phải là một năm hai năm sự tình, lúc trước quốc vương cũng không phải là không có ý định thu phục chỗ đó, nhưng cuối cùng nhất thảm bại, không cách nào chống cự. Nam Đồn đám kia yêu quái mặc dù còn không có đạt tới rời sông lấp biển tình trạng, nhưng như cũng không là một đám phàm nhân đại quân có thể đánh bại. Đích thị là thượng thiên biết được ta Tây Lương quốc tạo phúc thiên hạ, quốc thái dân an, cho nên trời giáng thần nhân, đem Nam Đồn yêu quái mối họa giải trừ. Hôm nay Nam Đồn đã không có coi yêu quái, Lam tướng quân chỉ cần đi đem Nam Đồn một lần nữa nhét vào quốc gia của ta bên dưới, mặt khác lại đem Lạc Thai tuyển chữa trị một phen. Quốc vương mỉm cười nói, việc này thật sự, trời giáng thần nhân giúp ta Tây Lương quốc trừ đi yêu quái, thật tốt quá. Một đám văn võ đại thần đều là mừng rỡ như điên. Cái kia Lạc Thai tuyển đối với nữ nhi quốc mà nói, ý nghĩa trọng đại, mặc dù nhiều khi chưa hẳn có thể sử dụng bên trên, nhưng không dùng được cũng không có nghĩa là không trọng yếu. Nếu là không có chuyện gì khác tình, hữu bại triều a. Quốc vương nói ra. Vâng, bệ hạ. Một đám văn võ đại thần không người lui về phía sau, thẳng đến ra đại điện, mới dám quay người. Nam nhân. Đi ra tụ tinh cung văn võ đại thần chứng kiến Đường Tăng, tất cả đều con mắt sáng ngời, hơn nữa có mấy cái rất nhanh hướng Đường Tăng đi tới. Nam nhân, ta gọi Lương Hâm. Ta gọi Trúc Hồng Viện, ngươi không phải sợ, ta không có ác ý. Một đám mỹ nữ hưng phấn kích động đem Đường Tăng bao vây lại, nhìn từ trên xuống dưới, chủ yếu dùng dò xét Đường Tăng giữa hai chân làm chủ, ánh mắt kia tựa hồ hận không thể làm Đường Tăng một pháo. Bất quá như trước có một ít quan văn cùng võ tướng cũng không đến, ví dụ như Lam Diên sẽ không có, nàng chỉ là lặng lặng nhìn. Bất quá Đường Tăng lại có thể nhìn ra, Lam Diên trong mắt cũng hiện lên một tia khát vọng, đoán chừng tại nữ nhi quốc tuyệt đối sẽ không tồn tại thuộc nữ, bởi vì từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, làm cho tư tưởng giáo dục các loại bất đồng, kiến thức các loại đều bất đồng, khiến cho nữ nhi quốc sở hữu nữ nhân đều phi thường khát vọng nam nhân. Các ngươi đang làm gì đó? Đột nhiên quốc vương đi ra, chứng kiến phía trước một màn, quát lạnh lên tiếng. Chương 251, ngươi thế nào không lên trời á? Canh ba, đám kia vây quanh Đường Tăng các nữ nhân lập tức lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Bệ hạ bất giận, chúng ta cũng không ác ý. Đúng, chúng ta chỉ là muốn cùng người nam nhân này nhận thức thoáng một phát. Mấy cái đại thần rất nhanh mở miệng, vì chính mình tẩy thoát cướp đoạt quốc vương ái phi tội danh. Các ngươi lui ra đi. Quốc vương nói ra. Vâng, thần cáo lui. Đám kia đại thần vội vàng ly khai. Vị tướng quân này xin dừng bước. Đột nhiên Đường Tăng mở miệng, ngăn cản Lam Diên. Lam Diên con mắt sáng ngời, Đường Tăng rõ ràng cảm giác được tim đập của nàng đột nhiên thêm nhanh hơn rất nhiều, nhưng ngay sau đó lại tỉnh táo xuống dưới. Mà những người khác tắc thì lại là ghen ghét, lại là nhìn có chút hả hê, giống như có lẽ đã thấy được quốc vương giáng tội Lam tướng quân một màn. "Xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Lam Diên lễ phép hỏi, biểu hiện được vừa đúng. "Là như thế này, Vân Tăng muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi nguyện ý sao?" Đường Tăng đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. "Ách, thu đồ đệ? Tình huống như thế nào? Nam nhân muốn thu Lam tướng quân làm đồ đệ?" Một đám đại thần đều ngạc nhiên, ngay tiếp theo quốc vương cùng đằng sau đi theo đi ra thiếu nữ cũng kinh ngạc. Lam Diên cũng là sửng sốt một chút, nàng vô ý thức nhìn thoáng qua quốc vương, gặp quốc vương không có tức giận, lúc này mới hơi có vẻ buồn cười mà lễ phép mở miệng hỏi, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ? Đúng là, bần tăng gặp ngươi căn cốt ngạc nhiên, chính là vạn trong không một tuyệt thế thiên tài, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ngày khác thành tiên thành Phật không nói chơi. Đường Tăng vẻ mặt thành thật nói, nhưng mà một màn này lại làm cho những văn võ bá quan kia thiếu chút nữa cười phun ra đến. Người nam nhân này sẽ không đầu óc có vấn đề a? Nam nhân khẳng định không biết Lam tướng quân cường đại, nếu không đoán chừng hắn căn bản không dám mở miệng. Đáng tiếc, muốn là nam nhân muốn thu ta làm đồ đệ, ta nhất định đáp ứng, tiểu tính toán hắn giáo không được ta cái gì ta cũng nguyện ý a. Một đám văn võ đại thần trong nội tâm rất nhanh suy tư về, cảm thấy hứng thú nhìn trước mắt một màn. Kể cả Lam Diên ở bên trong, cũng không tin Đường Tăng chuyện phiếm, cảm thấy Đường Tăng quá buồn cười. Còn thành tiên thành Phật đâu rồi, ngươi như vậy nhưu, thế nào không lên trời á? Người khác không tin Đường Tăng, nhưng nữ nhi quốc vương lại phi thường tin tưởng, bởi vì nàng nghĩ tới trước khi một màn, người nam nhân trước mắt này, một quyền tiểu đánh chết nam đồn một cái yêu quái, rồi sau đó càng là đưa tay gian đánh ra một cái hỏa hồng sắc năng lượng cầu, đem mảng lớn sơn linh tạc hủy, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Hi hi, mẫu vương, người nam nhân này tốt thú vị. Quốc vương bên người 13-14 tuổi thiếu nữ nhõng nhẽo cười nói, mẫu vương, nhi thần muốn người nam nhân này, đưa hắn ban cho nhi thần à? Không được. Quốc vương quyết đoán mở miệng, đôi mi thanh tú gian hiện lên giận dữ chi sắc. Điện hạ, không thể nói bậy. Một bên nữ thị vệ gấp vội mở miệng, lo lắng tiểu điện hạ chọc giận quốc vương bệ hạ. Thiếu nữ lập tức bất mãn đô miệng, mẫu vương, không phải có 6 cái nam nhân sao? Ngươi muốn làm muốn, mặt khác 5 cái trong nam nhân, ngươi đảm nhiệm chọn một, cái này không được. Quốc vương nói ra. Cảm ơn mẫu vương. Thiếu nữ điện hạ lập tức cao hứng trở lại, trong mắt hiện lên thực hiện được thần sắc. Quốc vương lập tức đã biết con gái mục đích, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể một cái. Ân a, mẫu vương yên tâm, nhi thần muốn một cái là đủ rồi. Tiểu điện hạ cam đoan đạo. Bên kia, Đường Tăng mặc dù tại cùng Lam Diên nói chuyện, nhưng hắn là bực nào tồn tại. Hai ngày bắt phương quả thực là chút lòng thành. Quốc vương cùng tiểu điện hạ đối thoại hắn hoàn toàn nghe lọt được. Nguyên lai cái kia tiểu lọ lì là quốc vương con gái. Nhìn không ra, quốc vương còn trẻ như vậy, cũng đã có lớn như vậy nữa nhi. Đường Tăng trong nội tâm nghĩ đến, lại cũng không tiếc nuối, bởi vì hắn biết rõ quốc vương con gái cũng không phải bị nam nhân làm ra đến, mà là dùng nữ nhi quốc chỉ môi hắn có phương pháp mang thai sinh hạ. Nói cách khác, ngoại trừ tầng kia màng bên ngoài, nữ nhi quốc vương như trước xem như xử nữ. Đương nhiên Đường Tăng cũng không biết xử nữ định nghĩa đến tột cùng là như thế nào tính toán, nếu như không có tầng kia màng cũng đã không tính xử nữ, nữ nhi quốc vương đã không phải là rồi. Sau đó hắn lại muốn, cái kia tiểu điện hạ lớn lên như vậy ngu xuẩn manh, nếu như bị đồ đệ của mình lên chẳng phải là đáng tiếc. Được muốn cái biện pháp, thành tiên thành Phật. Cái kia cảm ơn ngươi rồi. Lam Diên mỉm cười, rõ ràng không tin, bổn tướng còn có việc, cáo từ trước. Nói xong nàng quay người đi ra ngoài. Bần tăng những câu là thật, chỉ cần ngươi học hội bần tăng bản lĩnh, rời sông lấp biển đều không nói chơi à. Đường Tăng ở phía sau kêu lên. Lam Diên đi được nhanh hơn rồi, rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Đám kia văn võ đại thần cũng rất nhanh ly khai, trên mặt đều mang theo vui vẻ, hiển nhiên đều cảm thấy Đường Tăng tại hồ ngôn loạn ngữ. Còn rời sông lấp biển đâu rồi, ngươi thế nào không nói bắt một đầu long đến kỵ? Các nàng nhưng lại không biết, Đường Tăng cái này trong đội ngũ thật đúng là có một đầu long. Nam nhân, ngươi tốt thú vị. Tiểu điện hạ đi tới, cười hì hì vòng quanh Đường Tăng xoay quanh, đánh giá Đường Tăng. Tiểu lõ ly, bần tăng rất xem được không? Đường Tăng cười nói. Đẹp mắt. Tiểu điện hạ cao hứng cười nói, đột nhiên nàng chứng kiến chính mình mẫu vương có chút mất hứng, vội vàng còn nói thêm, bất quá ngươi là thuộc về mẫu vương. Đúng rồi, tiểu lõ ly là cái gì? Ngươi đang bảo ta sao? Tiểu lõ ly, tiểu là âm nhẹ thể nhu dễ dàng đẩy ngã nữ hài tử. Đường Tăng giải thích nói, âm nhẹ thể nhu dễ dàng đẩy ngã. Có ý tứ gì? Tiểu điện hạ vẻ mặt mờ mịt. Khục. Quốc vương ho khan một tiếng, có chút mất hứng. Lúc này thời điểm Tôn Ngộ Không đuổi theo tới, tiểu điện hạ chứng kiến Tôn Ngộ Không, lập tức con mắt sáng ngời, mẫu vương, nhi thần muốn người nam nhân này. Đi đi đi. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng đẩy, đáng yêu xinh đẹp tiểu điện hạ lập tức thành lăn đất hồ lô. Lớn mật, lại cảm thương hại tiểu điện hạ. Năm cái thân thủ không tệ nữ nhân lách mình đi ra, đem Tôn Ngộ Không vây quanh ở rừng tay. Quốc vương gấp vội mở miệng, đã lo lắng Tôn Ngộ Không bị làm bị thương, cũng lo lắng mấy cái thị vệ gặp chuyện không may, bởi vì nàng cảm thấy làm sư phụ Đường Tăng lợi hại như vậy, Đường Tăng đồ đệ có lẽ cũng sẽ không quá kém mới đúng. Nhưng quốc vương không biết là Đường Tăng thầy trò tình huống là trái lại, đồ đệ phổ biến so sư phụ cường đại, hôm nay cũng tiểu Sa Tăng cùng tiểu Bạch Long kém một chút. Vâng. Năm cái thị vệ không có chút gì do dự, lóe lên thân lại giấu đi. Tiểu điện hạ rất nhanh đứng lên, có chút tức giận và có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, trong nội tâm cảm thấy người nam nhân này quá thô lỗ rồi, một chút cũng không ôn nhu, hay là không muốn người nam nhân này rồi. Nhuế Nhi, ngươi xác định muốn hắn? Quốc vương hỏi. Cái kia, ta hay là lo lắng nữa thoáng một phát. Tiểu điện hạ nói ra. Tốt. Quốc vương mỉm cười. Tôn Ngộ Không có chút không hiểu đấu, gãi gãi đầu, rồi sau đó đối với Đường Tăng nói ra, sư phụ, ta phát hiện phía nam cùng phía tây đều xuất hiện một cỗ phi thường cường đại yêu khí. A. Đường Tăng nghe vậy lập tức đại hỉ, yêu quái cái gì, bần tăng thích nhất rồi. Người ưa thích yêu quái. Tiểu điện hạ giật mình nói. Đường Tăng vươn tay, tại tiểu điện hạ trên đầu vuốt vuốt, đem tóc của nàng vằn về lộn xộn. Ai nha, ngươi làm gì? Ngươi làm cho loạn đầu ta phát. Tiểu điện hạ bất mãn nói. Cái kia bần tăng đổi một chỗ. Đường Tăng nói xong, thật sự thay đổi cái địa phương, đem tay chụp vào tiểu điện hạ ngực. Chương 252, hàng Nga đột phá, canh bốn, đã đủ rồi. Quốc vương mở miệng lần nữa, càng thêm mất hứng, chính mình vừa ý nam nhân, vậy mà ở trước mặt mình cùng nữ nhi của mình khiến cho vui vẻ như vậy. A Di Đà Phật. Đường Tăng mỉm cười, thu tay lại, không có với lên đi. Tiểu điện hạ thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, bất quá nàng rất nhanh lại cao hứng nói, nam nhân, ngươi thật thú vị. Thiên hai, bần tăng là có danh tự, ngươi có thể bảo ta Đường Tăng. Đường Tăng đạo. Đường Tăng nam nhân. Tiểu điện hạ đạo. Đường Tăng, ngươi có lẽ gọi Đường Tăng đẹp trai. Đường Tăng nhắc nhở. Nam nhân gọi nữ nhân xinh đẹp gọi mộ mộ mỹ nữ, không nghĩ tới hôm nay có thể nghe thấy mộ một tên con trai người xưng hô như vậy, Đường Tăng cũng là say. Đẹp trai là có ý gì? Tiểu điện hạ hỏi. Ý là rất tuấn tú nam nhân. Soái là có ý gì? Tiểu điện hạ lại hỏi. Đường Tăng che mặt, đột nhiên tại tiểu điện hạ bên trên vỗ một cái. A. Tiểu điện hạ phản xạ có điều kiện giống như nhảy dựng lên. Mà Đường Tăng đã quay người rời đi, muốn cùng Tôn Ngộ Không đi thu yêu rồi. Mẫu vương, cái này cũng không nên trách Nhi thần, là chính bản thân hắn chủ động. Tiểu điện hạ gặp quốc vương không thần sắc cao hứng, đội vàng giải thích nói: "Thiên đình, Nguyệt Chi Tiên Đạo, Thái Dương tinh hào quang vĩnh viễn chiếu không tới tại đây, có một loại lực lượng thần bí bóp méo ánh sáng, lại để cho ánh mặt trời lách qua tại đây, khiến cho tại đây vĩnh viễn chỉ có ban đêm. Bất quá dù vậy, tại đây vĩnh viễn sẽ không hắc, bởi vì có một khỏa cực lớn nguyệt quế thụ cắm rễ tại đây. Cực lớn nguyệt quế thụ cắm rễ Nguyệt Chi Tiên Đạo bên trên, thân cây rất cao, cả gốc cây đều sáng lên, hắn cành lá càng là lấp lánh vô số ánh sao, nghiêng rơi vãi vầng sáng, lại để cho phía dưới một tòa to lớn cung điện vĩnh viễn bị không đến mức quá đen ám. Bất quá dù vậy, tại đây vĩnh viễn đều là như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng, bởi vì nơi này quanh năm chỉ có ba người, bên trong một cái người càng là chỉ có thể ở nguyệt quế thụ trong phạm vi hoạt động. Phanh, đũa chặt cây nguyệt quế thụ thanh âm lại vang lên, một cái tráng hán lõa lổ lấy nửa người trên, huy động cự phủ mạnh mà chém vào nguyệt quế thụ bên trên. Lập tức mảnh gỗ vụn bể ra, hóa thành điểm một chút hào quang, rung xuống dưới đất, nhưng những hào quang kia rất nhanh lại bị nguyệt quế thụ hấp thu, vừa chém ra đến lỗ hổng lập tức lại khép lại. Hắn đành phải tiếp tục chém, bất quá vung đũa động tác phi thường chậm, có đôi khi mấy giờ mới có thể huy động một lần nữa. Có đôi khi khoảng cách thời gian càng dài. Nguyệt cung bên ngoài, Nguyệt Quế thụ ngân lam sắc quang mang bao phủ xuống, một chỉ trắng loáng như ngọc con thỏ chán đến chết nằm rạp trên mặt đất, ngẫu nhiên lườm liếc xa xa tại chặt cây Nguyệt Quế thụ chẳng hán. Tỷ tỷ đều bế quan thời gian dài như vậy rồi, như thế nào còn không ra? Thỏ ngọc miệng phun tiếng người, tại đâu đó nói thầm. Trong chốc lát về sau, thỏ ngọc theo Nguyệt cung đại môn phía dưới một cái lỗ nhỏ chui vào, lần nữa chui đi ra lúc, đã ôm một căn cà rốt, tại đâu đó gặm. Đúng lúc này, Nguyệt cung trên không đột nhiên xuất hiện mảng lớn ngũ thải tường vân, bao phủ trong vòng nghìn dặm phạm vi. Ông pháp tác hàng lâm, bao phủ cả tòa nguyệt cung, ngay sau đó một cỗ rất mạnh khí tức theo nguyệt cung trong truyền tới. Nha. Thọ Ngọc kinh ngạc thẳng đứng lên, nhìn xem đỉnh đầu ngũ thải tường vân. Ồ, hàng Nga muội muội vậy mà đột phá. Hẳn là có đặc thù cơ duyên. Đang tại chặt cây nguyệt quế thụ tráng hán kinh dị một tiếng, nhưng trong tay búa lại không có bông, như trước quán tính huy động. Cùng lúc đó, nguyệt cung trong, hàng Nga tu luyện trong mật thất, vô danh đóa hoa cánh hoa chẳng già, tiên quang tách ra, hào quang sáng chói, trời quang mây tạnh, như chí bảo xuất thế. Đợi hào quang hoàn toàn tán đi, hiện ra bên trong thân ảnh, đúng là hàng Nga. Nàng xinh đẹp đến mức tận cùng trên mặt đẹp, có kích động dáng tươi cười. Ta vậy mà trực tiếp đột phá đến huyền tiên rồi. Hàng Nga kinh hỉ vô cùng, nàng nhìn trước mắt có cực lớn cánh hoa vô danh hoa, ánh mắt phức tạp. Không nghĩ tới, Đường Tam Tạng vậy mà đưa ta một phen cơ duyên. Hàng Nga nỉ nó nói, nàng thế nhưng mà biết rõ cái này đóa hoa là làm sao tới, hôm nay còn ký ức khắc sâu. Bất quá nghĩ đến đây đóa hoa lai lịch, Hàng Nga vốn là kích động hưng phấn trên mặt đẹp, lại xuất hiện xấu hổ chi sắc, bởi vì nàng nghĩ tới lúc ấy Đường Tam Tạng vậy mà chỉ mặc một đầu đồ lót giấu ở cái này đóa hoa bên trong, còn luôn miệng nói muốn trở thành nàng nam bộ. Quả thực so lưu manh còn muốn lưu manh. Cất bước đi ra vô danh hoa, Hàng Nga đang muốn xuất quan, bỗng nhiên đôi mi thanh tú hơi nhíu, lại đi trở về. Tại sao có thể như vậy? Hàng Nga phát hiện, vô danh hoa bên trong đã không có chi lúc trước cái loại này có thể làm cho người đốn ngộ cảm giác rồi, liền tu luyện ra tốt cảm giác, tựa hồ cũng không có. Chẳng lẽ đây là duy nhất một lần bảo vật? Hàng Nga lần nữa đi tới, từ bên ngoài xem, cái này đóa hoa như trước rất đẹp, cực lớn gốc cắm rễ hư không, cực lớn cánh hoa xa hoa, lá xanh thủ hộ ở chung quanh, loang thoáng tựa hồ ẩn chứa nào đó quy luật. Chẳng lẽ là thực lực của ta tăng lên về sau đối với ta không có hiệu quả? Hàng Nga trong nội tâm nghĩ đến. Bên ngoài Thỏ Ngọc đã đợi nóng nảy, đang muốn theo cái kia lỗ nhỏ chui vào thời điểm đột nhiên đại môn mở ra. Thỏ Ngọc, ngươi tiến đến. Hàng Nga thanh âm chuyển tới. Tỷ tỷ. Thỏ Ngọc đội vàng chạy vào đi, phát hiện mật thất môn cũng mở, nàng trực tiếp đi vào. Ồ, thật xinh đẹp hoa. Thỏ Ngọc chứng kiến trong mật thất cắm rễ hư không vô danh hoa, lập tức kinh ngạc biết dùng người lập mà lên. Ngươi đi vào thử xem. Hàng Nga nói ra. Nha. Thỏ Ngọc không nghi ngờ gì, bay lên trời, tiến vào vô danh hoa trồng, sau đó nhìn về phía Hàng Nga. Ngươi không có gì đặc thù cảm giác sao? Hàng Nga hỏi. Chẳng lẽ em muốn có cái gì đặc thù cảm giác mới được sao? Thọ Ngọc kỳ quái hỏi lại. Ngươi không có cảm giác ở bên trong tu hành tốc độ nhanh một điểm sao? Hoặc là ngươi có nhớ hay không đốn ngộ cảm giác? Hàng Nga không cam lòng truy vấn. Không có nha. Thọ Ngọc trả lời. Hàng Nga lập tức nhíu mày. Chẳng lẽ thật sự là duy nhất một lần hay sao? Nàng có chút không cam lòng. Nếu là cái này đóa hoa còn có thể tiếp tục sử dụng, thật là tốt biết bao. Bất quá rất nhanh nàng vừa cười rồi. Cảm giác mình quá tham lam, lần này có thể đột phá đến huyền tiên, đã là lớn lao cơ duyên, nếu không khả năng muốn tu luyện nữa mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm mới có thể đột phá. Hơn nữa chính mình đột phá đến huyền tiên về sau, tại thiên đình địa vị hội lập tức tăng lên rất nhiều, tối thiểu so với trước đãi ngộ khẳng định tốt hơn. Tỷ tỷ, trước khi Ngọc Đế truyền đến ý chỉ, lại để cho thiên đình chúng tiên từng nhóm hạ phàm, tế bái Quan Âm nương nương thần miếu. Thọ Ngọc đi ra Vô Danh Hoa, mở miệng nói: "Ta đã biết." Hằng Nga gật đầu, có chút do dự xuống, phất tay đem Vô Danh Hoa thu hồi, trong nội tâm nghĩ đến, muốn hay không đem Vô Danh Hoa trả lại cho Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng mặc dù đáng giận, nhưng buồn cô nương cũng không phải ham người khác bảo vật người. Hơn nữa, ta coi như là đã nhận được chỗ tốt. Thế nhưng mà, vạn nhất cái này đóa hoa thật sự chỉ có một lần tính làm cho người đốn ngộ năng lực, ta chẳng phải là dùng xong cái này một lần duy nhất. Mặc kệ, ai bảo hắn đối với người ta đùa nghịch lưu manh hay sao? Cuối cùng nhất Hằng Nga hay là quyết định đem Vô Danh Hoa trả lại cho Đường Tăng, bất quá nàng lại không có ý định tự mình ra mặt, bởi vì nàng phi thường không muốn gặp người kia. Tại Hằng Nga đột phá thời điểm, nhân gian giới Đường Tăng đã cảm ứng được rồi, bởi vì ý chí của hắn sáp nhập vào Vô Danh Hoa, lại để cho hắn có thể cảm ứng được Vô Danh Hoa phụ cận một ít chuyện trọng yếu. Cái kia đóa hoa vậy mà tự động nhận chủ. Đường Tăng kinh dị. Chương 253, Thiên Chủ Thụ Lượng Tiên Ma Quân Hằng Nga chính mình cũng biết, nhưng với tư cách Vô Danh Hoa người sáng tạo, Đường Tăng lại phi thường tin tưởng, Vô Danh Hoa bởi vì ý chí của hắn, sinh ra không biết tên dị biến, đã có được thần kỳ năng lực. Hằng Nga là cái thứ nhất ở bên trong tu luyện người, không có ý tầm đó, vậy mà lại để cho Vô Danh Hoa tự động nhận chủ. Mà loại này có thể tự động nhận chủ thứ đồ vật, nói như vậy đều không đơn giản. Bất quá loại tình huống này liền Đường Tăng cũng không biết, nói cách khác đây chẳng qua là trong lúc vô tình tạo thành, muốn lại làm ra như vậy một đóa hoa đến, hắn cũng làm không được. Sự tình như này, muốn xem tỷ lệ, xem cơ duyên. Bá, bá. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không mấy cái thời gian lập loè đã đi ra nữ nhi quốc cảnh nội, hướng phía Nam Cương vực tiến đến. Rất xa, bọn hắn chứng kiến một quả khổng lồ cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao tới 5-600 mễ. Cái kia đại thụ thân cành kéo dài mở đi ra, hiện lên rạng tán, đem chung quanh phương viên 500m đều che ở, một khu vực như vậy như đêm tối, tươi tốt thân cành lá cây che đậy mặt trời. Thật lớn một thân cây. Đường Tăng tán thưởng một tiếng. Ồ, cái này hình như là Thiên Chủ Thụ, sư phụ. Tôn Ngộ Không nói ra. Thiên Chủ Thụ. Đường Tăng nghi ngờ nói, cái gì là Thiên Chủ Thụ? Thiên Chủ Thụ. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, lập tức con mắt sáng ngời, nói, có thể dài được có thiên cao như vậy cây. Đường Tăng lập tức giật mình, có thể dài được có thiên cao như vậy cây, quả thực mới nghe lần đầu. Ta lão Tôn cũng chưa từng thấy qua Thiên Chủ Thụ, tục truyền Thiên Chủ Thụ có thể cho phàm nhân lên trời, chỉ cần có thể theo đại thụ hướng bên trên bò, có thể leo đến thiên đỉnh, phàm là có thể leo đi lên, đều có thể đứng hàng tiên ban. Tôn Ngộ Không đạo. Đường Tăng nghe vậy, lập tức cười lạnh, tiêu tính toán đúng như này, có thể leo đi lên cũng không có mấy cái. Phàm nhân cũng không giống như thần tiên như vậy có thể không ăn cơm, đoán chừng còn không có leo đến một nửa lộ trình tiểu chết đói, hoặc là mệnh chết chết khát các loại. Cao sử bất thắng hàn, nếu là cái thế giới này cùng địa cầu đồng dạng, leo đến chỗ cao, tiêu tính toán còn không có chết đói, cũng có thể muốn lạnh chết, hoặc là bị gió lớn thổi bay. Muốn theo Thiên Chủ Thụ bò lên trên thiên, ít khả năng, trừ phi là nhân vật chính. Ồ, sư phụ, cái này gốc Thiên Chủ Thụ có cổ quái. Đột nhiên Tôn Ngộ Không kinh dị một tiếng. Như thế nào cổ quái? Đường Tăng hỏi. Nó là lục sắc. Tôn Ngộ Không đạo. Đường Tăng lập tức kỳ quái, cây không đều là lục sắc sao? Sư phụ, ta lão Tôn mặc dù chưa thấy qua Thiên Chủ Thụ, nhưng cũng biết Thiên Chủ Thụ có lẽ vi màu đen, phát ra kim quang, như chống đỡ thiên chi trụ. Nhưng cái này gốc Thiên Chủ Thụ lại tất cả đều là lục sắc, cũng sáng ngắt quang, xem xét tiểu không bình thường. Tôn Ngộ Không nhảy đến trên một tảng đá lớn, một tay đặt ở trên ánh mắt vương, đợi ta lão Tôn xem thấu nó. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không trong ánh mắt tản mát ra kim sắc hỏa diễm, hơn nữa có hai đạo con mắt quang bắn hướng tiền phương cực lớn Thiên Chủ Thụ, lập tức, vốn là tiểu lục quang lập lòe Thiên Chủ Thụ, hào quang càng tái rồi. Tôn Ngộ Không sử dụng hỏa nhãn kim tinh đồng thời, Đường Tăng đã ở sử dụng danh sư kỹ năng quan sát Thiên Chủ Thụ. Tại Đường Tăng trong mắt, cực lớn Thiên Chủ Thụ giống như là sống lại, cho người một loại phi thường cảm giác kỳ quái. Mặc dù là dùng hắn danh sư năng lực, vậy mà đều nhìn không thấu cái này cây, Đường Tăng suy đoán có lẽ là của mình danh sư đẳng cấp không đủ nguyên nhân. Đã được xưng có thể lớn lên có thiên cao như vậy cây, đoán chừng phi thường không đơn giản. Sư phụ, cái này cây quả nhiên có vấn đề, nó thành tinh rồi. Tôn Ngộ Không nhảy xuống, rơi xuống Đường Tăng bên người nói ra. Thành tinh tốt, điều này nói do nó cũng là yêu quái, cái này là đủ rồi. Đường Tăng mỉm cười, sau đó đưa tay chính là một cái bạo liệt hỏa cầu văng ra. Mèo. Bạo liệt hỏa cầu xẹt qua mấy ngàn thước trời cao, bắn về phía Thiên Chủ Thụ. Vâng. Tại ở gần Thiên Chủ Thụ về sau, đột nhiên bạo tạc, ánh lửa trùng thiên, khủng bố nhiệt độ cao đem không gian chung quanh đều đốt cháy được bơm méo. Bần Tăng vung tay lên giàn, cường địch tan thành mây khói. Đường Tăng ngạo nghễ nói. Rất nhanh, ánh lửa dần dần tắn đi, Đường Tăng đã không thể chờ đợi được muốn biết đánh chết cái này gốc thành tinh Thiên Chủ Thụ về sau, có thể được đến bao nhiêu kinh nghiệm điểm rồi. Nhưng mà, chờ ánh lửa biến mất, đập vào mắt chứng kiến, lại làm cho Đường Tăng mở to hai mắt nhìn, phía trước cái kia trụ trời cây y nguyên xúc đứng ở đó ở bên trong, cành lá rậm rạp, hoàn hảo không tổn hao gì. A, Tôn Ngộ Không cũng là kinh dị một tiếng, hắn thấy rõ ràng, Đường Tăng bạo liệt hỏa cầu bạo tạc lập tức, một cổ lực lượng vô hình bảo vệ Thiên Chủ Thụ, thậm chí ngay tiếp theo Thiên Chủ Thụ phủ cận khu vực đều bị bảo vệ, không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng đến. Bá, đột nhiên một căn nhánh dây theo Thiên Chủ Thụ bên trên của tới, tốc độ quá là nhanh, rút lui. Đường Tăng hét lớn, lập tức theo tại chỗ biến mất. Đùng, phản ứng chậm một nhịp Tôn Ngộ Không bị rút trúng, bay rất ra ngoài vài trăm mét, nện vào loạn thạch trong. Đáng giận, Tôn Ngộ Không nổi giận, mạnh mà bay lên, kim vô đồng xuất hiện trong tay,
lập tức xuất hiện tại thiên trụ thụ song khống, một gậy đánh hướng thiên trụ thụ. Hiu hiu hiu. Dễ cây nhánh dây bay lên, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không cuốn lấy. Khai. Tôn Ngộ Không gầm lên, toàn thân sáng lên, tránh ra những nhánh dây kia. Bá. Lại là một đạo càng thô thanh sắc nhánh dây bay ra. Phanh. Tôn Ngộ Không bị rút chúng, lần nữa bay rất ra ngoài, hơn nữa lần này ác hơn, đem xa xa một ngọn núi đều đụng phát nổ. Tức chết ta lão Tôn rồi. Tôn Ngộ Không muốn bạo tẩu, chính mình lại bị một thân cây treo lên đánh, quả thực không thể tha thứ. Ngộ Không, dừng tay. Đường Tăng vội vàng gọi lại Tôn Ngộ Không. Sư phụ. Tôn Ngộ Không nghi hoặc. Nó đã hạ thủ lưu tình rồi. Đường Tăng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, rất nhanh xuất ra Thiên Đạo kính mắt xem xét, lập tức hít một hơi linh khí. Thiên trụ thụ, 69 cấp. Đây là thiên trụ thụ tin tức, về phần còn lại thuộc tính giá trị cũng đều tại 68-69 tầm đó phập phồng. Vậy mà mạnh như vậy. Đường Tăng rung động. Sư phụ. Tôn Ngộ Không lách mình đi vào Đường Tăng bên người, vẻ mặt không cam lòng, còn muốn tái chiến, hắn Đường Đường Tề Thiên Đại Thánh lại bị một thân cây đánh bại, quả thực không thể nhẫn. An tâm một chút chớ nội. Đường Tăng đạo. Tôn Ngộ Không đình chỉ công kích về sau, thiên trụ thụ cũng thu hồi cảnh, sau đó liền đã không có mặt khác phản ứng. Đường Tăng đó có thể thấy được, cái này trụ trời cây tựa hồ cũng không ác ý, bất quá rất kỳ quái, nó trên người có hạo nhiên chính khí cùng khủng bố ngập trời yêu khí đan vào, tựa hồ vừa chính vừa tà. Ai u, của ta Đường Tam tặng ải, các ngươi như thế nào trêu chọc thằng này? Đông nhiên một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không bên người, bất ngờ đúng là Thái Bạch Kim Tinh. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt đau khổ, một đầu mồ hôi lạnh. Thái Bạch, ngươi tới làm cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Đường Tăng cũng là sửng sở, kinh dị nói, nguyên lai là Thái Bạch Kim Tinh à, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Còn có thể là có ý gì? Các ngươi thậm chí ngay cả vị này tổ tông cũng dám trêu chọc, khá tốt nó không có sinh khí. Thái Bạch Kim Tinh đạo, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, các ngươi biết do nó là ai chăng? Là ai? Chẳng lẽ do ta lão Tôn còn nổi danh? Tôn Ngộ Không hỏi. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao a? Cái gì? Tôn Ngộ Không vừa trừng mắt. A không phải, ta nói là, ngươi cùng nó so với, có chút khoảng cách. Nó đúng là thượng cổ thập đại La Sát một trong đệ nhị cường giả, đạo hiệu Lượng Thiên Ma Quân. Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Có biến. Đột nhiên Đường Tăng mở miệng. Chỉ thấy tiên trụ thụ phía dưới, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một cái tóc dài thanh niên trước mặt có một khung đàn tranh. Tố nữ, ngươi có khỏe không? Thanh niên hơi có vẻ yêu thương thanh âm truyền ra. Tinh vệ lấp biển bên trong chính là cái kia sáng ma thú, còn có ai nhớ rõ? Chương 254, Thỉnh Lượng Tiên Ma Quân uống rượu sái bong bong lòng cong. Trận trận tiếng đàn truyền ra, đúng là hóa thành sóng âm hướng phía bốn phương tám hướng nhộn nhạo mở đi ra, nhộn nhạo ra thiên trụ thụ phạm vi, rồi sau đó tiếp tục hướng bên ngoài quyết tán, tựa hồ căn bản không có cuối cùng. Bất quá loại này hữu hình sóng âm cũng không có thương hại tính, chỉ là truyền bá thanh âm mà thôi. Trong tựa hồ có không giới hạn cô đơn cùng yêu thương, mặc dù là ý chí thuộc tính giá trị đạt tới 20 điểm đường tăng, đều bị ảnh hưởng. Tôn Ngộ Không cùng Thái Bạch Kim Tinh càng là ánh mắt ngốc trệ trong chốc lát. Hảo cương liệt tiếng lòng. Thái Bạch Kim Tinh nói, trong truyền thuyết, thượng cổ thập đại La Sát một trong Lượng Tiên Ma Quân, tâm lực càng cường đại. Tâm lực? Đường Tăng kinh ngạc. Với tư cách danh sư, Đường Tăng phi thường tin tưởng, tâm lực cũng là một loại phi thường khó tu luyện lực lượng, tu luyện loại lực lượng này, đối với tâm tính yêu cầu quá cao, muốn kinh nghiệm các loại cực khổ, ma luyện tâm tính. Người bình thường căn bản không cách nào tu luyện tâm lực, bởi vì rất nhiều người đều ở trong quá trình này không chịu nổi cái loại nảy thống khổ do đó sụp đổ. Lượng Tiên Ma Quân có thể đem tâm lực tu luyện tới loại trình độ này, Đường Tăng khó có thể tưởng tượng, hắn đến cùng trải qua cái gì? Lao Đầu Nhi, ngươi nói hắn rất nổi danh. Tôn Ngộ Không hỏi, đem chủ đề kéo đến chính đề. Đâu chỉ nổi danh à, thời kỳ thượng cổ, vị này tổ tông có thể dọa người rồi, chiến tiên chiến trường, liền như Lai Phật Tổ đều bị đánh bại qua. Thái Bạch Kim Tinh nói ra, vừa nói một bên sát mồ hôi lạnh. Đánh bại như Lai tính toán cái gì, ta lão Tôn cũng không phải chưa làm qua. Tôn Ngộ Không vẻ mặt khinh thường. Thái Bạch Kim Tinh lập tức cười miệng, hắn cũng không dám nói Tôn Ngộ Không đánh bại như Lai Phật Tổ là bị hung thần ý chí nhập vào thân về sau chiến tích. Bất quá vị này Lượng Thiên Ma Quân coi như không tệ, mặc dù đứng hàng thập đại La Sát, nhưng cũng không hung tàn, nó vừa chính vừa tà, ai cũng không rút, thượng cổ cái kia lần chư thần cuộc chiến, nếu không có chuyện kia, có lẽ Lượng Thiên Ma Quân cũng sẽ không bị phong ấn. Thái Bạch Kim Tinh có chút cảm khái. Cái đó sự kiện. Đường Tăng hiếu kỳ nói. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thoáng qua xa xa như trước vong ngã khệ đàn đàn tranh thanh niên, lúc này mới vẻ mặt thần bí mà nói, tục truyền, Lượng Thiên Ma Quân là vì một cái nữ nhân, cuối cùng nhất giúp thiên giới một phương, hy sinh chính mình, phong ấn chư thiên tà ma. Một cái nữ nhân. Đường Tăng kinh ngạc. Hơn nữa, hay là một phàm nhân. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng lần nữa. Đường Tăng càng kinh ngạc, một cái cường đại như thế tồn tại, vậy mà sẽ vì một cái thế gian nữ nhân mà hy sinh chính mình, quả nhiên là chân ái a, vốn là còn nghĩ đến nghĩ biện pháp giết chết cái này Lượng Thiên Ma Quân phong phú kinh nghiệm của mình điểm hầu bao, nhưng nghe Thái Bạch Kim Tinh giới thiệu, Đường Tăng dần dần bỏ đi loại ý nghĩ này. Một cái thành yêu tình ngay cả tính mệnh cũng có thể không muốn yêu quái, bất kể như thế nào, đều đáng giá kính nể. Bởi vì Lượng Thiên Ma Quân cuối cùng nhất ra tay, giúp thiên giới một phương, cho nên tính toán ra, Lượng Thiên Ma Quân hay là thiên đỉnh bằng hữu. Thái Bạch Kim Tinh nói ra, trước khi Tiểu Lang Ngọc Đế tự mình phân phó, lại để cho hắn nhất định phải ngăn cản Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không cùng Lượng Thiên Ma Quân sinh ra xung đột. Mặc dù Ngọc Đế hận không thể Lượng Thiên Ma Quân một cái tát quất chết Đường Tăng, nhưng Đường Tăng cho kinh ngạc của hắn nhiều lắm, hắn lo lắng cuối cùng không phải Lượng Thiên Ma Quân trục chết Đường Tăng, mà là Lượng Thiên Ma Quân bị Đường Tăng trục chết. Mặc dù loại khả năng này tính không lớn, nhưng là một khi thật sự đánh nhau,
Tôn Ngộ Không nổi giận, nhân gian giới muốn gặp nạn, cho nên nó không là địch nhân. Thái Bạch Kim Tinh lần nữa nhắc nhở sư phụ. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đường Tăng, chờ đợi Đường Tăng mệnh lệnh, tiểu tính toán Đường Tăng nói đánh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Đại thánh, ngàn vạn đường sang bậy a. Thái Bạch Kim Tinh lo lắng nói. Lao huynh, uống một chén a. Đông nhiên Đường Tăng một cái thuấn gì, xuất hiện tại Lượng Thiên Ma Quân bên người, khẽ đảo tay, một lọ rượu sái xuất hiện trong tay. Này uy. Thái Bạch Kim Tinh một cái run rẩy, trong tay phất trần đều sợ tới mức mất trên mặt đất, ngươi không muốn sống nữa. Thái Bạch Kim Tinh thật lo lắng Lượng Thiên Ma Quân hội một cái tắt trụ chết Đường Tăng, mặc dù Đường Tăng năng lực rất kỳ quái, nhưng là dù sao hôm nay thực lực tương đối Lượng Thiên Ma Quân mà nói quá yếu. Nhưng mà Lượng Thiên Ma Quân nhìn cũng không nhìn Đường Tăng liếc, tiếp tục khẽ đàn, tiếng đàn phiêu miểu, ung dung dương dương tự đắc. Lượng Thiên Ma Quân ánh mắt phiêu hốt, không có tiêu cự. Lão huynh, ta đã nói với ngươi, thất tình không phải cái gì quá không được sự tình, uống một chầu rượu, nhất túy giải thiên sầu, đến, lao ca ta thì ngươi. Đường Tăng hào khí đạo, đem rượu sái đưa cho Lượng Thiên Ma Quân. Nhưng mà đang ở Đường Tăng đem rượu sái đưa tới thời điểm, Lượng Thiên Ma Quân thân ảnh vô thanh vô tức biến mất rồi, biến mất chưa từng xuất hiện qua, tiếng đàn cũng đã biến mất. Đường Tăng lập tức kinh ngạc nhìn xem bốn phía, hắn vậy mà không có phát giác được chút nào pháp lực chấn động. Chẳng lẽ là hình chiếu? Nghĩ tới đây, Đường Tăng lần nữa lắp bắp kinh hãi, theo hắn biết, chỉ có đạt tới nửa bước thánh cảnh mới có thể hình chiếu. Thế nhưng mà Lượng Thiên Ma Quân rõ ràng là 69 cấp, cũng không có đạt tới 69 cấp nửa, ai chẳng lẽ là tâm lực? Đường Tăng đoán được, tâm lực cùng ý chí vi năng đều là phi thường thần kỳ lực lượng, tại ngang cấp phía dưới, cái này hai chủng lực lượng viễn siêu mặt khác lực lượng. Tâm lực cùng ý chí vi năng, đến cùng ai mạnh ai yếu, chưa từng có một cái minh xác đáp án, chủ yếu cũng là bởi vì tu luyện cái này hai chủng lực lượng tồn tại quá ít, tiêu tính toán tu luyện, cũng khó có thể tu đến cực cao cảnh giới, phần lớn người đều là thêm vào phụ tu, chủ tu đều là pháp lực pháp tắc các loại. Lao huynh, người tâm lực tu vi rất cao a, lão ca ta cũng tu luyện đặc thù lực lượng. Đường Tăng từ trước đến nay thủ nói. Lượng Tiên Ma Quân như trước vô tung vô ảnh, chỉ có thiên trụ thụ như trước cắm rễ cả vùng đất, dùng một loại tốc độ kinh người hấp thu lại địa chất dinh dưỡng phát triển lấy, mắt thường có thể thấy được trưởng cao lớn lên. Ngươi không tin? Lão ca cho ngươi xem. Đường Tăng nói xong, trong nội tâm khẽ động, không thấy có bất kỳ pháp lực chấn động, lập tức một đạo thiểm điện chống rông xuất hiện, bổ về phía thiên trụ thụ. Xuy, một đoạn thiên trụ thụ nhánh cây bị phách cháy đen. Đã xong. Bên ngoài Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt đại biến. Bá. Quả nhiên, sau một khắc một căn thanh u nhánh cây chịu hướng Đường Tăng, nhưng Đường Tăng sớm có chuẩn bị, một cái thuấn di xuất hiện tại mấy ngàn thước bên ngoài. Nhánh cây kia không thuận theo không buông tha, rất nhanh biến trường tiếp tục quật hướng Đường Tăng, cùng kim cô đồng giống như địa muốn trường tiểu dài. Ta tránh, ta lại lóe lên. Đường Tăng liên tục thuấn di, mượn nhờ ý chí uy năng gia trì, rất nhanh tại thiên trụ thụ bốn phía lóe ra. Lại để cho Thái Bạch Kim Tinh rung động chính là, nhánh cây kia trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không có quật đến Đường Tăng, ngược lại bị Đường Tăng nắm mũi dẫn đi. Mà để cho nhất Thái Bạch Kim Tinh rung động chính là, Đường Tăng thuấn di tốc độ quả thực đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tại loại này cự ly ngắn phía dưới, hắn một giây đồng hồ có thể thuấn di mấy ngàn lần, càng không ngừng tại phương viên mấy ngàn thước trong qua lại lập lòe, tựa như vô số đường tăng đồng thời xuất hiện. Thiên trụ thụ cảnh cũng phi thường khủng bố, như thần cây roi bình thường, rất nhanh đuổi theo Đường Tăng quật, những nơi đi qua, liền không gian đều bị chịu liệt rồi, lại để cho Đường Tăng sợ tới mức càng thêm cố gắng thuấn di. Lao huynh ngươi quá keo kiệt đi à nha. Lao ca là vì cho ngươi xem lão ca năng lực của ta. Đường Tăng một bên né tránh vừa nói, ngươi sẽ không phải là bởi vì Bần Tăng nói ngươi thất tình mà cầm Bần Tăng xuất khí à? Lượng Tiên Ma Quân lão huynh, kỳ thật ngươi căn bản không cần như vậy nhục trí, Bần Tăng dạy ngươi một chiêu, cam đoan ngươi có thể đem ngươi ưa thích nữ nhân cướp về. Đường Tăng thoại âm rơi xuống, thiên trụ thụ cảnh bỗng nhiên dừng lại, đứng ở Đường Tăng cách đó không xa. Chương 255, tinh vệ lấp biển bên trong lượng ma thú. Lượng Tiên Ma Quân lại bị thuyết phục. Xa xa Thái Bạch Kim Tinh cùng Tôn Ngộ không thấy như vậy một màn, đều là giật mình và thở dài một hơi. Đồng thời hai người đều yếu kỳ, Đường Tăng hội giáo Lượng Tiên Ma Quân làm như thế nào? Nghe nói ngươi vì một cái nữ nhân ngay cả mình đều hy sinh, vậy ngươi có lẽ rất yêu nữ nhân kia à? Đường Tăng nói ra, ngươi có lẽ rất muốn cùng nữ nhân kia cùng một chỗ à? Cái này đơn giản, chỉ cần công phu sâu, có công mài sắt, có ngày nên kim. Không đúng không đúng, những lời này quá dơ, hẳn là chỉ cần cái quốc vung được tốt, không có góc tường đảo không ngã, ngươi chỉ cần đem nàng xử lý rồi, làm cho nàng sống chết, mê luyến cái loại cảm giác này, cam đoan ngươi đổi nàng đều không đi. Xa xa Thái Bạch Kim Tinh cùng Tôn Ngộ không nghe được không hiểu ra sao, thiên trụ thủ cũng không có phản ứng chút nào, duy chỉ có cái kia căn cảnh nhẹ nhàng lay động. Tựa hồ không hiểu Đường Tăng ý tứ. Không hiểu sao? Bần Tăng cho ngươi kỹ càng nói một chút, rất đơn giản à, tựu là cho cưới nữ nhân kia nam nhân bị vợ ngoại tình à. Đường Tăng đạo. Thái Bạch Kim Tinh mồ hôi lạnh loát thoáng một phát tựu xuất hiện, của ta Đường Tam tặng ải, ngươi. Ngươi vậy mà giáo Lượng Thiên Ma Quân đi cho người khác bị vợ ngoại tình. Thiên trụ thủ tựa hồ còn không quá lý giải, có lẽ là không biết bị vợ ngoại tình ý tứ. Đường Tăng tiếp tục giải thích nói sau kỹ càng một điểm à, tựu là đem ngươi ưa thích nữ nhân kia đã làm được nàng thoải mái đến phi thiên, đổi các loại tư thế làm, cam đoan. Đường Tăng lời còn chưa nói hết, chợt thấy thiên trụ thụ cảnh run rẩy. Đường Tăng thấy thế không đúng, không nói hai lời bỏ chạy đường, trực tiếp tuấn di ly khai. Bá, thiên trụ thụ sáng lên, cái kia căn cảnh đột nhiên bộc phát ra vô lượng quang, ngập trời uy năng bộc phát, rồi sau đó xỏ xuyên qua thời không, bỏ qua không gian khoảng cách, trực tiếp quật tại vừa thi triển tuấn di Đường Tăng trên người. Bành, một khu vực như vậy hư không nổ tung, thiên trụ thụ cảnh trực tiếp chịu liệt không gian. Kháo, Đường Tăng kêu thảm thiết, theo trong hư không rơi ra đến, rồi sau đó hóa thành lưu quang đánh tới hướng xa xa đại sơn. Ầm ầm, một tòa núi lớn bị đụng phát nổ, loạn thạch xuyên không, bụi đất trùng thiên, cả vùng đất xuất hiện từng đạo một khe lớn. Thiên trụ thụ cảnh còn không ngừng vẫn, lần nữa quật qua đi. Đường nội thương ta sư phụ, xem đánh. Tôn Ngộ không giận dữ, lách mình đuổi theo mau một gậy đánh hướng nhánh cây kia. Đường, kim thiết giao kích trong tiếng, kình phong kích động, phát ra lục quang cảnh bị đánh bay, mà Tôn Ngộ không cũng lảo đảo rút lui. Vâng. Phía dưới thổ thạch nổ tung, Đường Tăng nhất phi trùng thiên, tóc đen bay lên, nhìn hằm hằm thiên trụ thụ, Vân Tăng hảo tâm giúp ngươi đoạt lại người yêu của mình, thật sự là không phân biệt tốt xấu, không nhìn được nhân tâm tốt. Của ta Đường tổ tông ải, cầu ngài đừng nói nữa. Thái Bạch Kim Tinh thật sự nhìn không được rồi, đội vàng bay lên trời, kiên trì bay đến Đường Tăng bên người, rất nhanh hướng thiên trụ thụ giải thích, lượng thiên ma quân thứ tội, vị này Đường Tam Tạng không biết ngài, người không biết vô tội, xin ngài đừng nên trách. Đường Tăng một thanh kéo qua Thái Bạch Kim Tinh, thiện hai, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vì trợ giúp lượng thiên ma quân đoạt lại người yêu, Bần Tăng bất cứ giá nào rồi. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng đem Đường Tăng kéo tới, cũng chẳng quan tâm cái gì lễ không lễ phép rồi, sắc mặt khó coi truyền âm nói, thỉnh ngươi chớ nói nhảm rồi, lượng thiên ma quân ưa thích nữ nhân kia không có lập gia đình, thiếu lúc trước cái kia đàn tranh bên trong. Cái gì? Đường Tăng sững sờ. Sắc thực mà nói, là nữ nhân kia hồn phách, tại cái đó đàn tranh bên trong, trước ngươi theo như lời nói, nữ nhân kia có lẽ cũng đã nghe được. Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Lập tức, Đường Tăng xuất mồ hôi chán, đương nhiên không phải mồ hôi lạnh, mà là xấu hổ mồ hôi. Cái này xấu hổ rồi, không biết nữ nhân kia đã nghe được những lời kia sẽ như thế nào muốn. Phương xa cực lớn tiên trụ thụ như trước lục quang đại tác, cái kia căn kéo dài ra mấy vạn mét cảnh như thần cây roi, tựa hồ còn nghĩ ra kích. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng tiến nhập trạng thái chiến đấu, khi thế tập trung thiên trụ thụ, Tôn Ngộ Không đã không có hung thần ý chí về sau, mặc dù chỉ có cấp 63, nhưng là thuộc về đạo tổ một hàng, cùng thiên trụ thụ thực lực sai biệt không tính lớn, khiến cho thiên trụ thụ tựa hồ hơi có kiêng kỵ, không có lập tức xuất kích. Ồ, vì cái gì Bần Tăng cảm thấy như vậy quen thuộc tất? Đông nhiên Đường Tăng sững sờ, trong đầu vô số trí nhớ như điện ảnh màn ảnh nhanh tiến hiện lên. Từ khi ý chí thuộc tính giá trị đạt tới 20 điểm về sau, Đường Tăng trí nhớ đã cường đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, đạt đến chính thức đã gặp qua là không quên được, thậm chí đã từng quên thứ đồ vật, trong lúc vô tình thoáng nhìn hình ảnh, đều nghĩ tới. Rốt cục, kiếp trước xem qua một bộ kịch truyền hình nội dung cốt truyện bị hắn tìm kiếm đến, cái kia bộ kịch truyền hình tên gọi Tinh Vệ Lớp Biển, cái này bộ kịch truyền hình ở bên trong, có một cái nhân vật phi thường phù hợp Đường Tăng muốn tìm tin tức. Tại kịch truyền hình Tinh Vệ Lấp Biển ở bên trong, trong thần giới thiên thần cùng ma giới bên trong yêu ma cùng với trong trần thế nhân gian bản không tương thông, tại thời đại hồng hoang, đại điệu đống nhiên đã mất đi cân đối, vô biên vô hạn đại hồng thủy phá tan thần, người, ma tam giới cách xa nhau thiên duy chi môn. Thần, người, ma tam giới bởi vậy có thể tương thông, hồng thủy ở nhân gian cỏ dại lan tràn, tà ma theo ác nước ở bên trong lấy được cường đại u ám chi linh, rất nhanh liền trở thành cả vùng đất kẻ thống trị. Thiên thần nhóm không thể cho phép yêu ma đối với nhân loại khi dễ, Thái Dương thần Viêm Đế cùng chúng thần hàng lâm nhân gian, tại không chu toàn tiền sơn dựng lên Thái Dương thần điện. Thiên thần nhóm thống trị lũ lụt đã bắt đầu một hồi khu trục quần ma, chữa trị thiên duy chi môn ngàn năm thần ma đại chiến. Đối với cái này cái kịch truyền hình, Đường Tăng nhớ rõ tương đương rõ ràng, có lẽ là bởi vì ý chí tăng lên nguyên nhân, cơ hồ từng cái chi tiết đều nhớ rõ. Tại thống trị lũ lụt, tiêu diệt tà ma trong quá trình, thần cùng người kết xuống đồng minh, cũng đạt được nhân gian tế tự. Thái Dương thần Viêm Đế cùng chúng thiên thần ở nhân gian chấn áp cuối cùng đại tà ma địa ma thú lúc, một hồi đến từ thiên thần bên trong phản nghịch đã xảy ra, thần nhân ma tam giới một hồi hoàn toàn mới giác trục đã bắt đầu. Lúc này thời điểm một cái tên là Sáng Sừng của ma thú sắc ra sân, tại thần ma ở giữa trong chiến đấu chỉ có địa ma thú cùng hắn không vong, xếp hạng đệ nhất địa ma thú bị nhốt tại trong phong ấn, mà bài danh chót nhất lượng ma thú có biết trước tương lai cùng rung động. Trường chạy trốn năng lực, cuối cùng nhất trốn tránh thiên thần ở giữa chiến dịch. Về sau bởi vì lượng ma thú ngoại trừ tự vệ bên ngoài cũng không hại người, thiên thần nhóm bởi vì nội đấu, bởi vậy không có lại đi đuổi bắt nó. Nghĩ tới đây, Đường Tăng lần nữa nhớ tới lượng ma thú một cái khác danh tự, gọi là Ngân Linh Tử. Ngân Linh Tử theo sinh ra bắt đầu sẽ ngủ ở một khỏa ngân hạnh trên cây, tại ngân hạnh trên cây tu luyện. Về sau mọi người tại ngân hạnh bên cây xây xong một tòa thần miếu ép xuống lấy ngân linh tử ma tộc đồng loại, ngân linh tử không chịu nổi hắn nhiễu, cuối cùng ý định ly khai. Nhưng là ngay tại nó phải ly khai cái kia tiền, một cái tên là nữ hài đi tới ngân hạnh dưới cây khệ đàn nổi lên ngu thần nhạc khúc. Cái gọi là ngu thần nhạc khúc chính là khệ đàn cho thiên thần nghe, phàm nhân nghe không hiểu, nhưng là thiên thần không có nghe được tiếng đàn, ngược lại bị được xưng thập đại tà ma một trong lượng ma thú ngân linh tử đã nghe được. Ngân linh tử là hiểu, có thể nói là duy nhất tri âm, hắn có thể theo tiếng đàn ở bên trong biết rõ mâu thuẫn. Minh bạch ngân linh tử tâm, nhưng là không có cách nào tiếp nhận, cho nên mỗi lần đánh đàn lúc đều tránh ngân linh tử, nhưng mỗi lần ngân linh tử đều sẽ xuất hiện, sau đó tiểu không tự giác theo sát ngân linh tử trò chuyện nổi lên tiên. Đường Tăng cảm giác được, kịch truyền hình ở bên trong là ưa thích ngân linh tử, không quan tâm ma tộc thân phận, nhưng này loại ưa thích là bằng hữu ưa thích, ngân linh tử tuyệt đối là bằng hữu tốt nhất, nhất hiểu bằng hữu của nàng. Chương 256, ngân linh tử biến hóa tinh vệ lấp biển bên trong, ngân linh tử đúng vậy rất thiện lương yêu ma, hắn theo sinh ra bắt đầu sẽ không hại hơn người, nếu như hắn sinh ở thần tộc, sẽ là một cái tốt thần, nhưng đáng tiếc hắn là ma tộc. Một cái ma thú không hại người, thế tất sẽ bị mặt khác ma thú khinh bỉ, tại thần tộc trong mắt, không phải là không dối trá. Đường Tăng chỉ cảm thấy, đây là một cái phi thường si tình yêu ma, theo lần thứ nhất gặp phải, nghe thấy tiếng đàn, ngân linh tử tiểu không có ly khai rồi. Đồng thời hắn càng cảm thấy được, ngân linh tử căn bản chính là một cái đại bạch si, đại đồ đần, vì, ngân linh tử cái gì đều nguyện ý làm, không tiếc dùng ma lực biến ra nhân loại tư thái cùng gặp mặt, bạo lộ hành tung của mình lại để cho thiên thần biết rõ. Ngân Linh Tử không tiếc cùng thiên thần chiến đấu, chỉ vì bảo vệ không bị thương tổn, hắn yêu lấy, lại không chiếm được đối với hắn yêu, ma lực ngày từng ngày giảm bớt. Mà tinh vệ lấp biển bên trong có một cái rất lại để cho Đường Tăng nhức cả trứng bối cảnh, ma tộc thống trị đại địa thời điểm, từng lập qua lời thề, nếu như ma loại phản bội ma giới, yêu mến nhân loại nữ tử, lại không chiếm được nữ tử kia yêu, nhất định phải giết chết nữ tử kia, nếu không ma lực sẽ ngày từng ngày giảm bớt, thẳng đến có một ngày, hắn sẽ bị hắn yêu mến nhân loại giết chết tiêu diệt. Nhưng tuy vậy, Ngân Linh Tử hay là sẽ không tổn thương, ngược lại muốn cho giết hắn đi, khá tốt không có đáp ứng. Về sau, tại vô cực trong động bị địa ma thú giết chết, tinh vệ đem hồn phách phong ấn tại thất huyền cầm trong, lại để cho có thể cùng Ngân Linh Tử. Vì cảm kích tinh vệ, Ngân Linh Tử không tiếc buông tha cho ma tộc thân phận, đương tinh vệ thủ hạ, chỉ là tinh vệ không có tiếp nhận, mà là lại để cho Ngân Linh Tử đương một cái tốt ma, không hại người tốt ma. Cái kia thất huyền cầm, tiểu la cầm, đằng sau bị Ngân Linh Tử một mực tùy thân mang theo, đoán chừng tiểu là trước kia lượng thiên ma quân khệ đàn chính là cái kia đàn tranh. Đương nhiên đàn tranh là Đường Tăng cách nhìn, thất huyền cầm thoạt nhìn hoàn toàn chính xác như đàn tranh, dù sao tại Đường Tăng quan niệm ở bên trong, đàn tranh cùng đàn cổ, khác biệt không lớn. Ngoài ra Đường Tăng còn nhớ rõ một điểm, cái kia chính là Ngân Linh Tử năng lực, Ngân Linh Tử ngoại trừ hội thần kỳ huyền thuật bên ngoài, còn có thể biết trước nguy hiểm, cho nên thần ma đại chiến trong còn sống thập đại thần thú cũng chỉ có địa ma thú cùng lượng ma thú. Thái Bạch Kim Tinh, cái này lượng thiên ma quân, có phải hay không có một cái tên gọi Ngân Linh Tử? Đường Tăng đột nhiên hỏi. Ngân Linh Tử? Thái Bạch Kim Tinh sững sờ, không biết. Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt mờ mịt, nhưng mà Đường Tăng lại phát hiện, xa xa thiên trụ thụ có chút quơ, cái này lại để cho ánh mắt hắn sáng ngời, lập tức thay đổi một bộ thâm trầm biểu lộ, nói ra, Ngân Linh Tử, nguyên lai là ngươi à, ngươi còn nhớ được Bần Tăng. Đường Tăng suy đoán, cái này lượng thiên ma quân rất có thể chính là cái Ngân Linh Tử, chỉ là hắn có chút kỳ quái, Ngân Linh Tử chân thân không phải đom đóm sao? Như thế nào biến thành tiên trụ thụ? Rất nhanh hắn nhớ tới, Tôn Ngộ Không đã từng nói qua, cái này trụ trời cây phát sinh qua dị biến, rất nhanh là bị đoạt xá. Bởi vì tiên trụ thụ bản thân rất bình thản, ít sẽ chủ động công kích người, coi như là bị công kích cũng là bị động phòng ngự. Hơn nữa, tiên trụ thụ nói như vậy chưa xong cả ý thức, coi như là trưởng thành đến trời cao tiên trụ thụ, cũng gần kề mông muội ý thức, liền lấy người câu thông cũng khó khăn, muốn tu luyện thành tinh, ít khả năng. Nghĩ như thế, Đường Tăng càng thêm cảm thấy thiên trụ thụ rất có thể là bị đoạt xá, mà cái này đoạt xá chi nhân rất có thể tiểu là tinh vệ lấp biển trong chính là cái kia Ngân Linh Tử. Thái Bạch Kim Tinh muốn nói chuyện lại bị Đường Tăng ngăn cản. Tôn Ngộ Không cũng nháy mắt mấy cái gian mê nghi hoặc nhìn Đường Tăng. Thiên trụ thụ lục quang có chút lập lòe, cũng không trả lời, nhưng đã có phản ứng. Đường Tăng tiếp tục nói, ngươi thật không nhớ rõ Bần Tăng? Bần Tăng chính là tinh vệ. Ngươi là tinh vệ? Đột nhiên một giọng nói theo thiên trụ thụ trong truyền tới, mang theo không dám tin cùng nghi vấn. Quen biết đã lâu. Đường Tăng cười đem nói cho hết lời. Tinh vệ. Thái Bạch Kim Tinh sững sờ, trong mắt mờ mịt, đồng thời cũng nghi hoặc, tổng cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Hừ. Thiên trụ thụ trong truyền gia lượng thiên ma quân tiếng hừ lạnh, hiển nhiên cảm giác được chính mình bị chơi xỏ. Ngươi thật sự là Ngân Linh Tử? Đường Tăng kinh ngạc nói. Ngươi không có khả năng nhận thức tinh vệ. Lượng thiên ma quân không trả lời thẳng Đường Tăng, tinh vệ hy sinh chính mình tu bổ phong ấn lúc, ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ. Đường Tăng nghe vậy, càng thêm xác định lượng thiên ma quân tiểu là Ngân Linh Tử, hắn mỉm cười, nói, thiện hai, Ngân Linh Tử, ngươi có chỗ không biết, Phật gia giảng luân hồi bất thế, cả đời một tu hành. Bần Tăng lúc ấy cùng tiểu tinh vệ quan hệ tốt lắm, nếu không phải hậu nghệ tiểu tử kia vướng bận, đáng yêu tiểu tinh vệ đã trở thành Bần Tăng yêu thích rồi. Nói chuyện đồng thời, Đường Tăng cũng đang suy đoán, tinh vệ lấp biển bên trong hậu nghệ, cùng hằng Nga nhận thức chính là cái kia hậu nghệ, phải trang vi cùng một người. Mà thiên trụ thụ đang nghe Đường Tăng về sau, vốn là sắp thu liễm lục quang, đột nhiên lại lòng lánh, hơn nữa cái kia căn cảnh lần nữa dâng lên. Tinh vệ tại bổn tọa có ân, khinh nhẫn tinh vệ người, giết. Đạm mạc thanh âm truyền ra, lập tức lục sắc quang mang lập lòe nhánh dây như thần cây roi, chịu liệt hư không, đánh về phía Đường Tăng. Ngay Đường Tăng biến sắc, Ngộ Không, lên. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không thần sắc nghiêm trọng, muốn buộc phát toàn lực cùng thiên trụ thụ một trận chiến. Ngân Linh Tử, ngươi đã đáp ứng của ta, không cần giết người. Đột nhiên một đạo không linh thanh âm theo thiên trụ thụ phía dưới truyền ra, trước khi cái kia khung đàn tranh chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa, hơn nữa một đạo trong suốt thân ảnh bay ra. Không linh thanh âm tựu là theo trong suốt thân ảnh trong miệng truyền ra, đó là một cái phi thường xinh đẹp nữ tử, tóc dài đủ eo, xinh đẹp vô cùng. Nhưng kỳ quái chính là, nàng cũng không phải là hồn phách chi thân, thậm chí cảm ứng không đến chút nào linh hồn chấn động. Thiên trụ thụ cảnh đột nhiên dừng lại, tựa hồ có chút do dự. Ngân Linh Tử, ngươi thay đổi rất nhiều, ngươi trước kia cũng không hại người. Trong suốt nữ tử mở miệng lần nữa, có chút sầu lo. Từ khi bạn năm trước đánh một trận xong, Ngân Linh Tử phát sinh kỳ biến, tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Thiên trụ thụ cảnh thu trở về, cùng lúc đó trước khi người thanh niên kia hiện ra, xuất hiện tại trong suốt nữ tử bên người, nhìn xem nàng. Ngân Linh Tử, ngươi muốn giữ vững vị trí bản tâm, không nên bị tâm ma ảnh hưởng. Trong suốt nữ tử nói ra. Thanh niên không nói gì, mà là vươn tay vuốt ve trong suốt nữ tử mái tóc, thế nhưng mà tay của hắn lại theo trong suốt nữ tử thân hình trong xuyên qua. Lập tức, thanh niên trong mắt có lóe lên rồi biến mất vẻ thống khổ hiện lên, bất quá rất nhanh bị hắn che giấu, ngược lại hóa thành lạnh lùng. Đừng đánh. Xa xa, Đường Tăng ám ám thở dài một hơi, nếu lượng thiên ma quân thật sự phát biểu, hắn và Tôn Ngộ Không thật đúng là khó chiếm được chỗ tốt. Đồng thời, theo cái kia đột nhiên xuất hiện trong suốt nữ tử trong lời nói, Đường Tăng ẩn ẩn phát giác được một tia điểm xấu hương vị, tựa hồ đã từng tiện lương Ngân Linh Tử, bị cái gì đó ảnh hưởng tới.
cái này có thể tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt.
Ân. Đột nhiên Tôn Ngộ Không xem hướng chân trời. Đường Tăng cũng sở hữu nhận thấy, biến sắc, Ngộ Không, trở về. Thoại âm rơi xuống, hắn một cái thuấn di theo tại chỗ biến mất. Cơn đầu vân. Tôn Ngộ Không cũng hét lớn, dưới chân xuất hiện một đóa kim sắc đám mây, lập tức hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Thái Bạch Kim Tinh còn có chút không có kịp phản ứng Đường Tăng vì sao đột nhiên rút đi, đột nhiên phát hiện thiên chẳng biết lúc nào ảm đạm xuống rồi. Đây là Vạn Ma chi tổ khí tức, chẳng lẽ người kia cũng đột phá phong ấn? Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt đại biến. Chương 257, hạt tử tinh là tiểu lọ ly. Canh ba, bá. Đường Tăng một cái thuấn di, trực tiếp theo nữ nhi quốc Nam Cương trở lại nữ nhi quốc trong hoàng cung. Hiu. Gần về một giây đồng hồ về sau, Tôn Ngộ Không cũng hóa thành lưu quang hàn lâm, tốc độ quá là nhanh, không thể so với Đường Tăng thuấn di chậm bao nhiêu. Sư phụ. Sư phụ ngươi trở lại rồi. Sư phụ, đã xảy ra chuyện. Tiểu Bạch Long cùng Như Ma Vương còn có Sa Tăng lóe lên thân đi vào Đường Tăng bên người. Đường Tăng đã cảm ứng được rồi, có một cỗ kinh khủng lực lượng tựa hồ đang tại thức tỉnh, cỗ lực lượng kia, mặc dù là hắn đều kinh hãi, cảm giác áp lực. Loại cảm giác này, chỉ có lúc trước hung thần chưa tỉnh lại mới xuất hiện qua. Bắt giới không có sao chứ? Đường Tăng hỏi. Nhị sư minh không có việc gì, đã ăn no ngủ rồi. Sa Tăng trả lời. Đường Tăng không nói gì, chứ bắt giới lại vẫn ngủ được, chẳng lẽ đã nhận mệnh. Hai người các ngươi bảo vệ tốt bắt giới. Lao Ngưu, Ngộ Không, đi theo ta. Đường Tăng lần nữa thuấn di ly khai. Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương lập tức hóa thành lưu quang bay lên trời. Đường Tăng xuất hiện lần nữa lúc đã tại vạn mét trên bầu trời, hắn cố gắng phóng thích tiên thức, triển khai thần giác, muốn cảm ứng vẻ này sắp thức tỉnh khí tức, hắn như muốn bóp chết tại nảy sinh trong. Sư phụ, sư phụ, ta lão Ngưu đến rồi. Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương lần lượt đuổi tới. Sư phụ, khí tức là từ nơi ấy chuyển đến. Tôn Ngộ Không chỉ vào phía dưới một cái khu vực. Xuống dưới, bất quá không tội phạm quan trọng hiểm, một khi có không đúng nhi tình huống, lập tức lui lại. Đường Tăng đạo. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không đạo. Sư phụ yên tâm, nếu là có yêu quái, ta lão Ngưu một quyền đánh bay hắn. Ngưu Ma Vương tương đối lớn tự tin. Thầy cho ba người cẩn thận đáp xuống, nhưng đáp xuống đến nửa đường, lại phát hiện cái kia đạo khí tức biến mất. Như thế nào không có? Ngưu Ma Vương buồn chồn. Sư phụ, phía dưới có một thôn trấn. Tôn Ngộ Không đạo. Tại đây còn thuộc về nữ nhi quốc cảnh nội, phía dưới trong tiểu trấn, tất cả đều là nữ nhân, một người nam nhân đều không có. Đi xuống xem một chút. Đường Tăng đạo. Ba người hóa thành lưu quang đáp xuống đến mặt đất, những người phàm tục kia căn bản không cách nào biết rõ bọn hắn lúc nào xuất hiện, giống như là một mực ở chỗ này. Bất quá dù vậy, ba người rất nhanh trở thành chú mục, chung quanh rất nhiều nữ nhân nhìn qua. Mau nhìn nột, đây không phải là nam nhân sao? Bọn hắn không phải tại Vương Thành sao? Làm sao tới tại đây? Sở hữu nữ nhân kinh dị, sau đó biến thành kinh hỉ. Nam nhân! Nam nhân, cùng ta rời đi. Ta muốn người nam nhân này. Chung quanh một đám nữ nhân rất nhanh vây quanh mà đến, thậm chí có một ít tiểu nữ hài đều hưng phấn đã chạy tới. Phanh! Ai đu, ai đợi ta? Ai dám lao nương vào mông? Trong đám người đã xảy ra dẫm đạp sự kiện. Đường Tăng thầy cho liếc nhau, cảm giác tính sai. Rồi sau đó đồng thời theo tại chỗ biến mất. Như thế nào không thấy? Nam nhân như thế nào không thấy? Chẳng lẽ là ảo giác? Không có lẽ à? Những sông lên kia nữ nhân phát hiện Đường Tăng ba người biến mất, lập tức một hồi nghi hoặc. Lúc này Đường Tăng ba người đã tại vài trăm mét bên ngoài, đều biến mất thân hình, mặc dù chỉ là rất đơn giản chướng nhãn pháp, lại đầy đủ tránh đi những người phản tục kia. Sư phụ, làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không hỏi. Đường Tăng ngẩng đầu nhìn, trong nội tâm nghi hoặc, trước khi cái kia cố cường đại khí tức tiểu là từ nơi này xuất hiện, nhưng đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh, lại để cho hắn nghi hoặc không thôi. Hơn nữa trước khi có chút lờ mờ sắc trời, lúc này cũng lần nữa sáng lên, căn bản nhìn không ra như là có cái gì đại yêu ma muốn xuất hiện dấu hiệu. Thách ra tìm, có tình huống đặc biệt trước tiên phát tín hiệu. Đường Tăng đạo, như thế nào phát tín hiệu? Như Ma Vương hỏi. Đần a, làm ra điểm động tính không được sao? Đường Tăng đạo, vâng, sư phụ. Như Ma Vương gãi gãi đầu, rất nhanh biến mất. Tôn Ngộ Không cũng lóe lên thần đã đi ra. Đường Tăng phóng thích tiên thức, tản ra thần giác, tại phụ cận tìm kiếm, cảm ứng tình huống dị thường. Nhưng trọn vẹn đã qua nửa khắc đồng hồ, như trước không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là ảo giác? Đường Tăng nhíu mày, sau đó lắc đầu, Tôn Ngộ Không bọn người đã nhận ra, như là ảo giác, căn bản nói không thông. Ngươi chính là cái tiến vào nữ quốc nam nhân. Đột nhiên một đạo rất êm hai thanh âm truyền vào Đường Tăng trong hai. Đường Tăng nhìn lại, chỉ thấy một 15-16 tuổi thiếu nữ, chính kinh hỉ nhìn xem hắn. Người thiếu nữ này thật sự rất đẹp, là Đường Tăng phi thường ưa thích cái chủng loại kia lọ lì hình, dáng người xinh xắn lanh lợi, nhưng nên lồi thì lồi, nên bệnh lên bệnh lên, khuôn mặt hoàn mỹ, eo nhỏ nhắn chân dài. Đường Tăng lấy lại bình tĩnh, sau đó hất lên tóc, dùng tự nhận là rất anh tuấn tư thế nói ra, đúng vậy, đúng là Bần Tăng. Lập tức, thiếu nữ này trong mắt hiện lên mê luyến thần sắc, mắt hiện hoa đảo. Thật đẹp. Đường Tăng vội vàng đi về phía trước một bước, đại duỗi tay ra, đem thiếu nữ ôm trong ngực, ôn nhu mà nói, cô nương xinh đẹp, ngươi thiếu nam nhân sao? Ân. Thiếu nữ hưng phấn gật đầu, sau đó dùng vượt quá Đường Tăng dự kiến khẩu khí nói ra, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là nam nhân của ta rồi, cùng ta rời đi. Ni mã, sai lầm. Đường Tăng đột nhiên nghĩ đến một việc, mình đã dùng chướng nhãn pháp, người thiếu nữ này sao có thể chứng kiến chính mình? Bành. Đột nhiên một hồi trời đất quay cuồng, tại chỗ nổ tung một đoàn sương mù, Đường Tăng cùng thiếu nữ đồng thời biến mất. Sau một khắc, Đường Tăng cùng thiếu nữ đồng thời xuất hiện tại một cái trong thạch động. Nam nhân, nơi này là nhà của ta. Thiếu nữ tại Đường Tăng trong ngực, ngẩng đầu, vui vẻ nhìn xem Đường Tăng, về sau, tại đây cũng là của ngươi ra. Đường Tăng phản xạ có điều kiện giống như đem thiếu nữ đẩy ra, hơn nữa một cái thuấn di theo tại chỗ biến mất, xuất hiện tại hơn 10m bên ngoài, cảnh giác nhìn xem thiếu nữ. Nam nhân, ngươi đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Thiếu nữ mỉm cười nói, nhẹ nhàng cất bước, lại tốc độ cực nhanh xuất hiện tại Đường Tăng bên người, nhẹ khẽ tựa vào Đường Tăng trong ngực, Đường Tăng muốn tránh đều trốn không hết. Đợi một chút, ngươi là Hạt Tử Tinh. Đường Tăng rốt cục nghĩ đến một cái tại nữ nhi quốc cảnh nội xuất hiện yêu quái, ngoại trừ Hạt Tử Tinh còn có thể là ai? Chính mình vậy mà dưới sự khinh thường gặp đạo, bất quá Hạt Tử Tinh thật sự có lợi hại như vậy. Thiếu nữ trong mắt hiện lên một tia tinh mang, lập tức mỉm cười nói, ngươi sợ sao? Ha 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 ha. Đường Tăng cười to tứ thanh, sau đó ôm thiếu nữ bờ eo thon bé bỏng, liên tiếp nhu tình nói, bần tăng không sợ, đến, trước hôn một cái. Đường Tăng nói xong, tự hôn xuống dưới. Thiếu nữ trong mắt hiện lên thần sắc kinh dị, lập tức hưng phấn có chút nhắm mắt lại, chờ đợi Đường Tăng hôn môi. Chờ thiếu nữ nhắm mắt lại về sau, Đường Tăng vội vàng xuất ra thiên đạo kính mắt đeo lên, nhìn đi thiếu nữ đẳng cấp. Má ơi! Đường Tăng đột nhiên sợ tới mức kêu to, nhảy lên cao 10 mét. Và anh! Đỉnh đầu thành động đều bị đụng sụt. Ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ nghi hoặc mở to mắt, nhẹ nhàng vung tay lên, Đường Tăng lập tức bị một cỗ nhu hòa lực lượng cuốn lấy, bay về phía nàng, bị nàng ôm lấy. Trước khi còn bình tĩnh Đường Tăng, nhưng bây giờ bình tĩnh không xuống, thậm chí có chút ít kinh hãi lại mình. Bởi vì, tại thiên đạo kính mắt biểu hiện ở bên trong, thiếu nữ cấp bậc là 70 cấp. 70 cấp, đó là cái gì khái niệm? Cái kia đã là thánh nhân cấp bậc rồi, so như Lai Phật Tổ đều nhiêu, nói cách khác, trước mắt cái này ôm chính mình thiếu nữ, so như Lai Phật Tổ đều cường đại. Thế nhưng mà cái này hoàn toàn không có khả năng à, Hạt Tử Tinh làm sao có thể mạnh như vậy? Trong ngay mắt, Đường Tăng nghĩ tới trước khi tại nữ nhi quốc cảnh nội cảm ứng được cái kia cổ chí cường khí tức, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chương 258, bổn nguyên ma khí ngươi không sao chớ. Thiếu nữ gặp Đường Tăng vẻ mặt kinh hãi lạnh mình bộ dáng, vẻ mặt quan tâm mà hỏi. Ách, không có việc gì. Đường Tăng cố gắng lại để cho chính mình trấn định lại, phi thường tự nhiên thu hồi thiên đạo kính mắt. Tiêu Sái mà nói, Bần Tăng đẹp trai như vậy, làm sao có thể có việc? Hì hì. Thiếu nữ hì hì cười cười, dáng tươi cười phi thường chân thành, ngay sau đó nàng chờ mong nói, ngươi không phải mới vừa nói muốn hôn người ta sao? Người ta chờ đấy. Nói xong nàng lần nữa nhắm mắt lại, chờ Đường Tăng hôn môi. Khả ái như thế, Đường Tăng hoàn toàn chính xác muốn hôn thoáng một phát, thậm chí còn muốn làm thoáng một phát, nhưng là nghĩ đến đây cái thiếu nữ đẳng cấp, cũng có chút chột dạ. 70 cấp à, nàng chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, chính mình sẽ tan thành mây khói, đoán chừng liền thuấn di thần thông đều chạy không thoát. Bất quá nghĩ lại, dù sao nàng chỉ cần thổi một hơi chính mình có thể bị tiêu diệt, hơn nữa chính yếu nhất chính là, chính cô ta yêu cầu hôn môi nó. Nhất chính yếu nhất chính là, thiếu nữ này Hạt Tử Tinh, đã tại nữ nhi quốc xuất hiện, đoán chừng cũng là chưa từng thấy nam nhân, hoặc là rất ít gặp nam nhân, cùng những nữ nhi quốc kia bình thường nữ nhân đồng dạng rất muốn nam nhân. Vừa nghĩ như thế, Đường Tăng liền không lo lắng rồi, nếu là mình không hôn môi, mới có thể gây nao cái này xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ đấy. Cho nên, hắc hắc, Đường Tăng nhìn xem gần trong gang tấc xinh đẹp mà đáng yêu Hạt Tử Tinh, chuẩn bị thảo nàng. Bất quá ngay tại Đường Tăng chuẩn bị động thủ lúc, đột nhiên cảm giác tóc gáy ngược lại, chỉ thấy Hạt Tử Tinh xinh đẹp tinh xảo trên mặt đẹp có hắc khí hiện lên, một chương hoàn toàn do ma khí ngưng tụ thành mặt theo nàng mi tâm chui đi ra. Không cho phép chạy. Hạt Tử Tinh vội vàng mở to mắt, ngọc thủ một chảo, đem cái kia ma khí hội tụ thành mặt bắt lấy, một ngụm nuốt xuống. Bành! Đột nhiên Hạt Tử Tinh trên người pháp lực bộc phát, nàng quần áo lập tức nổ tung, hóa thành đầy trời đồ bỏ đi vải, mạn thiên phi vũ. Lập tức, Đường Tăng trừng thẳng con mắt, hai đạo máu mũi theo mũi danh chảy ra, bất quá rất nhanh lại bị ý chí của hắn thu hồi đi. Hạt Tử Tinh cố gắng che cái miệng nhỏ nhắn, hẳn là muốn ngăn trở cái kia khuôn mặt chạy trốn, nhưng là cái kia khuôn mặt rất nhanh cải biến phương hướng, theo nàng thai trái trong chui đi ra. Bá. Hạt Tử Tinh lần nữa khẽ vươn tay đem hắn bắt lấy, lại bỏ vào trong miệng nuốt từng ngụm lớn. Bất quá sau một khắc, cái kia trương ma khí ngưng tụ thành mặt lại từ nàng thai phải chui ra. Hạt Tử Tinh lần nữa ra tay, hoa chân múa tay vui sướng, tại đâu đó chảo ma khí mặt to, hoàn toàn không để ý mình đã không mảnh vải che thân, thân thể mềm mại bị Đường Tăng nhìn mấy lần. Giống. Đáng giận con sâu cái kiến, lại dám khinh nhẫn buồn ma vương. Tức giận thanh âm theo Hạt Tử Tinh trong cơ thể truyền tới. Cái rắm ma vương, ngoan ngoãn để cho ta ăn hết, không cho phép chạy. Xem ta phong bế ngươi. Hạt Tử Tinh rất nhanh ra tay, đem lỗ tai của mình cùng miệng thậm chí mi tâm, con mắt các loại bộ vị, toàn bộ phủ kín. Bành! Đột nhiên Hạt Tử Tinh giữa hai chân nổ tung, một đoàn hắc khí theo nàng trong mông mít xuất hiện, thấy Đường Tăng sững sờ sững sờ. Cái kia hắc khí sau khi đi ra lần nữa hóa thành một trương cực lớn mặt. Bất quá rất nhanh Hạt Tử Tinh lần nữa đem hắn bắt lấy, một thanh nhét vào trong miệng. Ngoẹ! Đường Tăng lập tức nằm sấp ở bên cạnh trên đá lớn luôn ngoẹ, cảm giác cái này Hạt Tử Tinh khẩu vị quá nặng đi. Đồng thời Đường Tăng cũng phát hiện, Hạt Tử Tinh tu vi rất không ổn định, thoáng cái 60 cấp, thoáng cái 70 cấp, yếu nhất thời điểm thậm chí chỉ có 55 cấp. Mà theo nàng nuốt cái kia đoàn hắc khí, khí tức của nàng sẽ tăng vọt, một khi cái kia đoàn khí thể xông ra trong cơ thể của nàng, tu vi của nàng sẽ lại ngã. Bất quá tiểu tính toán lại ngã, cũng sẽ không thấp hơn 55 cấp, nói cách khác, Hạt Tử Tinh vốn là tu vi hẳn là 55 cấp, lại bởi vì nuốt cái kia ma khí hóa thành mặt mà tu vi tăng vọt. Đường Tăng cũng cảm ứng ra đến rồi, cái kia ma khí mặt khí tức, cùng trước khi bọn hắn cảm ứng được áp lực khí tức phi thường tương tự. Hơn nữa cũng làm cho người cảm thấy áp lực. Hắn lần nữa xuất ra thiên đạo kính mắt đeo lên xem xét, lại phát hiện thượng diện biểu hiện cùng trước kia không giống mới, chỉ có mấy cái chữ, bổn nguyên ma khí. Hệ thống, bổn nguyên ma khí là cái gì? Đường Tăng hỏi. Ma tu bổn mạng chi khí,
tự tương đương với chủ nhân linh hồn chi lực, bất quá ma tu linh hồn cũng ma hóa rồi. Dựa theo đạo này bổn nguyên ma khí chính là khí tức đến xem, ít nhất là ma thánh cấp bậc tồn tại lưu lại bổn nguyên ma khí, hơn nữa hắn khi còn sống thực lực khẳng định không chỉ 70 cấp. Hệ thống nói ra. Đường Tăng lập tức hít một hơi lãnh khí, cảm giác quá rung động rồi. Còn lại không cần hệ thống nói, Đường Tăng cũng đoán được là tình huống như thế nào rồi, hơn phân nửa là bổn nguyên ma khí dựa vào kỳ chủ nhân ma thánh khi còn sống lưu lại ý chí, sinh ra đời mới ý thức, tạo thành hoàn toàn mới sinh mạng thể. Nhưng là cái này sinh mạng thể bây giờ lại bị hạt tử tinh ướt, cái này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ vật này là vừa đột phá phong in ra hay sao? Đường Tăng càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là như vậy, vừa dây rủa phong ấn thời điểm, bổn nguyên ma khí nhất định là phi thường suy yếu, hơn nữa hạt tử tinh khẳng định có đặc thù nào đó năng lực, nếu không tuyệt không có khả năng đem khủng bố như vậy bổn nguyên ma khí nuốt mất. Nếu thật là nói như vậy, cái này cái gọi là ma vương cũng quá xui xẻo, vừa ra địa ngục lại vào miệng quỷ. Lúc này hạt tử tinh lần nữa đem bổn nguyên ma khí hóa thành mặt to nuốt mất, nhìn về phía Đường Tăng. Nam nhân, tiếp tục hôn ta. Hạt tử tinh quần áo đều không định xuyên, trực tiếp đi tới, ôm Đường Tăng cổ, nhu tình nhìn xem Đường Tăng, khép hở hai con ngươi. Nếu như là trước khi, Đường Tăng hoàn toàn chính xác rất muốn hôn thoáng một phát, nhưng là đang nhìn đến hạt tử tinh đem theo trong mông đít xuất hiện ma khí nuốt vào về sau, hắn có chút hôn không nổi nữa. Bất quá, hắn hạ thân đã có phản ứng, bởi vì hạt tử tinh thật sự đều không mặc gì, quá lớn mật, cứ như vậy tựa ở trên người hắn, quả thực là tìm thảo. Làm sao vậy? Gặp Đường Tăng chậm chạp bất vi sở động, hạt tử tinh có chút mất hứng. Đương nhiên không có gì, người trước nhắm mắt lại. Đường Tăng hít sâu một hơi nói ra. Hạt tử tinh vui vẻ cười, lần nữa nhắm mắt lại. Đường Tăng vội vàng khẽ đảo tay lấy ra một lọ nước, uống một ngụm khí, sau đó mạnh mà phun tại hạt tử tinh trên mặt. Phúc. Hạt tử tinh bị phun vội vàng mở to mắt. Đừng lúc đích. Đường Tăng nghiêm trang xuất ra khăn tay, tại hạt tử tinh môi anh đảo trên miệng nhỏ xoa xoa, sau đó lại hối đoái một lọ nước hoa, phun tại hạt tử tinh ngoài miệng. Đây là cái gì? Thơm quá nha. Hạt tử tinh mở to hai mắt thật to, một bộ hiếu kỳ bảo bộ dạng. Đường Tăng không có trả lời, mà là phi thường rất nghiêm túc tẩy trừ hạt tử tinh cái miệng nhỏ nhắn, thẳng đến xác định không có bất kỳ cái giám vị lưu lại, lần này nhẹ khẽ hôn xuống dưới. Lập tức, mềm mại vô cùng cảm giác chuyển đến, lại để cho Đường Tăng nguyên vốn có chút kháng cự tâm tư đều tiêu tán rồi. Kỳ thật hạt tử tinh mặc dù là yêu tinh, lại ít ăn người, ngày bình thường đều chính nhi bắt kinh tu luyện, không ăn ngũ cốc hoa màu, trong cơ thể không có tạp chất, căn bản không có cái giám vừa nói. Trước khi phun ra đến cũng là bổn nguyên ma khí, căn bản không phải cái giám, cho nên căn bản không có khả năng có mùi hôi, Đường Tăng chỉ là bởi vì tận mắt thấy mà cảm giác cách hứng mà thôi. Trên thực tế hạt tử tinh cái miệng nhỏ nhắn chẳng những không có bất luận cái gì mùi thối, ngược lại có một cỗ trong eo, lại để cho Đường Tăng hôn xuống dưới tiểu bỏ không được rời đi. Giống. Đột nhiên trước khi đạo kia tiếng hô xuất hiện lần nữa, lập tức Đường Tăng liền cảm giác một cỗ chí cường khí tức theo hạt tử tinh trong miệng nhảy vào chính mình trong miệng. Chương 259, ngoài ý muốn thiên địa cộng minh. A. Đường Tăng sắc mặt đại biến, biết rõ tiến vào chính mình trong miệng chính là vẻ này bổn nguyên ma khí. Ngươi làm gì? Hạt tử tinh tựa hồ cho rằng Đường Tăng đoạt cơ duyên của nàng, vội vàng ôm lấy Đường Tăng cổ. Cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy Đường Tăng miệng khẽ hấp, đạo kia bổn nguyên ma khí lập tức bị hấp trở về. Bất quá đạo kia bổn nguyên ma khí hiển nhiên không muốn đứng ở hạt tử tinh trong cơ thể, tại hạt tử tinh trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, bắt lấy một cái cơ hội lần nữa nhảy vào Đường Tăng trong miệng. Nam nhân, đây là của ta, ngươi muốn cái khác cái gì ta cũng có thể cho ngươi, tựu là cái này không được. Hạt tử tinh vội vàng thi pháp muốn đem bổn nguyên ma khí cướp về, nhưng là bổn nguyên ma khí nhận đúng Đường Tăng, trực tiếp hướng Đường Tăng trong cơ thể chui vào, lại để cho Đường Tăng thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Hạt tử tinh nhìn ra Đường Tăng tình huống không ổn, vội vàng đem Đường Tăng phóng trên mặt đất, ủy gối Đường Tăng bên người, mê người bờ mông cao cao nâng lên, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy Đường Tăng miệng dùng sức hấp. Hạt tử tinh lực lượng rất đặc thù, bổn nguyên ma khí tựa hồ bị khắc chế, mặc dù là tiềm phục tại Đường Tăng trong cơ thể ở chỗ sâu trong, như trước cũng bị ngạnh xanh xanh mút vào đến. Bổn nguyên ma khí lập tức nóng nảy, tại Đường Tăng trong cơ thể càng là khắp nơi tán loạn, muốn ẩn nút đến càng sâu địa phương, thậm chí muốn cùng Đường Tăng thân thể dung hợp. Cái này đến hạt tử tinh nóng nảy, nàng mê người cởi bỏ bờ mông vịnh lên lão cao, càng thêm dùng sức ngậm lấy Đường Tăng miệng mãnh liệt hấp, cuối cùng tại đây pháp lực kích động, sớm xét văng rội, làm hô hấp nhân tạo làm được kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Giống. Bổn nguyên ma khí vừa vội vừa giận, cuối cùng dứt khoát trực tiếp nhảy vào Đường Tăng thức hải, muốn hủy diệt Đường Tăng ý thức, đoạt xá cái này cỗ thân thể. Đối mặt cường đại như vậy tồn tại, Đường Tăng mặc dù ý chí thuộc tính giá trị đạt tới 20 điểm, cũng không có nửa điểm sức phản kháng, trên lệch quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bổn nguyên ma khí làm. Đường Tăng trong thức hải, bổn nguyên ma khí mênh mông cuộn, những nơi đi qua, thức hải rung chuyển, Đường Tăng ý thức lập tức muốn sụp đổ. Hừ. Đột nhiên một đạo tiếng hừ lạnh như là cách thời không truyền đến, đã vượt qua vô tận thời gian, hàng lâm Đường Tăng thức hải. Quanh Đường Tăng chỉ cảm thấy trong đầu như vang lên một tiếng sấm. Không. Bổn nguyên ma khí phát ra hoảng sợ kêu thảm thiết, lập tức trực tiếp bị một đạo không cách nào hình dung lực lượng đánh sơ xác. Kiểm tra đo lường đến bổn nguyên lực lượng, phải chăng thăng cấp hệ thống. Đột nhiên hệ thống thanh âm xuất hiện tại Đường Tăng trong đầu. Đường Tăng tinh thần chấn động, không phải nói muốn tới 60 cấp về sau mới có thể thăng cấp sao? Bất quá lúc này hắn cũng không cần biết nhiều như vậy, về phần tại sao chờ sau đó hỏi lại, cơ hồ là không chút do dự tiểu nói ra, thăng cấp. Mặc dù không biết vì sao đột nhiên có thể thăng cấp rồi, nhưng là cái này không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là có thể thăng cấp tiểu là chuyện tốt. Hệ thống thăng cấp bắt đầu, tại trong lúc này, hệ thống đình chỉ vi chủ nhân phục vụ, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. Sau một khắc, Đường Tăng liền cảm giác thân thể của mình cùng đầu các loại, như là chết máy bình thường, một cô khổng lồ vô cùng lực lượng tại trong cơ thể mình tàn sát bừa bãi. Bất quá cái này cổ lực lượng khổng lồ chỉ là lóe lên rồi biến mất, Đường Tăng liền khôi phục tự do. Chỉ là không đợi Đường Tăng cao hứng, một đạo quỷ dị lực lượng theo ngoại giới truyền vào đến, ngạnh xanh xanh đưa hắn trong thức hải đã bị đánh sơ xác hơn phân nửa bổn nguyên ma khí hấp đi ra ngoài. Rất rõ ràng, cái kia quỷ dị lực lượng đúng là hạt tử tinh lực lượng của nàng đặc thù, vậy mà chuyên môn khắc chế bổn nguyên ma khí cái này tiểu thứ đồ vật. Suy suy, năng lượng chưa đủ, phải trang cấp đoạt năng lượng tiến hành thăng cấp. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến. Đường Tăng lập tức cảm giác như là ngày chó sủ, cái kia phiền muộn tiểu đừng nói nữa, hắn cũng mặc kệ vì sao hệ thống còn có cấp đoạt năng lượng thăng cấp chức năng này, không chút do dự mà nói, vâng. Hệ thống thăng cấp xuất hiện trục trặc, khởi động bị động công năng, cấp đoạt năng lượng thăng cấp. Ông. Sau một khắc, phương viên trăm dặm trong hết thể thiên địa năng lượng bị cắn nuốt mà đến, điên cuồng dũng mãnh vào Đường Tăng trong cơ thể. Mà chính ghé vào Đường Tăng trên người cuồng hấp Đường Tăng miệng hạt tử tinh, cũng bị cái kia cố kinh khủng hấp lực mút ở rồi. A. A. Hạt tử tinh hoảng sợ ô ô gọi, dùng sức chống đẩy Đường Tăng mặt, muốn tránh thoát vẻ này hấp lực, nhưng căn bản làm không được. Không tốt, người nam nhân này có cổ quái, ta phải rất nhanh dung hợp cố lực lượng này, bằng không thì ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạt tử tinh dưới tình thế cấp bách, liều lĩnh dung hợp bổn nguyên ma khí, lại để cho thực lực của mình liên tiếp thăng trước, tu vi một bước ngàn giảm. Lần này tu vi của nàng là chân chính tăng lên, mà không phải như trước khi như vậy dựa vào bổn nguyên ma khí mới có tu vi như vậy, nhưng là như thế này tăng lên hậu quả, một cái giá lớn là cực lớn, tăng thêm cái kia cố quỷ dị mà khủng bố nuốt hấp lực tại quái rối. Hạt tử tinh có thể nói là có khổ nói không nên lời, chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng loạn xuyến, liền thức hải đều nhận lấy ảnh hưởng. Ầm ầm. Nữ nhi quốc tây bắc phương hướng, đột nhiên lôi tiếng nổ lớn, một cái khổng lồ vô cùng lôi vân xoáy ổ trống rông xuất hiện, tại trên bầu trời hình thành cực lớn thiên phạt chi nhãn. Nhưng mà cái này thiên phạt chi nhãn vừa thành hình, lập tức bị một cỗ không cách nào tưởng tượng hấp lực hút sạch năng lượng, thiên phạt chi nhãn trực tiếp tiêu tán. Oanh két. Xét đánh. Tối tăm bên trong có một cỗ lực lượng tựa hồ rất tức giận kết quả này, làm cho tại đây pháp tắc hiển hóa, đủ mọi màu sắc lôi đình xuất hiện, chém đứt hư không. Nhưng lại tìm không thấy thiên phạt chi nhãn bị phai mở nguyên nhân, cuối cùng nhất chỉ có thể tan đi. Long đất động huyệt Đường Tăng bình nằm trên mặt đất, không mảnh vải che thân hạt tử tinh quỷ ghé vào bên cạnh hắn, vợ mông cao cao mân mê, cái miệng nhỏ nhắn cùng miệng của hắn gần kề dán cùng một chỗ. Có thể chứng kiến, Đường Tăng thân thể thỉnh thoảng tản mát ra vô hình hào quang, phân biệt không rõ nhan sắc. Mà hạt tử tinh thân thể khi thì phóng đại, khi thì thu nhỏ lại, hơn nữa tu vi của nàng dùng một loại cực kỳ tốc độ kinh người tăng lên, rất là kinh người. Thời gian ngày từng ngày qua đi, nhoáng một cái tiểu là 10 ngày thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, Đường Tăng thân thể như trước không cách nào nhúc đích, hạt tử tinh cũng đồng dạng, hạt tử tinh tu vi một mực tại tăng lên. Rốt cục tại đây ngày thứ 10 thời điểm, đột nhiên toàn bộ nhân gian giới, toàn bộ âm tào địa phủ, thậm chí là toàn bộ thiên giới, đột nhiên thiên địa biến sắc, một cỗ kinh khủng áp lực khí tức xuất hiện. Bất đồng địa phương, vô số người vô ý thức ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kinh dị cùng rung động. Ông sau một khắc, một đạo vô hình thanh âm như là tại trong thiên địa vang lên. Lập tức, trời giáng cam lâm, địa tuôn ra thần tuyển, rất nhiều địa phương bay là tả cánh hoa, càng có pháp tắc hiển hóa, tại tam giới rất nhiều địa phương hình thành các loại kỳ cảnh, tạo thành thiên địa dị tượng. Có địa phương yêu vân rậm rạp, có địa phương lại Phật quang đại tác, càng có địa phương ma khí trùng thiên, còn có địa phương một mảnh tường hòa. Đủ loại thiên địa dị tượng cơ hồ tại cùng một thời gian xuất hiện. Chính ở nhân gian giới cho Quan Âm Nương Nương thành lập thần miếu Ngọc Đế bọn người, cảm ứng được cô hơi thở này, lập tức rung động ngẩng đầu. Thiên địa cộng minh. Đây là có kiến thức thần tiên ai cũng rung động. Thánh nhân sinh ra đời, tam giới sinh ra đời mới thánh nhân. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt sầu lo. Lờ mờ trong huy động, hạt tử tinh khí tức đột nhiên bạo đã tăng tới một cái đáng sợ trình độ, một cố làm cho người ta sợ hãi uy áp phát ra, khủng bố thánh nhân ý chí tùy theo hàng lâm. Ông. Nhưng mà đúng lúc này, Đường Tăng trong cơ thể cũng truyền ra một đạo chấn động, đem hạt tử tinh thánh nhân ý chí trùng kích thất linh bát lạc. A. Hạt tử tinh lúc này kêu thảm một tiếng, ngất đi. Chương 260, hạt tử tinh điên rồi. Tại hạt tử tinh sau khi hôn mê, Đường Tăng tại đây cũng đã đến khâu cuối cùng. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công, đang tại trọng khải hệ thống. Đinh, hệ thống thành công khởi động, tiếp tục vi chủ nhân phục vụ. Hệ thống thanh âm tại Đường Tăng trong đầu vang lên. Không bao lâu, Đường Tăng tỉnh lại, phát hiện có cái gì áp tại trên người mình, vô ý thức sờ lên, lại phát hiện xúc tu bóng loáng, phi thường tốt sở. À, Đường Tăng mạnh mà bừng tỉnh, con mắt mạnh mà mở ra, bất ngờ phát hiện là hạt tử tinh nằm sấp tại trên người mình, chỉ có điều lúc này hạt tử tinh đã ngất đi thôi. Hạt tử tinh bộ dạng thật sự là hấp dẫn người, nàng không mảnh vải che thân, hôn mê bất tỉnh, bờ mông cao cao nâng lên, lại để cho Đường Tăng thân thể một chỗ bản năng lạnh. Hãy nay trí thuộc tính giá trị cực cao Đường Tăng, đối với thân thể của mình khống chế trình độ đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ, đối với một ít bản năng phản ứng khống chế coi như cũng được rất mạnh, không có sang bậy, hắn hiện tại càng quan tâm chính là hệ thống. Trong lòng của hắn khẽ động, hệ thống mặt bản lập tức xuất hiện trong đầu. Đường Tăng kinh ngạc phát hiện, lần này hắn điều động hệ thống, tựa hồ không cần trải qua hệ thống chi linh, trực tiếp có thể chính mình khống chế. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, muốn nhìn thứ đồ vật đều có thể xem tới được, trừ phi là quyền hạn bên ngoài tin tức. Lần này hệ thống thăng cấp, lại để cho Đường Tăng đã lấy được càng lớn quyền hạn, có thể vượt qua hệ thống chi linh, trực tiếp hệ thống điều khiển, đương nhiên chỉ là trong đó một bộ phận, muốn đạt được kỹ năng các loại, như trước muốn kinh nghiệm điểm hối đoái. Mà lớn nhất chỗ tốt, tự là thần thông có thể nguyên vẹn truyền thừa, chỉ cần có đầy đủ kinh nghiệm điểm. Trước khi đạt được Như Lai thần trưởng, cũng chỉ là truyền thừa trưởng pháp tin tức cùng cảm ngộ các loại,
hôm nay chỉ cần hắn có được đủ nhiều kinh nghiệm điểm, là được trực tiếp đạt được Như Lai thần trưởng toàn bộ lĩnh ngộ, có thể thi triển ra nguyên vẹn Như Lai thần trưởng. Mặc dù như trước hội bởi vì tu vi hạn chế mà không cách nào đem Như Lai thần trưởng toàn bộ uy năng phóng xuất ra, nhưng lại đủ để cho Như Lai thần trưởng uy năng tại nguyên lai trình độ nâng lên thăng mấy chục lần. Mấy chục lần, đó là cái gì khái niệm? Hệ thống, ngươi có khỏe không? Đường Tăng tại trong lòng kêu lên. Chủ nhân, hệ thống khá tốt. Hệ thống thanh âm xuất hiện, hơn nữa Đường Tăng phát hiện, lần này hệ thống thanh âm rõ ràng càng linh động rồi, hóa thành rất êm tai giọng nữ. Ngươi nói cho ta một chút, lần này hệ thống thăng cấp, có hay không chức năng mới? Đường Tăng không thể chờ đợi được mà hỏi. Có, thứ nhất, có thể truyền thừa nguyên vẹn thần thông kỹ năng, thứ hai, chủ nhân có thể vượt qua hệ thống chi linh, trực tiếp tìm đọc hệ thống tin tức, hồi đoái kỹ năng, thứ ba, chủ nhân đánh chết thấp hơn 20 cấp sinh linh, đem không cách nào lấy được kinh nghiệm điểm. Hệ thống đạo, vì cái gì? Đường Tăng nhíu mày, đánh chết thấp hơn 20 cấp sinh linh, không thể lấy được kinh nghiệm điểm, cái này chẳng phải là nói, chính mình đã mất đi rất nhiều lấy được kinh nghiệm điểm cơ hội. Dưới 20 cấp sinh linh từng cái đại biểu kinh nghiệm điểm mặc dù không nhiều lắm, nhưng là số lượng nhiều, cũng rất khả quan. Vì phòng ngừa chủ nhân vì kinh nghiệm điểm mà trắng trợn giết chóc, hệ thống nói ra. Đường Tăng lập tức im lặng, chính mình như là cái loại người vì loát kinh nghiệm điểm mà trắng trợn giết chóc người sao? Bất quá chức năng này hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, tối thiểu hắn về sau gặp được tiểu động vật, không thể tiếp tục tiện tay đánh chết. Yêu cái này ba cái chức năng mới. Đường Tăng hỏi. Đúng vậy. Đường Tăng cảm thấy, đây không phải ba cái chức năng mới, mà là hai cái thứ ba không phải công năng, mà là một loại hạn chế. Mà tốt nhất không ai qua được thứ hai công năng, có thể chuyển thừa nguyên vẹn thần thông, điểm ấy đầy đủ lại để cho Đường Tăng thực lực đại trướng, đáng tiếc muốn chuyển thừa nguyên vẹn thần thông, cần kinh nghiệm điểm cũng là hơn vài người. Vì cái gì Bần Tăng cảm giác cái này thăng cấp tốt không bằng không có thăng cấp tốt? Đường Tăng nói thầm. Không có thăng cấp trước khi tốt xấu không có hạn chế, nhưng bây giờ có đã hạn chế, cái kia cái gọi là chức năng mới, tạm thời đến xem cũng không có gì dùng, bởi vì cần kinh nghiệm điểm quá nhiều. Đem hệ thống vấn đề giải quyết xong, Đường Tăng mới lần nữa chú ý tới hạt tử tinh tình huống. Đã bất tỉnh hạt tử tinh chính không mảnh vải che thân nằm sấp ở bên cạnh, bất quá lúc này thời điểm Đường Tăng cái thứ nhất muốn lại không phải thảo thoáng một phát thử xem, mà là muốn giết chết nàng. Bởi vì Đường Tăng dùng thiên đạo kính mắt xem xét, phát hiện hạt tử tinh tu vi triệt để ổn định tại 70 cấp rồi, đây chính là hàng thật giá thật thánh nhân, đoạn vừa tỉnh dậy muốn đối phó chính mình có thể thật là không có nửa điểm sức hoàn thủ. Mặc dù xem hạt tử tinh trước khi biểu hiện, chắc có lẽ không đối với chính mình bất lợi, nhưng Đường Tăng gần đây không thích đem vận mệnh khống chế tại trong tay người khác. Nếu có thể tiêu diệt 70 cấp hạt tử tinh, chính mình được thu hoạch bao nhiêu kinh nghiệm điểm ạ? Đường Tăng đã đỏ mắt. Bá. Hắn khẽ vươn tay, cửu hoàn gậy tích trượng xuất hiện trong tay, sau đó mạnh mà hướng hạt tử tinh trên đầu đập tới. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, hạt tử tinh thân thể đột nhiên hào quang đại tác, tự động hộ chủ. Kết quả hạt tử tinh hoàn hảo không tổn hao gì, ngược lại Đường Tăng bị chấn đắc cửu hoàn gậy tích trượng đều thiếu chút nữa văng bay ra ngoài. Ta cái kháo. Đường Tăng phát nổ câu nói tụ. Lại đến. Đường Tăng ý chí kiên cường, không dễ dàng nói bước bỏ, lại đi vung cửu hoàn gậy tích trượng xuống nền. Loảng xoảng. Hạt tử tinh thân thể sáng lên, lần nữa ngăn trở một kích chí mạng. Đường Tăng đổi cái địa phương nện, hướng hạt tử tinh cổ mời đến. Loảng xoảng. Hào quang đại tác, lực lượng thần bí tự động hộ chủ, đem hạt tử tinh bảo vệ. Đường Tăng xa hơn hạt tử tinh bộ ngực nện. Đương một tiếng, khủng bố có dáng trực tiếp đem Đường Tăng cửu hoàn gậy tích trượng băng đã bay. Đường Tăng trợn mắt há hốc mồm, ngồi xổm xuống gãi gãi cái kia hai luồng, quả nhiên phát hiện có dáng kinh người. Cực kỳ khủng khiếp, yêu tinh kia muốn nghịch thiên. Đường Tăng trừng trong mắt, khẽ đảo tay, một thanh đao mổ heo xuất hiện trong tay. Bất quá đúng lúc này, hạt tử tinh ung dung tỉnh dậy, xinh đẹp con mắt đột nhiên mở ra, nhìn xem Đường Tăng. Một cỗ sát ý đem Đường Tăng bao phủ, ở Đường Tăng lập tức thân thể phát cương, cảm thấy tử vong khí tức, hắn sắc mặt đại biến, rất nhanh rút lui. Vung, vung, vung. Hạt tử tinh đột nhiên đứng lên, hướng Đường Tăng kêu to ba tiếng. Lập tức, Đường Tăng. Ba cái cự đại mồ hôi đọng ở Đường Tăng trên trán, hắn vẻ mặt một bức. Go go. Gặp Đường Tăng không có phản ứng, hạt tử tinh lần nữa kêu to, thanh âm dọa người, huyệt động lay động, tựa như chó địa ngục hàng lâm. Ta cái dựa vào, tình huống như thế nào? Đường Tăng cảm giác mình cả người cũng không tốt rồi, hạt tử tinh vậy mà tại học chó sủa. Ta cái dựa vào, tình huống như thế nào? Nam dạp trên mặt đất hạt tử tinh cũng cùng đi theo một câu, hơn nữa biểu hiện vẻ mặt ngây thơ bộ dáng. Ta đi, yêu quái này đem Bần Tăng lời kịch đều học đi. Đường Tăng mở người. Ta đi, yêu quái này đem Bần Tăng lời kịch đều học đi. Hạt tử tinh mở miệng lần nữa, sau đó lại hướng Đường Tăng kêu to ba tiếng, vùng, vùng, vùng. Leng keng. Đường Tăng trong tay đao mổ heo trực tiếp rớt xuống đất, hắn trợn mắt há hốc mồm, không thể nào, yêu quái này tròn váng. Không thể nào, yêu quái này tròn váng. Hạt tử tinh lần nữa học vẹn, cũng lại chậm rãi bò qua đến. Tại Đường Tăng trên người người tới người lui. Đường Tăng vội vàng nhặt lên đao mổ heo, vẫy tay một cái đem cửu hoàn gậy tích trượng cầm trong tay. Đang tại loạn người hạt tử tinh, chuyển tới Đường Tăng sau lưng, phát hiện Đường Tăng bởi vì thân thể lắc lư mà bờ mông một rung một cái, nàng lập tức hiếu kỳ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, một miệng cắn lấy Đường Tăng trên mông đít. Ngoa tạo. Đường Tăng kêu thảm thiết, cửu hoàn gậy tích trượng mạnh mà nện xuống đi. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, hạt tử tinh bị đánh được vội vàng tu miệng, sau đó một miệng cắn hướng cửu hoàn gậy tích trượng. Chương 261, Đường Tăng đạp nữ nhi quốc quốc vương bờ mông ngự. Hỏa tinh văng khắp nơi. Cửu hoàn gậy tích trượng trực tiếp bị cắn đứt. Đường Tăng che bị cắn bờ mông, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bị cắn đoạn cửu hoàn gậy tích trượng. Cửu hoàn gậy tích trượng đầu bị triệt để cắn đứt, còn lại 7 cái hoàn cùng đầu mất rơi trên mặt đất, Đường Tăng trong tay chỉ còn lại có một căn kim sắc thiết đồng.
Giống.
Hạt tử tinh trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng hô, nhe răng nhìn xem Đường Tăng, lại để cho Đường Tăng ra đầu run lên.
Đường sang bậy a.
Đường Tăng vô ý thức lui về phía sau. Hình người hạt tử tinh tứ chi chạm đất, bò lấy tới gần Đường Tăng, nhe răng trợn mắt, vẻ mặt hung ác bộ dáng.
Tin hay không bần tăng đánh ngươi.
Đường Tăng uy hiếp đạo.
Vương, vương.
Hạt tử tinh kêu to.
Đang.
Đường Tăng một gậy đánh vào hạt tử tinh trên đầu, lại để cho hạt tử tinh tinh xảo khuôn mặt có chút bặm mẹo, sau đó vẻ mặt hung tàn trừng mắt Đường Tăng, một cỗ hung lệ chi khí phô thiên cái địa phát ra.
Đường Tăng lưng lạnh cả người, sau đó nhanh chân bỏ chạy.
Vương vương vương. Hạt tử tinh vội vàng tứ chi bò động, truy hướng Đường Tăng.
Ầm ầm.
Đường Tăng vừa tránh ra, sau lưng thạch bích liền bị đụng bạo, hạt tử tinh như phá khai bã đậu bình thường, nhẹ nhõm vào cứng rắn thạch bích trong.
Thật là lợi hại.
Đường Tăng rung động. Đột nhiên hạt tử tinh theo loạn thạch trong ló đầu ra đến, nhìn về phía Đường Tăng, Đường Tăng vội vàng quay người bỏ chạy.
Vương vương vương.
Hạt tử tinh vội vàng đuổi theo mau, tốc độ nhanh như ảo ảnh.
Ba ba ba.
Đường Tăng liên tục mấy lần lập lòe, hiểm lại càng hiểm tránh đi hạt tử tinh căn xé, cuối cùng một cái thuấn di đã đi ra cái huyệt động này, thuấn di đến chỗ rất xa. Xuất hiện lần nữa lúc, chung quanh là một mảnh thạch sơn, Đường Tăng xác định hạt tử tinh không có đuổi theo về sau, mới thở dài một hơi.
Hạt tử tinh như thế nào hội điên rồi?
Đường Tăng phi thường kỳ quái, hắn nhớ rõ hệ thống muốn thăng cấp thời điểm, hạt tử tinh đột nhiên thi pháp, đem bổn nguyên ma khí hút đi, làm cho hệ thống thăng cấp thất bại, bị ép khởi động bị động công năng, cướp đoạt thiên địa gian năng lượng lai thăng cấp. Đằng sau Đường Tăng cũng không biết rồi, chỉ có thăng cấp sắp hoàn thành thời điểm, một cỗ kinh khủng uy áp hàng lâm, muốn quấy rầy hệ thống thăng cấp, lại bị hệ thống phản chấn, không phải là bởi vì hệ thống phản chấn làm cho xảy ra vấn đề a?
Đường Tăng hồ nghi, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
Đường Tăng rất ngạc nhiên hệ thống đẳng cấp cũng chỉ là phản chấn, có thể đem một cái thánh cảnh tồn tại chấn đắc nội điên, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cũng chỉ có cường đại như vậy thứ đồ vật mới có thể để cho hắn thành là siêu cấp Đường Tăng, hệ thống thần kỳ, không phải hắn hiện tại có thể phỏng đoán.
Sư phụ.
Đông nhiên một đạo quang mang từ phía trên bên cạnh phong tới, lóe lên đã đến bên người, rõ ràng là Tôn Ngộ Không.
Sư phụ, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào?
Tôn Ngộ Không hỏi, trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực đang tìm, còn tưởng rằng sư phụ đã xảy ra chuyện.
Ngộ Không, ngươi tới được vừa vặn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau trở về, tiếp tục lấy kinh đường.
Đường Tăng đạo, chỉ xích thiên ngai kỹ năng thi triển, lập tức sơn hà rút lui, rất nhanh tiến vào nữ nhi quốc cảnh nội.
Tôn Ngộ Không rất nhanh theo kịp, hỏi, sư phụ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Đại sự. Đường Tăng nói ra. Rất nhanh bọn hắn trở về đến nữ nhi quốc, tiến vào bọn hắn hiện đang ở cung điện.
Sư phụ.
Sư phụ trở lại rồi.
Sư phụ rốt cục trở lại rồi.
Đường Tăng vừa xuất hiện, Sa Tăng bọn người lập tức vây quanh, bất quá kỳ quái chính là Ngưu Ma Vương không biết tung tích.
Lão Ngưu đâu?
Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không.
Đi tìm sư phụ rồi, trước khi thiên địa cộng minh, hư hư thực thực có trong truyền thuyết thánh nhân sinh ra đời, bất quá lần này thiên địa cộng minh rất kỳ quái, phi thường lộn xộn.
Tôn Ngộ Không nói ra.
Thiên địa cộng minh.
Đường Tăng trong nội tâm khẽ động.
Phía trước trên mặt giường lớn Chư Bát Giới nâng cao cái phình bụng, thưởng thụ lấy một cái thiếu nữ là thức ăn.
Đường Tăng lông mày nhíu lại, đây không phải là nữ nhi quốc quốc vương con gái, cái kia tiểu điện hạ sao?
Tại sao lại ở chỗ này?
Đường Tăng nam nhân, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào?
Mẫu vương có thể đảm nhận tâm ngươi rồi.
Tiểu điện hạ nói ra.
Đúng lúc này, bên ngoài đến rồi một đám người, cái kia Lam tướng quân cũng tới, cầm đầu đúng là nữ nhi quốc quốc vương.
Đường Tăng nam nhân, ngươi có thể tính trở lại rồi.
Nữ nhi quốc quốc vương chứng kiến Đường Tăng, lập tức vẻ mặt kinh hỉ, theo trong mắt nàng mỏi mệt cùng tơ máu, có thể thấy được nàng trong khoảng thời gian này thật sự đang lo lắng Đường Tăng.
Lam Diên tướng quân tùy theo tiến đến, vẻ mặt hoài nghi nhìn xem Đường Tăng. Nàng trước khi đi đến Nam Đồn, phát hiện chỗ đó đại sơn hòa tan, mặt đất văng tung tóe, như thiên thần tại đâu đó đại chiến qua. Sau khi trở về nàng hướng quốc vương nghe xong chuyện kia, quốc vương mặc dù không có nói rõ, lại hữu ý vô ý nâng lên Đường Tăng.
Lam Diên rất hoài nghi, cái kia quả thực như thiên thai lực phá hoại, thật là người nam nhân trước mắt này tạo thành hay sao?
Rất khả nghi a. Sau đó vài ngày, Lam Diên lại nghĩ tới, Đường Tăng từng nói muốn thu nàng làm đồ đệ, nói chỉ cần lại để cho hắn dạy dỗ vài năm có thể thành tiên, nói cái gì rời sông lấp biển không là vấn đề. Nếu là ở trước đó, nàng nhất định là sẽ không tin tưởng, nhưng là tại được chứng kiến Nam Đồn tình huống sau nàng vẫn là chưa tin, chỉ là đã bắt đầu có chút hoài nghi.
Chỉ là, cái kia thật là nhân lực có thể đạt tới sao?
Lam Diên rất hoài nghi.
Đường Tăng nhẹ nhàng đẩy ra nhào lên muốn ôm nữ nhi của Hán Quốc quốc vương, đối với Tôn Ngộ Không nói, đem Lão Ngưu gọi về đến, chúng ta lập tức xuất phát.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Không không do dự, một cái lắc mình theo tại chỗ biến mất.
A, tốc độ thật nhanh.
Tiểu điện hạ cùng nữ nhi quốc quốc vương giật nảy mình, Lam Diên cũng chấn động, bởi vì bọn nàng là lần đầu tiên chứng kiến Tôn Ngộ Không sử dụng pháp lực.
Nộ sạch, Tiểu Bạch Long, các ngươi mang lên bát giới.
Đường Tăng nói xong, xoay người rời đi.
Đường Tăng nam nhân, các ngươi muốn đi đâu?
Nữ nhi quốc quốc vương nghi ngờ nói.
Thầy tiên lấy kinh.
Đường Tăng đạo, hắn tổng cảm giác hạt tử tinh sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, hơn nữa điên rồi hạt tử tinh khó đối phó hơn, cho nên hay là vừa đi chi tốt nhất.
Bổn điện hạ không cho các ngươi đi.
Tiểu điện hạ lôi kéo Chư Bát Giới, không cho Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long mang đi.
Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long nhìn về phía Đường Tăng.
Không cần lý nàng, mang bát giới đi.
Đường Tăng đạo.
Tốt, sư phụ.
Sa Tăng tốt Tiểu Bạch Long lúc này đem Chư Bát Giới dựng lên đến.
Sư phụ, hảo hảo tại sao phải đi ạ?
Ở chỗ này rất thoải mái a.
Chư Bát Giới rốt cục mở miệng nói chuyện, trong khoảng thời gian này hắn có thể hạnh phúc,
ngoại trừ bụng có vấn đề cùng hành động bất tiện bên ngoài, có xinh đẹp đáng yêu lọ lì chăm sóc, quả thực là nằm mơ đều không thể nào tỉnh. Hiện tại đột nhiên phải ly khai, hắn đương nhiên không nỡ. Đường Tăng không có trả lời, cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài, hiện tại chạy nạn mới là trọng yếu nhất, hạt tử tinh mặc dù nhìn như có vấn đề, nhưng nếu là hơi chút khôi phục một điểm, nhất định sẽ tìm phiền toái cho mình, một cái thánh cảnh cường giả, quá cường đại, Đường Tăng căn bản không dám đánh bạc. Không cho phép đi, bổn điện hạ không cho các ngươi đi. Tiểu điện hạ lôi kéo Trư Bát Giới không buông tay, lại bị kéo lấy đi. Đứng lại. Nữ nhi quốc quốc vương quát, muốn ngăn cản Đường Tăng. Nhưng Đường Tăng mắt điếc hai ngờ, tiếp tục đi ra ngoài. Lam tướng quân, ngăn lại hắn. Nữ nhi quốc quốc vương quát. Lam Diên nghe vậy, không chút do dự lách mình ngăn ở Đường Tăng trước mặt, mà không biểu tình nói, nam nhân, các ngươi hay là lưu lại à? Đường Tăng đột nhiên buông tay, nhẹ nhàng một gậy, liền đem được sừng trời sinh thần lực Lam Diên gậy qua một bên. Lam Diên cảm giác mình tựa như đối mặt một tòa núi lớn bình thường, phi thường vô lực. Ngươi không thể đi. Nữ nhi quốc quốc vương khẽ kêu đạo, rất nhanh chạy tới ngăn lại Đường Tăng, hơn nữa quay người khẽ kêu, người tới đột. Không đợi nữ nhi quốc quốc vương nói cho hết lời, Đường Tăng nhẹ nhàng một cước đá vào nàng trên mông đít. Chương 262, một hơi thổi bay sở hữu cấm vệ quân a. Nữ nhi quốc quốc vương kinh kêu một tiếng, mặc dù Đường Tăng cũng không quá dùng sức, nhưng như cũng làm cho nàng đi phía trước một nắm sấp, thiếu chút nữa ngã cái ngã gục. Lớn mật, làm cản. Bên ngoài lập tức tránh tiến đến 10 cái nữ nhân, đem Đường Tăng vây quanh ở kết quả Đường Tăng liên tục ra chân, rầm 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 trong thanh âm, những nữ nhân kia nguyên một đám kêu thảm bụng lấy bờ mông bay rất ra ngoài. A Di Đà Phật, lỗi, lỗi. Đường Tăng tuyên một câu Phật hiệu, bước nhanh đi ra đại điện, đồng thời nhưng trong lòng tại cảm khái dưới chân có giãn. Ngươi dám đối với bệ hạ bất kính. Lam Diên tiểu quát một tiếng, cũng xuất thủ, một trường chụp về phía Đường Tăng, trường phong gào thét, hoàn toàn chính xác kinh người. Bất quá cái này điểm lực lượng tại Đường Tăng trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ thấy Đường Tăng nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, lập tức cuồng phong gào thét, một cỗ kinh khủng vòi rồng đem Lam Diên cuốn bay ra ngoài, hung hăng nện ở bên ngoài trên mặt đất. Quốc vương giật mình, mặc dù sớm đã biết rõ Đường Tăng lợi hại, nhưng không nghĩ tới đồng dạng rất lợi hại Lam tướng quân, tại Đường Tăng trước mặt không chịu được như thế một kích. Chúng ta đi. Đường Tăng đối với Sa Tăng đám người nói, tiếp tục đi ra ngoài. Các ngươi không thể đi. Quốc vương đứng lên, rất nhanh rút lui, đồng thời quát to, người tới nột, đem tại đây vây quanh ở. Siêu siêu siêu. Bên ngoài lập tức rất nhanh chạy tới một đám ăn mặc đồng dạng nữ nhân, nguyên một đám hành động nhanh chóng, xem xét cũng biết là trải qua đặc thù huấn luyện. Lam tướng quân điều động một đội đến 13 đội cấm vệ quân, đem tại đây bao vây lại. Quốc vương lại nhìn về phía gian nan đứng lên Lam Diên tướng quân. Vâng, bệ hạ. Lam Diên mặc dù bị thổi bay ra ngoài, nhưng lại không bị thương nặng. Cũng không biết Lam Diên làm cái gì, rất nhanh bên ngoài tiểu chạy vào rầm rạp chẳng trị cấm vệ quân, đem cái này tòa cung điện 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây lại. Cấm vệ quân, đưa bọn chúng lưu lại, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn ly khai cái này tòa cung điện. Quốc vương lớn tiếng nói. Vâng. Sở hữu cấm vệ quân đồng thời mở miệng, thanh âm đều nhịp, khí thế kinh người. Đường Tăng trêu tức nhìn xem đây hết thảy, căn bản không để vào mắt, đối với hắn hôm nay mà nói, phàm nhân đến bao nhiêu cũng không đủ, đến 10 tỷ đều là không tốt, đây không phải khoa trường, hôm nay hắn một cái như lai thần trưởng, cùng một cái đạn hạt nhân không có gì khác nhau rồi, cũng nếu không có phóng xạ mà thôi. Ngoài ra, hắn một cái tuấn di tiểu là mấy chục vạn dặm, muốn đuổi kịp đến, phàm nhân căn bản không có khả năng. Tiếp theo, coi như là thế kỷ 21 đạn hạt nhân, muốn làm bị thương hắn, cũng ít khả năng. Những cấm vệ quân này, toàn bộ cầm vũ khí lạnh, Đường Tăng căn bản không có coi như một sự việc, mà ngay cả Sa Tăng đều không có coi như một sự việc. Các ngươi đi không được, an tâm ở tại chỗ này theo giúp ta cùng mẫu đương a. Tiểu điện hạ Tây Lương Nhuế Nhi chứng kiến nhiều như vậy cấm vệ quân đem tại đây bao vây lại, lập tức yên tâm, hai tay chống lạnh, một bộ các ngươi tuyệt đối trốn không thoát tự tin biểu lộ. Đường Tăng nam nhân, lưu lại à, lấy kinh nhiều mệt mỏi nhà, ở tại chỗ này, chấm có thể hứa ngươi vinh hoa phú quý, ngươi muốn cái gì có cái đó. Nữ nhi quốc quốc vương cũng nói, thật vất vả có nam nhân tiến vào Tây Lương nữ quốc, hơn nữa còn là nàng ưa thích nam nhân, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng để cho chạy. Sư phụ, nếu không chịu lưu lại a, không đi, tại đây nhiều thoải mái. Phình bụng Chư Bát Giới cũng mở miệng khuyên nhủ. Nhị sư minh, ngươi có thể nào như vậy cùng sư phụ nói chuyện? Sư phụ đã từng nói qua, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng, đây là đạo tâm vấn đề. Sa Tăng nói ra. Bổn điện hạ bỏ qua. Tiểu điện hạ Tây Lương Nhuế Nhi nói ra, Sa Tăng nam nhân, ngươi cũng không muốn bỏ rồi, nữ quốc hữu cái gì không tốt. Tại đây sở hữu nữ nhân, ngươi muốn ai cũng có thể, muốn bao nhiêu cũng có thể, tiểu tính toán ngươi muốn bổn điện hạ, bổn điện hạ cũng sẽ xem xét. Tây Lương Nhuế Nhi tuyệt không như bình thường nữ hải tử như vậy thẹn thùng, nói đến Sa Tăng muốn nàng thời điểm, trong mắt nàng thậm chí hiện lên hưng phấn vẻ chờ mong. Tại nữ nhi quốc nữ nhân, hắn tư tưởng hơn phân nửa cùng ngoại giới nam nhân đồng dạng, muốn có 3 vợ 4 nàng hầu, mà nam nhân chính là các nàng thiếp. Tại bên ngoài, nữ nhân bị nhiều nam nhân ngủ, có lẽ bị phong tục chỗ không dùng, nhưng ở nữ nhi quốc, một cái nữ nhân có nhiều nam nhân, đó là kiêu ngạo. Huống chi, ở chỗ này, vô số năm không đến một người nam nhân là tại đây trí bảo. A Di Đà Phật. Sa Tăng vội vàng tuyên một câu Phật hiệu, ám đạo lỗi. Đường Tăng nghe vậy cười cười, đối với xinh đẹp quốc vương nói ra, bệ hạ, ngươi ngăn không được chúng ta, cáo tử. Đường Tăng nói xong, tựa như trực tiếp phi thiên ly khai, bắt lấy bọn hắn. Quốc vương bỗng nhiên khẽ kêu đạo, cầm xuống. Lam Diên tướng quân lập tức hạ lệnh, hơn nữa một cái thỏ tay coi như không tệ cấm vệ quân phóng tới Tây Lương Nguyễn Nhi, đem nàng dẫn theo đi ra. Ngay sau đó, vô số cấm vệ quân hướng Đường Tăng bọn người vây quanh mà đi, thật dài trường mâu dựng lên, phát động công kích, tận lực không muốn làm bị thương bọn hắn. Nữ nhi quốc quốc vương nói ra, có chút đau lòng, nhưng nàng lo lắng hơn những nam nhân này rời khỏi. Xem ra không cho các ngươi đụng nam tưởng, các ngươi là không biết bẩn tăng lợi hại. Đường Tăng khẽ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng thổi. Hô hưu. Một đạo vòi rồng trống rỗng xuất hiện, đem phía trước đại lượng cấm vệ quân thổi bay ra ngoài, nguyên một đám trong tay trường mâu đều cầm bất ổn, theo quốc vương cùng làm tướng quân trên đầu bay qua. Đường Tăng lại đổi một cái phương hướng thổi, cái hướng kia cấm vệ quân cũng toàn bộ đã bay đi ra ngoài. Như gió thu cuốn hết lá vàng, những hoàn toàn do kia nữ nhân tạo thành cấm vệ quân tại trong cuồng phong lượn vòng, căn bản không cách nào phản kháng, bị thổi bay ra ngoài rất xa, bất quá cuối cùng lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng phóng tới trên mặt đất. Đường Tăng đối với nữ nhân hay là rất ôn nhu, nhưng cấm vệ quân kia mặc dù không hoàn toàn là mỹ nữ, nhưng đều là nữ nhân à, chỉ cần không phải cựu nhân, hắn đối với nữ nhân so với nam nhân ôn nhu rất nhiều. Nữ nhi quốc quốc vương cùng Lam Diên tướng quân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, quốc vương khá tốt, dù sao đã được chứng kiến Đường Tăng lợi hại. Nhưng Lam Diên tướng quân nhưng có chút khó có thể tiếp nhận trước mắt một màn này, nàng vốn tưởng rằng trước khi Đường Tăng đem nàng thổi bay là lớn nhất năng lực, lại không nghĩ tới bây giờ lại dùng đồng dạng phương pháp, đem hơn 1000 cấm vệ quân thổi bay rồi. Giờ khắc này, Lam Diên tướng quân đột nhiên nghĩ đến cái này Đường Tăng nam nhân trước khi nói với nàng qua, bần tăng gặp ngươi căn cốt ngạc nhiên, chính là vạn trong không một tuyệt thế thiên tài, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ngày khác thành tiên thành Phật không nói chơi. Bần tăng những câu là thật, chỉ cần ngươi học hội bần tăng bản lĩnh, rời sông lấp biển đều không nói chơi a. Đường Tăng những lời kia tại nàng bên tai tiếng vọng, Lam Diên mở to hai mắt nhìn. Hắn nói, sẽ không phải là thật sao? Lam Diên nỉ non nói. Đường Tăng nhìn thoáng qua Lam Diên, mỉm cười, nữ nhân này bỏ lỡ cơ hội, là nàng tổn thất, hắn cũng không có tiếp tục hạ mình ý định. Đi. Đường Tăng nói ra, muốn mang theo Sa Tăng bọn người phi thiên rời đi. Không tốt rồi. Bệ hạ, không tốt rồi, Tây Cương xuất hiện đại lượng quái vật. Một cái tình báo viên bộ dáng nữ nhân rất nhanh từ bên ngoài chạy tới, nhìn đến đây ngổn ngang lộn xộn nằm đầy đất cấm vệ quân, vốn là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh lại tiếp tục chạy tới, ủy gối quốc vương trước mặt, há mồm thở dốc, nói, bệ hạ, không tốt rồi, Tây Cương xuất hiện đại lượng bò cạp quái vật, dân chúng chết thương thảm trọng. Chương 263, cự hạt chính phải ly khai. Đường Tăng nghe được câu này, lập tức đã ngừng lại lập tức ly khai ý định. Đại lượng bò cạp quái vật, không phải một chỉ sao? Đường Tăng trong nội tâm cân nhắc, nếu như hạt tử tinh không phải chỉ có một thánh cảnh khủng bố tồn tại, còn có mặt khác đẳng cấp thấp bò cạp yêu, hắn không ngại đi thu hoạch một ít kinh nghiệm điểm. Cái gì bò cạp quái vật? Nói rõ ràng. Nữ nhi quốc quốc vương nhíu mày quát hỏi đến, nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, những chân quý tia nam nhân phải đi, muốn ngăn đều ngăn không được, lại có quái vật gì làm loạn. Trong ngay mắt, nàng thật muốn tùy hứng thoáng một phát liều lĩnh lưu lại những nam nhân này, cái này không chỉ là nàng một người tư dục, còn có thể tạo phúc nữ nhi quốc. Làm một cái nữ nhân, nàng phi thường tin tưởng, cả đời không có nam nhân, là cỡ nào hư không? Nhưng là với tư cách một quốc gia chi chủ, nàng lại không thể bỏ mặc con dân của mình bị thương tổn. Quái vật sao? Bần tăng ưa thích. Đông nhiên Đường Tăng cười lớn một tiếng, nói ra, các đồ nhi, tại bậc này hậu vi sư. Thoại âm rơi xuống, Đường Tăng đã một cái thuấn di đã đi ra tại đây, muốn đi thu hoạch kinh nghiệm điểm rồi. Đường Tăng nam nhân. Nữ nhi quốc quốc vương hô, có chút bận tâm Đường Tăng đã đi ra có thể hay không không trở lại. Bất quá gặp Sa Tăng bọn người còn chưa đi, nàng lại hơi chút an tâm chút ít, vội vàng đối với Lam Diên nói ra, Lam tướng quân, nhanh chóng phái binh ngăn cản bỏ cả quái vật, tận lực giảm bớt dân chúng thương vong. Vâng, bệ hạ. Đường Tăng một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện tại nữ nhi quốc Tây Cương trên không vạn mét chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước mênh mông hoa hải, chẳng biết tại sao, Đường Tăng vậy mà cảm giác cái hương kia yêu khí trùng thiên, cái này lại để cho hắn mướn mày. Giết chết những bò cạp này quái vật. Từng đợt tiếng kêu truyền lọt vào trong tai, Đường Tăng lập tức phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy phía dưới đã thành chiến trường, ngàn vạn nữ nhi quốc đại quân đã cùng bò cạp quái vật đại chiến cùng một chỗ. Dâm dạp chẳng chịt bò cạp, theo lòng đất leo ra. Những bò cạp kia nhỏ nhất bất quá lòng bàn tay lớn nhất lại đủ có vài thước trường, phi thường dọa người. Phúc. Một chỉ cực lớn đuôi bò cạp vung lên, trực tiếp đâm vào một cái nữ binh trong cơ thể, rồi sau đó đem cái kia nữ binh vung bay ra ngoài. Khác một cái lớn bò cạp vung vậy cự kìm, đơn giản chặt đứt phía trước nữ binh trường mâu, rồi sau đó đem cái kia nữ binh chém thành hai đoạn. Càng có rất nhiều lòng bài tay lớn nhỏ bò cạp như giỏi trong xương, bò lên trên những nữ binh kia trên người loạn cắn, đem độc tố rót vào những nữ binh kia trong cơ thể. Tại đây tiếng kêu thảm thiết không ngớt không dứt, phàm là bị bò cạp cắn qua nữ binh, trên người rất nhanh biến thành màu đen, rất nhanh chúng độc ngã xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn tựu bị mất mạng. Đường Tăng tận mắt thấy một cái dáng người hết sức nhỏ khuôn mặt cũng không tệ nữ binh phấn đấu quên mình sát nhập bò cạp bầy ở bên trong, trường mâu phi đâm, xuyên thấu một chỉ dài một thước bò cạp, nhưng là thoáng qua đã bị hơn 10 chỉ tiểu hạt tử bò lên trên thân cắn xé, thân thể rất nhanh biến thành đen, trực tiếp ngã xuống đất bò mình. Ở đằng kia phía trước, đại địa vỡ ra, dầm dạp chẳng chịt bò cạp theo lòng đất leo ra, có lớn có nhỏ, vô số. Dầm dạp chẳng chịt bò cạp hung hãn không sợ chết xông lên, cùng nữ nhi quốc đại quân chém giết, lúc này đã không biết chết nhiều thiếu nữ người, có đại lượng thi thể nằm ngang, bị vô số tiểu hạt tử cắn xé nuốt, vô cùng thê thảm. Những chết tiệt này bỏ cạp, vậy mà giết bần tăng nữ nhân. Đường Tăng giận dữ, những nũng nịu kia nữ nhân, hẳn là dùng để yêu thương, có thể nào cứ như vậy bị giết chết. Tướng quân, chúng ta nhanh ngăn không được rồi, những bỏ cạp kia nhiều lắm. Một cái nữ binh tại hướng tướng quân báo cáo. Lương Uyển tướng quân sắc mặt khó coi nhìn về phía trước chiến trường, nửa điểm bất loạn chỉ huy đại quân tác chiến. Hỏa công, bắn tên. Nàng hét lớn. Ba 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 ba. Đằng sau cung tiễn thủ lập tức bắn ra rậm rạp chẳng chỉ đốt hỏa diễm thiêu đốt mũi tên, bắn vào đại phía trước bò cạp bầy. Rất nhiều bò cạp bị mũi tên bắn thủng, càng có rất nhiều bị chết cháy, nhưng là những cái kia đại bò cạp căn bản không sợ hỏa diễm, hung hãn không sợ chết xông về phía trước. Một chỉ 3 mét trường bò cạp trực tiếp nhảy vào trong đại quân, thế như trẻ tre, giết chết rất nhiều nữ binh, những nơi đi qua, tàn thi bay loạn. Phốc phốc phốc. Bò cạp nguy cơ hất lên, trung quanh nữ binh toàn bộ bị phanh thây, không trung đại khu vực. Xuy. Một phương hướng khác cũng có rất nhiều đại bò cạp lao tới, đem cái hướng kia nữ binh giết chết, căn bản không cách nào ngăn trở. Lương Uyển tướng quân chỉ huy cùng tiễn thủ cường điệu chiếu cố những cái kia đại bò cạp, nhưng là những cái kia đại bò cạp sắc ngoài cứng rắn, cùng tiễn căn bản bắn không mặc. Lập tức nguyên một đám binh sĩ ngã xuống, bò cạp chiều muốn tới gần đã tới, phía trước máu chảy thành sông, đống xác chết thành núi. Lương Uyển tướng quân sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm vô lực. Tướng quân, mau bỏ đi a, nếu không rút lui, tiểu không còn kịp rồi. Bên cạnh cái kia nữ binh từ khi quên ngủ, suy suy suy. Đông nhiên phía trước một khối đất chống sụp đổ xuống dưới, thêm nữa bò cạp từ phía dưới leo ra, để cho nhất Lương Uyển tướng quân tuyệt vọng chính là, lần này xuất hiện 5-6 mét cực lớn bò cạp. Phúc. Một chỉ 5-6 mét đại bò cạp rất nhanh sát nhập trong đại quân, những nơi đi qua, chết thương thành phiến, hơn nữa cái con kia bò cạp thẳng tắp hướng phía Lương Uyển tại đây đánh tới. Tốc độ quá là nhanh, lập tức muốn giết đến, lúc này thời điểm muốn chạy trốn đã tới không kịp. Ầm ầm. Phách Lý Ba Lạc. Trong lúc đó thiên địa biến sắc, lôi vân cuồn cuộn, dầm dạp chẳng chịt tia chớp từ trên trời giáng xuống. Vô số bò cạp lập tức bị phách thành than cốc, cái con kia cực lớn thẳng hướng Lương Uyển tướng quân bò cạp cũng bị trong đó một đạo thiểm điện bổ trúng, toàn thân cháy đen, nện rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, vô số bò cạp khu vực trên không, một người mặc áo cà sa hòa thượng chống rông xuất hiện, đỉnh lấy vô số lôi quang, hàng lâm mà đến. Mau nhìn, đó là thần tiên. Thần tiên hạ phàm, cứu trợ ta nữ quốc cá. Một ít chứng kiến Đường Tăng hiện thân binh sĩ lập tức đại hỉ. Đường Tăng sử dụng ý chí ảnh hưởng thiên địa, triệu hoán lôi đỉnh chém giết vô số bò cạp về sau, Ôn Nhu nhìn phía dưới còn sót lại mấy ngàn cái nữ binh, lớn tiếng nói: cô nương xinh đẹp nhóm, đừng sợ, bẩn tăng tới cứu các ngươi rồi. Thoại âm rơi xuống, hắn mạnh mà hất lên tay áo, pháp lực mênh mông quần quần mà ra, đem phía dưới sở hữu bò cạp cuốn bay ra ngoài, ý chí động niệm tầm đó hóa thành vô số hỏa diễm. Bù bù bù, đại hỏa gào thét, nhiệt độ cao bức hơi, đem rậm rạp chẳng chịt bò cạp đốt thành cho bụi. Hỏa diễm như lưu thủy, những nơi đi qua, bò cạp tan thành mây khói, tựa như lưu quang tinh lọc yêu ma, gọn gàng. Một màn này rơi vào vô số nữ binh nữ tướng trong mắt, quả thực rung động cùng cuồng hỉ đến mức tận cùng trình độ. Trời ạ, chúng ta được cứu rồi, nữ quốc được cứu rồi. Cái kia là nam nhân sao? Thần tiên là nam hay sao? Và, là nam thần tiên đã cứu chúng ta. Một đám nữ binh hưng phấn kêu lên, hoàn toàn quên không lâu tuyệt vọng. Mà lúc này Đường Tăng lại khẽ nhíu mày, bởi vì hắn một chút kinh nghiệm điểm cũng không có được. Thật là xui xẻo, những bò cạp này mặc dù có không ít đã thành tinh rồi, nhưng đều không có đạt tới 20 cấp. Hệ thống thăng cấp về sau, đánh chết sinh linh nếu là không có đạt tới 20 cấp, tiểu không cách nào lấy được kinh nghiệm điểm. Ầm ầm. Đột nhiên phía dưới đại địa run rẩy, từng đạo một khe lớn xuất hiện, rất nhiều nữ binh bất ngờ không để phòng rơi vào một khe lớn trong. Đường Tăng vội vàng vung tay lên, pháp lực mênh mông quần quần mà ra, đem phía dưới mấy ngàn nữ binh xoáy lên, dùng một cỗ nhu hòa lực lượng đem các nàng đổ lên mấy ngàn thước bên ngoài. Chỉ thấy phía dưới đại địa đã nứt ra một cái cự đại khe hở, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Nhìn kỹ, đó là một cái cự đại bò cạp, dài đến hơn 100m, cực lớn nguy cơ phi thường dọa người, hàn quang lập lòe. Đặc biệt là cái kiếp như có như không khí thế, lại để cho Đường Tăng toàn thân lạnh bướt, cảm giác liền hành động đều khó khăn. Cự hạt đã phát hiện trên bầu trời Đường Tăng, leo ra mặt đất về sau, mạnh mà há miệng giống to, gầm, gầm gầm gầm. Chương 264, hạt tử tinh thực biến thành chó từng đợt đinh thai nhức góc tiếng chó sủa, truyền khắp phương viên trăm dặm, chấn đáp Đường Tăng đều mảng thái phát đau nhức, mấy ngàn thước bên ngoài nữ binh càng là có bị chấn hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà, Đường Tăng nghe được cái thanh âm này, lại trợn mắt há hốc mồm, sau đó ra đầu run lên, ngoa tạo, đây là hạt tử tinh. Đường Tăng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, trước khi cái kia tiểu khả ái hạt tử tinh, tự là hội học chó sủa. Mặc dù cái này chỉ cự hạt học tiếng chó sủa so với trước lớn tiếng quá nhiều, nhưng thanh âm lại không có biến hóa bao nhiêu, Đường Tăng phân được đi ra. Đường Tăng kinh ngạc đồng thời, mấy ngàn thước bên ngoài những không có kia ngất đi nữ binh các nữ tướng, cũng là vẻ mặt một bước, cái kia cực lớn bò cạp, vậy mà phát ra cầu cầu tiếng thê ơ. Đây là cái gì tình huống? Gâu gâu. Cự hạt đối với Đường Tăng một hồi kêu to, cũng không biết muốn biểu đạt có ý tứ gì. Đường Tăng mặc dù cảm giác da đầu run lên, nhưng như trước kiên trì quát, yêu quái, bần tăng khuyên ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nếu không như lai Phật tổ đến rồi đều cứu không được ngươi. Vương ông, vương. Cự hạt lần nữa kêu to, sau đó cực lớn bò cạp nguy cơ gào thét hất lên, công hướng Đường Tăng. Đường Tăng biến sắc, vội vàng tuấn di né tránh. Suy. Đường Tăng vừa né tránh, lúc trước hắn chỗ cái chỗ kia, không gian trực tiếp xé rách, xuất hiện một cái không gian thật lớn khe hở. Khủng bố xé rách chi lực đem hết thể xé nát rồi, phía dưới đại lượng núi đá bị không gian loạn lưu thôn vệ đi vào. Rất nhanh vết nứt không gian biến mất, chỗ đó đã thành một cái thiên khanh, nhưng mà cái con kia cự hạt lại hoàn hảo không tổn hao gì. Đường Tăng xuất hiện tại vạn mét bên ngoài, toàn thân lạnh buốt nhìn xem cái con kia cự hạt, trong nội tâm rung động. Cái này là thánh cảnh cường giả lực công kích sao? Quá kinh khủng. Hắn cảm thấy, lúc trước hung thần đều gánh không được vừa rồi một cái kia. Bất quá đồng thời hắn cũng kỳ quái, cái con kia cự hạt tựa hồ có điểm gì là lạ, bởi vì hắn hoàn toàn cảm giác không thấy pháp lực chấn động. Vung, cự hạt quay đầu, nhìn về phía Đường Tăng chỗ phương hướng, lần nữa quát to một tiếng, sau đó triển khai bước chân leo ra đi. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, cự hạt những nơi đi qua, sông núi sụp đổ, đại địa lún xuống, đại sơn căn bản ngăn không được nó, bị nó nhẹ nhõm đụng sập, sụp đổ, nó rất nhanh hướng Đường Tăng đuổi theo mau. Không tốt, Đường Tăng sắc mặt đại biến, cái kia hạt tử tinh quả nhiên là hướng về phía hắn đến, hắn biến sắc, tựu muốn chạy trốn. Phanh. Nhưng là vừa muốn thuấn gì, lại cảm giác đánh lên một cái cực độ cứng rắn thứ đồ vật, bị ngạnh xanh xanh bắn ngược trở lại. Cái gì đó? Đường Tăng tập trung nhìn vào, lập tức hồn đều thiếu chút nữa dọa không có, chỉ thấy cao hơn 20 thước, hơn 100m trưởng cự hạt đã xuất hiện tại phía trước. Vừa rồi hắn chuẩn bị thuấn di thời điểm, tựu là bị cự hạt một cái kìm đánh ra đến. Đường Tăng lần nữa thuấn di, nhưng cự hạt từ khi động, cái con kia cự kìm như bỏ qua thời gian cùng không gian, trực tiếp đập tới. Phanh. Sắp sửa thuấn di đi Đường Tăng đập bay ra ngoài. Phúc. Đường Tăng thổ huyết, từ phía trên bên trên đến rơi xuống, nện vào mặt đất, lại để cho mặt đất đều hùng hăng chấn động, xa xa một ngọn núi xuất hiện rất nhiều khe hở, là bị đánh rách tả tơi. Đường Tăng vừa mở mắt, cự hạt đã xuất hiện tại trước mặt. Vung. Cự hạt đối với Đường Tăng tiểu là kêu to một tiếng, khủng bố thanh âm chấn đắc hắn đầu váng mắt hoa, lỗ tai chảy ra máu tươi. Đường Tăng không khỏi sinh ra một cỗ tuyệt vọng cảm xúc, thanh cảnh cường giả thật sự cường đại đến loại trình độ này sao? Chính mình thuấn di năng lực, tại loại này tồn tại trước mặt, thậm chí ngay cả thi triển cơ hội đều không có. Vung vung vung. Cự hạt lần nữa kêu to, bất quá kỳ quái chính là, không có tiếp tục công kích Đường Tăng. Đường Tăng hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cái này cự hạt đối với chính mình tựa hồ không có sát ý, bởi vì hắn hiện tại mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng, dùng tình huống của hắn, chỉ cần vài phút có thể khôi phục. Trong khoảng thời gian này hắn đem bất tử trường sinh kinh cùng bất diệt kim thân quyết đều tu luyện hơi có chút, thân thể cũng tăng lên không ít. Nhưng như vậy thân thể, tại đây chỉ cự hạt trước mặt, căn bản không đủ xem, nếu là nó thực muốn giết mình, đoán chừng chỉ cần một hơi có thể giết chết chính mình. Đột nhiên Đường Tăng ánh mắt hoa lên, trước mắt cực lớn bỏ cả biến mất. Không thấy. Đường Tăng sững sờ, đột nhiên một cúi đầu, lại chứng kiến một cái kiều tiểu khả ái xinh đẹp mê người thân thể trần truồng thiếu nữ con mắt sáng lên nhìn mình. Go go. Thiếu nữ đối với Đường Tăng kêu to, nhưng thanh âm lại là chó nhỏ thanh âm. Thiếu nữ này chính là trước kia hắn bái kiến hạt tử tinh, nàng như trước thân thể trần truồng, quay mắt về phía Đường Tăng nằm dạp trên mặt đất, nhìn không tới bệnh lên phía sau cái mông cảnh tượng, lại có thể chứng kiến phía trước vậy đối với ngọn núi. Bất quá lần nữa gặp mặt, nàng lại không có lại cắn Đường Tăng, chỉ là không ngừng đối với Đường Tăng kêu to. Vung, vung vung. Tiểu cầu tiếng kêu không dứt bên hai, Đường Tăng không hiểu ra sao. Đống nhiên Đường Tăng nhìn xem thiếu nữ con mắt, tựa hồ xem xảy ra điều gì, khẽ đảo tay, một cục xương xuất hiện trong tay. Vung vung vung. Lập tức thiếu nữ con mắt sáng lên, thương phấn nhào đầu về phía trước, một ngụm đem xương cốt ngậm trong mồm tại trong miệng, sau khi hạ xuống tại đâu đó càng không ngừng thẻ lưỡi ra liếm cái kia cục xương, hơn nữa Đường Tăng có thể đã gặp nàng đôi xương cụt càng không ngừng động lên, tựa hồ muốn vây bơi ba. Đường Tăng trên mặt lập tức treo lên vài giọt sâu sắc mồ hôi, vẻ mặt một bức. Cái này, thực biến thành chó. Đường Tăng trợn mắt há hốc mồm. Thiếu nữ ánh mắt ôn nhu xuống, nhìn xem Đường Tăng, đuôi xương cụt càng không ngừng động lên, nếu như nàng có cái đuôi, đoán chừng hội càng không ngừng đối với Đường Tăng bấy bôi. Đường Tăng vô ý thức sờ soạn thoáng một phát nàng đuôi xương cụt, nàng cũng không có cự tuyệt, đuôi xương cụt như trước động lên, túi đầu tại đâu đó thẻ lưỡi ra liếm xương cốt. Đột nhiên Đường Tăng buông mặt mò xuống đi, ngón tay lâm vào một mảnh mềm mại khu vực. Vung. Thiếu nữ đột nhiên kinh kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn Đường Tăng. Đường Tăng vội vàng thu tay lại, cảnh giác nhìn xem nàng, lại phát hiện nàng cũng không lộ ra hung ý, chỉ là sắc mặt đỏ bừng, hình như là thẹn thùng. Hắc hắc. Đường Tăng xấu cười một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. 10 phút về sau, một người mặc cách ăn mặc rất thời thượng mỹ phun ra phát hiện ra, ngậm một cục xương tứ chi chạm đất, vui sướng đi theo Đường Tăng đằng sau. Cái này chỉ mỹ cùng Đường Tăng kiếp trước xem qua mô quốc chỉ môi hắn có cái chủng loại kia trong phim mỹ quả thực giống như lúc, hắn còn tận lực cho hạt tử tinh trang một đầu giả cái đuôi. Mặc dù là giả, nhưng không biết có phải hay không là hạt tử tinh có ý thức sử dụng, khiến cho giả cái đuôi cùng thật sự đồng dạng, hội lắc lư. Đường Tăng một bên đi lên phía trước, một bên tại trong lòng phân tích lấy hạt tử tinh tình huống. Mặc dù khẳng định cùng hệ thống ảnh hưởng có quan hệ, nhưng sở dĩ sẽ có được cầu tập tính, đoán chừng cùng cái kia buồn nguyên ma khí có quan hệ. Đường Tăng suy đoán, cái kia buồn nguyên ma khí rất có thể là một con chó buồn nguyên ma khí, bị hạt tử tinh thôn vệ về sau, bởi vì đã bị hệ thống ảnh hưởng, hạt tử tinh tạm thời đã mất đi bản tính, mà buồn nguyên ma khí chính là đẳng cấp rất cao, trong lúc nhất thời chế trụ hạt tử tinh vốn là thiên tính. Sư phụ, Đường Tăng nam nhân. Đột nhiên Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương lóe lên liền xuất hiện tại bên người. Cùng hai người đồng thời xuất hiện, còn có nữ nhi quốc quốc vương. Đường Tăng hơi sững sờ, lập tức hướng hai cái đồ đệ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía nữ nhi quốc quốc vương. Đường Tăng nam nhân. Nữ nhi quốc quốc vương vẻ mặt lo lắng, nàng vừa rồi nghe những tránh được kia một kiếp các nữ tướng đã từng nói qua rồi, Đường Tăng bị một chỉ cự hạt đuổi giết. Đường Tăng bỗng nhiên ôm quốc vương bờ eo thon bé bỏng, mỉm cười nói, xinh đẹp nữ vương, ngươi là đang lo lắng ta sao? Quốc vương sững sờ, lập tức kích động được khuôn mặt đỏ bừng, ừ, chấm thật lo lắng cho ngươi, ngươi không sao chớ? A, sư phụ, cái này cậu yêu là nơi nào đến hay sao? Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không thấy được bên cạnh hạt tử tinh, kinh ngạc hỏi. Như Ma Vương cũng nhìn thấy, vẻ mặt mọi người, vì vậy cậu yêu cách ăn mặc quá kỳ quái. Chương 265, thịt Đường Tăng công hiệu à, cái này à, là vi sư thu dưỡng cậu cậu. Đường Tăng cười nói, hắn lật tay xuất ra một cục xương hướng mặt trước văng ra. Go go. Hạt tử tinh mỹ bội vàng lao ra, trên không trung đem xương cốt ngậm trong mồm tại trong miệng, sau đó vui sướng chạy về đến, đối với Đường Tăng không ngừng ngây bôi. Thực nghe lời. Đường Tăng thỏa mãn nuốt ve hạt tử tinh thẩm mỹ đầu, lập tức hạt tử tinh lộ ra hưởng thụ thân sắc. Một màn này thấy Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương kinh ngạc. Bởi vì hạt tử tinh mặc dù biểu hiện vô cùng như cậu, nhưng lại không phải cậu, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đủ để nhìn ra. Bất quá Đường Tăng cũng không giải thích,
lại để cho chính bọn hắn đoán đi. Ngộ Không, Lão Ngưu, các ngươi đi tìm bắt giới bọn hắn, tạm thời không đi.
Không có uy hiếp về sau, Đường Tăng cũng không nóng nảy rồi, cảm thấy trước ở chỗ này ngốc một thời gian ngắn, không chỉ là xinh đẹp nữ nhi quốc quốc vương cần sủng hạnh của hắn, cũng bởi vì chư bắt giới mang thai, không tốt chạy đi.
Vậy hạ, chúng ta đi thôi.
Đường Tăng hướng nữ nhi quốc quốc vương nháy mắt mấy cái, sau đó mang theo nàng đằng không bay lên, hướng cái kia mấy ngàn nữ binh nơi ở bay đi.
A, bay lên rồi.
Nữ nhi quốc quốc vương kinh hô.
Đường Tăng cười hắc hắc, nhìn lại, hạt tử tinh quả nhiên theo kịp rồi, căn bản không cần hắn mời đến.
Rất nhanh, bọn hắn đi vào đám kia tàn binh nơi ở, những nữ binh kia phần lớn bị thương, hoặc là chúng độc nghiêm trọng, đang tại bị thi cứu.
Nam nhân,
là nam thần tiên.
Đường Tăng vừa xuất hiện, những nữ binh kia lập tức phát hiện ra, lập tức quên đau đớn, hưng phấn nhìn qua, ngược lại đem chính mình quốc vương bệ hạ quên.
Hán.
Trong đám người, Lam Diên tướng quân khiếp sợ nhìn xem Đường Tăng, hắn tận mắt thấy Đường Tăng mang theo quốc vương bệ hạ từ phía trên bên trên bay xuống đến, một màn này làm cho nàng không thể tin được.
Đường Tăng vung tay lên, pháp lực bao phủ ở đây sở hữu bị thương hoặc là chúng độc nữ binh, chỉ thấy một đạo quang mang mang tất cả qua, phàm là chúng bỏ cả độc, cơ hồ đều lập tức bị lao đi độc tố.
Hơn nữa, một cỗ thần kỳ lực lượng mau trị tội càng lấy những thương binh kia thương thế, cỗ lực lượng này đúng là Đường Tăng ý chí, tại ý chí của hắn phía dưới, những người phàm tục này huyết nhục chi thân rất nhanh tự khôi phục.
Nếu như là tu tiên giả, ý chí của hắn có lẽ không có lực lượng lớn như vậy, nhưng châm đối với những người phàm tục này lại hoàn toàn đầy đủ.
Nhìn xem vốn là hấp hối người bị thương nhanh khôi phục, sở hữu nữ binh xem Đường Tăng ánh mắt càng lạ như nhìn bầu trời thần.
Đối với cái này, Đường Tăng cao thâm mặt chắc mà nói, không cần hoài nghi, Vân Tăng tựu là thần tiên hạ phàm, là tới cứu vớt các ngươi.
Lập tức, sở hữu nữ binh, kể cả quốc vương bệ hạ, đều là con mắt quăng nhìn xem Đường Tăng.
Đường Tăng nam nhân.
Quốc vương cảm động nhìn xem Đường Tăng.
Đường Tăng lập tức cúi đầu, hôn lên quốc vương cái miệng nhỏ nhắn, quốc vương thân thể mềm mại run lên bần bật, có chút không biết làm sao, mặc dù phi thường muốn nam nhân, nam mộng cũng muốn, nhưng đối với loại chuyện này quá lạ lẫm rồi, đừng nói kinh nghiệm, tựu là nghe đều chưa nghe nói qua, chỉ biết là nam nhân có thể làm cho nữ nhân khoái hoạt hạnh phúc mà thôi.
Bất quá cái này không sao, Đường Tăng hội giáo nàng, trực tiếp tại trước mắt bao người, ôm nữ nhi quốc quốc vương hôn môi, một tay ôm nàng bờ eo thon bé bỏng, tay kia trực tiếp tại nàng trước ngực vuốt ve, rất nhanh tựu mò được nữ nhi quốc quốc vương tiểu thở hổn hển.
Trung quanh các nữ binh, kể cả Lam Diên tướng quân bọn người, đều thấy hâm mộ, con mắt lóe sáng, khuôn mặt đỏ bừng, bởi vì tư tưởng giáo dục bất đồng, sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, các nàng cũng không cảm thấy Đường Tăng hành vi không đúng, ngược lại phi thường hâm mộ quốc vương bệ hạ, có thể tại dưới ban ngày ban mặt đạt được nam nhân hôn môi vuốt ve.
Trước khi Đường Tăng thiếu chút nữa ý định buông tha cho nữ nhi quốc quốc vương rồi, dù sao không có gì so mệnh trọng yếu, hạt tử tinh bạn nhất tìm tới tận cửa rồi thì phiền toái. Nhưng là hiện tại hạt tử tinh không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, giống như biến thành chó, tạm thời không có uy hiếp, hắn liền không có gấp gáp như vậy rồi.
Bệ hạ,
thật hâm mộ nha.
Có chút nữ binh đỏ mắt, nhưng trước mắt vị này hưởng thụ nam nhân hôn môi cùng nuốt bé thế nhưng mà quốc vương bệ hạ, các nàng cũng không có lá gan kia đi tranh đoạt.
Đường Tăng hưởng thụ hôn hít lấy nữ nhi quốc quốc vương, giáo nàng hôn môi, đồng thời một tay giở trò, cái này nữ nhi quốc vương là bưu vận, tiền vốn khá lớn, bị hôn môi về sau lập tức trở nên mềm mại không xương, mặc hắn ngắt lấy.
Đường Tăng trộm nhìn thoáng qua chung quanh những hưng phấn kia kích động nữ binh, lại thấy được Lam Diên tướng quân cũng vô ý thức há mồm, tựa hồ cũng muốn bộ dạng, hắn có chút hưng phấn, cảm giác nếu là đang tại nhiều như vậy nữ binh đem các nàng quốc vương đoán chừng sẽ rất kích thích.
Vương, vương vương.
Đột nhiên hạt tử tinh kêu to, đã chạy tới một ngụm cắn lấy nữ nhi quốc quốc vương trên mông đít.
A.
Nữ nhi quốc quốc vương đột nhiên kêu thảm thiết, đánh thức Đường Tăng.
Chỉ thấy nữ nhi quốc quốc vương trên mông đít máu tươi đầm địa, bị hạt tử tinh cắn hai hàng rõ ràng dấu răng.
Ngươi làm gì?
Đường Tăng kinh ngạc, biểu lộ cổ quái, cái này hạt tử tinh như thế nào tổng cắn người bằng mông?
Quốc vương cũng nổi giận, nộ chỉ hạt tử tinh, nữ nhân này lại cảm thương chấm cơ thể, chém nàng.
Vâng.
Lam Diên tướng quân tuân lệnh, lập tức muốn ra tay.
Dừng tay, dừng tay.
Đường Tăng đội vàng ngăn cản, nếu là thật lại để cho Lam Diên ra tay cái kia còn phải rồi, chớ liên lụy hắn cùng một chỗ không may.
Cái này bị cẩu ma trên thân hạt tử tinh, cũng không phải là dễ chơi, chọc giận nàng, nói không chừng một hơi đem tại đây tất cả mọi người đã diệt.
Đường Tăng nam nhân.
Nữ nhi quốc quốc vương nghi hoặc nhìn Đường Tăng, hai mắt đấm lệ sóng gợn, làm cho đau lòng người, hiện tại nàng bờ mông phi thường đau nhức, bị cắn, nhưng Đường Tăng vậy mà ngăn cản nàng báo thủ.
Ngăn, lại để cho Bần Tăng đến xử lý.
Đường Tăng đội vàng cách dùng lực cho nữ nhi quốc quốc vương chữa cho tốt thương thế. Sau đó lại đối với hạt tử tinh nói ra, cậu cậu, nghe lời, đi một bên nhi chơi, đừng chậm trễ chủ nhân nhà người chuyện tốt.
Hạt tử tinh tựa hồ nghe đã hiểu, vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi đi ra.
Đường Tăng thỏa mãn cười cười, chính muốn tiếp tục cùng nữ nhi quốc quốc vương làm chính sự, phải ở chỗ này con gái nuôi quốc quốc vương một pháo.
Nhưng ngay tại Đường Tăng ôm lấy nữ nhi quốc quốc vương thời điểm, hạt tử tinh đột nhiên xoay người lại, thoáng cái phóng tới Đường Tăng.
Vung,
một ngụm cắn lấy Đường Tăng trên mông đít.
Ngao,
Đường Tăng kêu thảm thiết, vội vàng đẩy ra hạt tử tinh, phẫn nộ nhìn xem nàng.
Gâu gâu,
vung.
Hạt tử tinh kêu vài tiếng, liếm liếm khỏe miệng máu tươi.
Người ghê tởm kia hạt tử tinh, vậy mà lại cắn Bần Tăng bằng ông, ta.
Đường Tăng rất muốn một cái tát đánh bay cái này chỉ mị thật sự là bị chọc tức, đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến nổi bật hạt tử tinh ăn hết Đường Tăng máu tươi về sau, đột nhiên toàn thân quang, khí tức trên thân sinh biến hóa.
Ông vi tắc hàng lâm, bao phủ hạt tử tinh.
Sau một khắc, trời giáng cam lâm, địa tuôn ra thần tuyển, khôn cùng đồng tuyết bay xuống.
Ầm ầm.
Trên bầu trời vốn là vạn dặm không mây bầu trời, đột nhiên chỉ thấy yêu vân cuộn cuộn, thiên địa biến sắc. Thiên địa dị tượng bao trùm toàn bộ tam giới, so sánh với lần kinh khủng hơn. Hơn nữa nhất kinh người là, lần này cùng lần trước tựa hồ có cùng nguồn gốc, chỉ là lần này ổn định rất nhiều, không như lần trước như vậy tê loạn. Đường Tăng kiếp sợ nhìn xem đỉnh đầu phiên cột yêu vân, rồi sau đó lại nhìn về phía trước hạt tử tinh, hắn ra đầu tê dại hiện, hạt tử tinh ánh mắt dần dần khôi phục thần thái, tựa hồ trở nên linh động rất nhiều. Chương 266, Đường Tăng đến rồi chạy mau. Một màn này biểu thị cái gì? Đường Tăng rất rõ, cái này biểu thị hạt tử tinh muốn khôi phục vốn là ý thức rồi. Cái này có thể tuyệt đối không là một chuyện tốt, biến thành cẩu cẩu hạt tử tinh còn có thể khống chế, chỉ cần cho nàng xương cốt nàng có thể nghe lời. Nhưng là khôi phục ý thức đâu hạt tử tinh, có ý nghĩ của mình, thực lực khủng bố đến dọa người, căn bản không tốt khống chế, thậm chí một cái không tốt, sợ muốn lật thuyền trong mương, ai biết cái này hạt tử tinh còn có hay không trước khi dễ nói chuyện như vậy. Đường Tăng tư duy thay đổi thật nhanh, giờ khắc này hắn phi thường muốn chạy trốn, nhưng là chạy trốn không phải biện pháp, dùng hạt tử tinh tốc độ, hắn cơ hồ là không có chạy thoát khả năng, ai biết hạt tử tinh thanh tỉnh về sau có thể hay không trả thù chính mình đem nàng trở thành cẩu sự tình. Chạy không thoát, có thể tránh né, trực tiếp trốn vào tùy thân tiên giới, đoán chừng hạt tử tình cũng chưa chắc có thể tìm được, nhưng cái này như trước không phải biện pháp, cũng không thể vĩnh viễn trốn ở đó à. Đông nhiên Đường Tăng nhìn về phía nữ nhi quốc Tây Cương, chỗ đó, yêu khí trùng thiên, đông nhiên hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Lưỡng đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, đúng là đi mà quay lại như ma vương cùng Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, mang các nàng ly khai tại đây. Đường Tăng lập tức hét lớn, sau đó một cái thuấn di phóng tới nữ nhi quốc Tây Cương, chỗ đó, yêu khí trùng thiên. Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương khiếp sợ nhìn thoáng qua đang tại khôi phục ý thức tự chủ hạt tử tinh, sau đó cũng nghĩ đến chuyện đáng sợ, vội vàng cách dùng lực xoáy lên nữ nhi quốc quốc vương bọn người, lóe lên thân biến mất ở chỗ này. Hạt tử tinh trong mắt mê mang rất nhanh biến mất, trong mắt thần thái, đồng thời nàng chậm rãi đứng lên, đôi mắt nhắm lại. Tại nàng đỉnh đầu, yêu vân cuộn cuộn, thiên địa lờ mờ, không thấy mặt trời. Đường Tăng mấy cái lập lòe đi tới nữ nhi quốc Tây Cương, sở dĩ tới nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, trước khi hắn cũng cảm giác được tại đây yêu khí trùng thiên, không xuất ra dự kiến, tại đây khẳng định có yêu quái, hơn nữa không chỉ một hai cái. Tại đây mặc dù yêu khí trùng thiên, nhưng cũng không có quá cường đại khí tức, mặc dù cũng có mấy cỗ hơi thở lại để cho hắn cảm giác áp lực, lại ít nhất so trực diện hạt tử tinh tốt nhiều lắm, hắn hoàn toàn trước tiên có thể tiêu diệt tiểu nhân, lại chậm rãi thu thập đại, cho nên hắn muốn tới nơi này tranh thủ một đường sinh cơ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mới vừa gia nhập tại đây, tiêu chứng kiến mênh mông trong biển hoa, rất nhiều thân ảnh chớp động, đó là nguyên một đám cả trai lẫn gái tại chơi đùa, nam anh tuấn, nữ tịch lệ. Cũng có danh sư kỹ năng Đường Tăng lập tức tựu nhìn ra, cái kia tất cả đều là yêu quái, hơn nữa cơ hồ đều là hoa yêu. Tại Đường Tăng phát hiện những yêu quái kia đồng thời, những yêu quái kia cũng phát hiện Đường Tăng. Ở đâu ra hòa thượng? Mang phát tu hành hòa thượng. Bọn tỉ muội, đồ ăn đưa tới cửa đến rồi. Một đám yêu quái phát hiện Đường Tăng về sau, hưng phấn dị thường, mà những nam kia yêu thì là ánh mắt lập lòe, lộ ra vẻ hưng phấn. Hoa thập thất, bổn vương đưa hắn bắt đến cấp ngươi đêm đó món ăn, ngươi đêm nay cùng bổn vương, như thế nào? Một cái nam yêu cười tà nhìn trước mắt hoa yêu. Có thể nha, bất quá hòa thượng kia giống như không đơn giản, ngươi được không? Hoa thập thất cười nói. Một bữa ăn sáng. Cái kia nam yêu ha ha cười cười. Tham Lam nhìn lướt qua Hoa Thập Thất thân thể mềm mại. Những yêu quái kia tại trao đổi thời điểm, Đường Tăng đã hướng hệ thống hối đoái một thanh Trảm Mã đao, khẽ đảo tay, một thanh hàn lóng lánh Trảm Mã đao xuất hiện trong tay, đồng thời mang lên trên tiên đạo kính mắt, chọn lựa những ít nhất địa ngang cấp yêu quái. Giết! Đường Tăng hét lớn, mạnh mà xông đi lên, giơ tay chém xuống tầm đó. Phúc! Cái kia muốn nắm Đường Tăng cho Hoa Thập Thất đêm đó món ăn nam yêu vừa tới gần Đường Tăng, còn chưa kịp ra tay, đã bị Đường Tăng một đao phách nửa cái đầu. Tiên huyết phi tiên. A! Một màn này hù đến phía trước rất nhiều yêu quái. Giết! Đường Tăng hét lớn, rất nhanh ra tay, chỉ thấy ánh đao bùng lên. Phốc phốc phốc. 4-5 cái còn không có kịp phản ứng yêu quái toàn bộ bị phanh thây. Đáng giận, hòa thượng này không dễ chọc, cùng tiến lên. Một cái yêu quái quát. Bá bá. Mấy cái dây leo theo mặt đất rất nhanh kéo dài mà đến, muốn quấn lấy Đường Tăng. Đường Tăng trở tay rất nhanh bổ ra mấy đao, đem dây leo chém đứt, rồi sau đó lách mình tiến lên cùng chém. Phốc. Một cái nam yêu bị nghiêng vai chém đứt, bay rất ra ngoài lúc đã hóa thành một đầu thái hoa xà bộ dáng cực lớn yêu quái, bị đánh hồi nguyên hình. Phốc. Một cái nữ yêu quái bị từ đầu bổ tới chân, từ trung gian phân thây. Hai nửa thân thể bay ngược hướng hai bên lúc đã hóa thành nửa ngày cánh hoa. Đáng giận, một đám yêu quái giận dữ, đồng thời xông đi lên, muốn vây giết Đường Tăng. Đường Tăng rất nhanh huy động Trảm Mã đao, chỉ thấy ánh đao thời gian lập lòe, những yêu quái kia toàn bộ bị phanh thây, chân cụt tay đứt bay ra ngoài. Đinh, thăng cấp số liệu đã đủ, phải chăng thăng cấp? Hệ thống thanh âm vang lên. Thăng cấp. Đường Tăng không chút do dự đạo. Sau một khắc, tối tăm bên trong lực lượng hàn lâm trực tiếp xuất hiện tại Đường Tăng trong cơ thể, tăng lên lực lượng của hắn, tăng cường pháp lực của hắn, thăng hoa linh hồn của hắn. Trong nháy mắt, thực lực của hắn tiểu tăng vọt rất nhiều. Những yêu quái kia gặp Đường Tăng như thế nhẹ nhõm liền giết chết nhiều như vậy đồng bạn, lập tức quá sợ hãi, một ít yêu quái đã sinh ra ý sợ hãi, muốn chạy trốn. Lôi thần chi cầu. Đường Tăng nơi nào sẽ lại để cho bọn hắn chạy thoát, đưa tay gian chính là một cái lôi thần chi cầu văng ra. Oanh két. Lôi thần chi cầu bạo tạc, hóa thành đầy trời lôi điện, bao trùm phương viên ngàn mét. Lập tức trung quanh ngàn mét ở trong vô số đóa hoa tan thành mây khói, phàm là bị đánh trúng yêu quái, toàn bộ bị đánh chết. Lôi thần chi cầu. Đường Tăng lần nữa ném ra một cái lôi thần chi cầu, trực tiếp đánh hướng cái kia Hoa Thập Thất. Hừ. Hoa Thập Thất giận dữ, ống tay áo vung đẩy, rất nhanh biến trường, bắn về phía lôi thần chi cầu. Oanh! Lôi thần chi cầu bạo tạc, lại là đầy trời tia chớp nổ tung, hủy diệt rồi Hoa Thập Thất tay áo, nhưng Hoa Thập Thất lại tránh qua, tránh né tất sát một kích, đồng thời rất nhanh bay ngược. Hoa thượng này như thế nào hội lợi hại như vậy? Hoa Thập Thất khiếp sợ. Yêu quái chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, một cái thuấn di xuất hiện tại Hoa Thập Thất sau lưng, một đao đem nàng chém thành hai đoạn. Phốc một tiếng tiên huyết phi tiên, Hoa Thập Thất lập tức hóa thành một đóa hoa bách hợp héo rũ mất rơi trên mặt đất. Đinh, thăng cấp số liệu đã đủ, phải chăng thăng cấp? Thăng cấp. Đường Tăng một bên giết chóc, một bên thăng cấp, tại đây yêu quái không biết từ đâu tới đây, hơn kinh người. Chạy a. Hoa thượng này nơi nào đến hay sao? Đáng chết, hắn đã giết Hoa Thập Thất. Cứu mạng a. Một đám yêu quái sợ hãi, không dám lại dốc sức liều mạng, tranh nhau chạy thủ mạng. Nhưng ở đâu có thể chạy thoát, Đường Tăng hội thuần gì, một cái lập loè tiểu ngăn lại một cái chạy trốn nam yêu, chẳng mã đao không chút do dự bổ đi ra, đem cái này nam yêu chém thành hai đoạn. Cái này nam yêu tản thi bay rất ra ngoài lúc đã hóa thành một đoạn khô mục, hiển nhiên là thụ yêu, đã bị chém giết, hóa thành nguyên hình rồi. Những yêu quái kia gặp Đường Tăng như thế quỷ dị cùng đưa hãn, càng kinh hãi hơn thất sắc, giải tán lập tức. Vâng. Đường Tăng ném ra bạo liệt hỏa cầu, để ý chí uy năng ra chỉ xuống, bạo liệt hỏa cầu uy lực lớn trướng, tại phía trước nổ lớn. Ánh lửa trùng thiên, chỗ đó đại địa giạn nứt, hoa hải biến mất, núi đá hòa tan. Gần kề lần này, liền giết chết ngang cấp nhiều cái yêu quái. Đinh, thăng cấp số liệu đã đủ. Đường Tăng ở chỗ này đại khai sát giới, rất nhanh thăng cấp, hắn tại cùng hạt tử tinh tranh đoạt thời gian, hy vọng có thể làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa, có thể ứng phó hạt tử tinh đuổi giết. Đột nhiên một cái yêu quái hoảng sợ nói, rất quen thuộc công kích phương thức, chẳng lẽ hắn là Đường Tăng? Là Đường Tăng. Hắn đã tới. Đáng chết, chúng ta chạy mau. Còn lại yêu quái toàn bộ quá sợ hãi, rốt cuộc bất chấp cái gì, bỏ mạng chạy trốn. Chương 267, đẩy ngã hạt tử tinh bị nữ hoa đánh lên Đường Tăng cái tên này, tại yêu quái ở giữa trong thế giới, đã phi thường nổi danh. Đường Tăng những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, chó gà không tha, chỉ cần là quần cư yêu quái, cơ hồ đều nghe nói qua cái tên này. Mặc dù cũng đã được nghe nói ăn hết thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão, đạo hạnh thăng chức, nhưng là Đường Tăng hung tàn, cũng làm cho những yêu quái kia nghe tin đã sợ mất mật. Giết! Đường Tăng hét lớn, bạo liệt hỏa cầu cùng lôi thần chi cầu càng không ngừng văng ra, pháp lực mênh mông cuồn cuộn, đại sát tứ phương. Đồng thời trong tay hắn chạm mã đao cũng không ngừng nghỉ, thuấn di đuổi theo những yêu quái kia, giơ tay chém xuống tầm đó, một cái đầu lâu bay lên. Phúc! Tiên huyết phi tiên, cánh hoa phiêu tán rơi rụng, lạc diệp bay tán loạn. Vâng! Bạo liệt hỏa cầu bay ra ngoài, muốn nổ tung lên, bạo tạc uy lực lại để cho đại địa giạn nứt, khủng bố nhiệt độ cao hòa tan núi đá, hoa hải tan thành mây khói. Đường Tăng đấm máu giết yêu, đánh đâu thằng đó, không yêu có thể kháng cự. Hạt tử tinh chậm rãi mở to mắt, nàng đỉnh đầu yêu vân phiên cuộn lợi hại hơn. Đường Tăng, ngươi gọi Đường Tăng sao? Hạt tử tinh nét miệng lên một tia trêu tức, lập tức thân ảnh lập tức biến mất. Vô tận hoa hải, Đường Tăng đấm máu chiến đấu hăng hái, một đường hành đẩy, giết đến cuồng bạo, giơ tay chém xuống, tất có một cái yêu quái bị giết, ủng có ý chí uy năng hắn. Hiện tại mặc dù chỉ thăng cấp đến 48 cấp, nhưng sức chiến đấu lại đủ để so sánh hơn 50 cấp tuyệt thế đại yêu. Tốt ở chỗ này cường đại yêu quái rất nhiều, nếu không cũng không đủ dùng lại để cho hắn như vậy đánh giết. Phúc. Lại là một đao bổ đi ra, lần này vậy mà phát ra đao mang bay ra, trực tiếp đem một cái yêu quái đầu chém thành hai khúc. Đinh, thăng cấp số liệu đã đủ. Đinh, thăng cấp thành công. Đường Tăng cảm giác lực lượng lần nữa tăng gọn, pháp lực càng thêm bành trướng, thực lực mạnh hơn rất nhiều. Chạy a, sát tinh tới rồi. Cứu mạng a. Một đám yêu quái hồn phi phách tán, phía sau tiếp trước chạy trốn, bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến rồi, lo lắng kế tiếp chết đi hội là tự mình. Yêu quái, chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, thương phấn muốn điên, loại này giết quái thăng cấp sự tình, hắn phi thường ưa thích làm. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp không hề dấu hiệu xuất hiện, lại để cho Đường Tăng toàn thân lạnh bước, như rớt vào hầm băng, không cần quay đầu lại xem hắn cũng biết, là hạt tử tinh đến rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới, hạt tử tinh vậy mà tới nhanh như vậy. Đường Tăng cảm ứng được vẻ này uy áp đồng thời, xa xa trốn chết bầy yêu cũng phát hiện người tới, đúng là bị Đường Tăng cách ăn mặc thành mỹ bộ dáng hạt tử tinh. Nàng giống như là trống rông xuất hiện, chậm rãi bay xuống tại trong biển hoa, mỉm cười nhìn Đường Tăng. Chỗ có yêu quái đều rung động, đồng thời cũng kinh hỉ, bởi vì bọn họ đã nhìn ra, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, cũng là yêu quái, hơn nữa thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn được cứu rồi. Lần này thật sự là không may về đến nhà rồi, Bạch Hoa yêu cốc vừa mới dãy rủa phong ấn, bầy yêu vừa trốn tới, lập tức hữu nên đón Đường Tăng cái kia tên sát tinh, thoáng cái chết nhiều như vậy yêu quái. Đường Tăng cái tên này, Bạch Hoa yêu cốc yêu quái hay là nghe đi ngang qua yêu quái nói, nghe nói cái này Đường Tăng trước khi còn đại náo thiên cung, coi trời bằng vùng, liền Ngọc Đế đều không để vào mắt, phi thường khủng bố, bầy yêu nghe tin đã sợ mất mật. Lúc này chứng kiến một cái cường đại như thế yêu quái xuất hiện, những hoa yêu này toàn bộ cùng hỉ, cảm giác rốt cục không cần chết rồi. Mặc dù bọn hắn cũng không sợ chết, chỉ là bị chết như thế bất ức, thật sự không cam lòng. Đường Tăng đã đình chỉ công kích, cầm trong tay nhỏ máu chạm mã đao, cảnh giác nhìn xem Hạt Tử Tinh, hắn không biết hiện tại tại bỏ cảm đối với hắn là cái gì thái độ. Đường Tăng nam nhân. Hạt Tử Tinh mỉm cười nói, bất quá thanh âm không có trước khi ôn nhu như vậy, nhiều hơn một tia trêu tức cùng tức giận. Đoán chừng nàng có được trước khi bị Đường Tăng trở thành cậu trí nhớ, Đường Tăng vậy mà đem nàng trở thành cậu, uy nàng sức cốt, quả thực không thể chịu được. Chính mình thế nhưng mà cường đại yêu thánh, hôm nay đã là tuyệt đối tam giới chí tôn, người này vậy mà đem chính mình trở thành cậu, quả thực đáng giận, tiểu tính toán không giết hắn, cũng muốn hung hăng địa trừng phạt hắn. Đường Tăng đã hiểu Hạt Tử Tinh trong lời nói tức giận cùng trêu tức, tâm đã chìm vào đáy cốc, bất quá hắn ứng biến năng lực coi như cũng được, lập tức bài trừ đi ra dáng tươi cười, vẻ mặt nhu tình mà nói, xinh đẹp Hạt Tử Tinh, ngươi rốt cục khôi phục, thật tốt quá, tới à, thân yêu, lại để cho ta yêu ngươi. Hạt Tử Tinh nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên, thân thể mềm mại hơi không thể tra run lên, bất quá nàng hôm nay đã xưa đâu bằng này, có thể cảm ứng được Đường Tăng tâm tình, Đường Tăng những lời kia căn bản chính là khẩu không đúng tâm, coi hắn hôm nay cảnh giới, hoàn toàn có thể phân biệt ra được nói thật cùng lời nói dối. Ngươi muốn chết như thế nào? Hạt Tử Tinh mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết được rất thống khổ, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngươi trước khi chết, ta có thể cho ngươi làm trượng phu của ta. Nói chuyện đồng thời, Hạt Tử Tinh chậm rãi hướng Đường Tăng đi đến, tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng lại như vượt qua thời không, một bước tiểu xuất hiện tại Đường Tăng trước mặt. Đường Tăng đồng tử co rụt lại, loại năng lực này mặc dù không giống xúc địa thành thốn đến tận đây thiên ai, nhưng lại phi thường tương tự, có lẽ là bởi vì Hạt Tử Tinh tốc độ quá nhanh. Đồng thời hắn ra đầu run lên, Hạt Tử Tinh xem ra sẽ không bỏ qua hắn rồi, hắn chuẩn bị tùy thời trốn vào tùy thân tiên giới trong. Ngươi thật giống như rất khẩn trương. Hạt Tử Tinh mỉm cười buông tay, vuốt ve Đường Tăng mặt. Đường Tăng quyết định chắc chắn, mạnh mà thò tay đem Hạt Tử Tinh bờ eo thon bé bọc ôm chặt lấy, lại để cho thân thể mềm mại của nàng dán chặt chính mình. A! Hạt Tử Tinh kinh hô một tiếng. Đường Tăng thừa cơ túi lầu xuống, hôn Hạt Tử Tinh phát ra kinh hô cái miệng nhỏ nhắn, cậy mở Hạt Tử Tinh miệng, phi thường bá đạo cường hôn đi lên. Hơn nữa, hắn trực tiếp đem chạm mã đao thu lại, tay kia thô lô sờ hướng Hạt Tử Tinh phía dưới. Hạt Tử Tinh hiển nhiên chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, trực tiếp động, thân thể mềm mại run rẩy, trở nên mềm mại không xương, bùn rùn xuống, dựa vào Đường Tăng ôm mới không còn té trên mặt đất. Hạt Tử Tinh quên phản kháng, hoặc là căn bản cũng không biết phản kháng, nàng mặc dù là yêu quái, nhưng bởi vì sinh ra ở nữ nhi quốc, cơ hồ chưa từng gặp qua nam nhân, mặc dù nghe nói qua nam nhân có thể cho nữ nhân vô hạn mau tới, nhưng lại chưa bao giờ trải qua, lúc này đột nhiên bị Đường Tăng phi lễ, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, không có vô cùng mênh mông pháp lực, nhưng lại không biết phản kháng. Đường Tăng phát giác được Hạt Tử Tinh lúc này trạng thái, càng là đã khởi hoàn toàn tinh thần, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Hạt Tử Tinh đẩy ngã xuống đất, kéo nàng phía dưới vật che chắn, rất nhanh bỏ đi quần của mình, trực tiếp đối với chỗ đó đâm đi vào. A! Hạt Tử Tinh bị đột nhiên xuất hiện đau đớn khiến cho phát ra kêu thảm thiết. Xa xa bầy yêu thấy như vậy một màn, trực tiếp một ép, trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn cho rằng cứu tinh đến rồi, lại không nghĩ rằng cái này cứu tinh lại bị Đường Tăng rồi. Trong biển hoa Đường Tăng đè nặng Hạt Tử Tinh cùng làm, vốn là bởi vì thân thể như tê liệt thống khổ mà hơi chút thanh tỉnh Hạt Tử Tinh, rất nhanh lại đã bị mất phương hướng, từng đợt cảm giác kỳ diệu làm cho nàng phân không rõ thân ở phương nào, triệt để quên chính mình việc cần phải làm. Lúc này trên bầu trời xuất hiện từng đạo rung động rất nhanh quyết tán, tạo thành một cái mắt thường khó gặp không gian chi môn. Ngay sau đó, một cái xinh đẹp nữ tử đi ra, nàng một thân khiết hoàn mỹ váy dài, tóc dài đủ eo, xinh đẹp vô cùng, một đôi mắt như tinh thần. Nữ tử này đúng là nữ hoa nương nương, bất quá nàng lúc này nửa người dưới lại không phải thần rắn, mà là thon dài hai chân. Nữ hoa nương nương là vì cảm ứng được tam giới xuất hiện mới thánh nhân, vì duy trì tam giới cân đối, nàng muốn hàng lâm đem cái này mới thánh nhân mang đi, không thể để cho hắn phá hư tam giới cân đối. Nhưng mà vừa đi ra không gian chi môn, nữ hoa nương nương chứng kiến phía dưới một màn, lập tức đôi mắt dễ thương chừng. Chương 268, đừng cho Đường Tăng lạm sát kẻ vô tội. Đường Tăng tức giận chừng mắt Hạt Tử Tinh bóng lưng, cái này nữ yêu tinh thật sự là đáng giận, tuyệt không lưu tình, đưa hắn phần eo thịt mềm đều thiếu chút nữa vặn ra rồi. Hết lần này tới lần khác nữ hoa nương nương nhìn xem, vẫn không thể hỏa, cũng không dám hỏa, Hạt Tử Tinh cũng không phải là ăn chay. Vừa vặn lúc này Đường Tăng dưới chân lần nữa hào quang lóe lên, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, trước khi cái kia hoa yêu xuất hiện địa phương, lại có một căn chồi xuất hiện. Căn này chồi lấy cực nhanh độ lớn lên, nháy mắt tiểu trưởng thành đến cao 3-4 thước, biến thành một cây đại thụ. Sau một khắc hào quang lóe lên, cây to này hóa thành một cái lão đầu vẻ mặt hưng phấn, lão già ta rốt cục đã đi ra cái kia địa phương quỷ quái. Bành! Đông nhiên đằng sau Đường Tăng một quyền đánh tới, bởi vì tại Hạt Tử Tinh chỗ đó bị khinh bỉ mà vô ý thức dùng tới toàn lực, với tư cách tiết. Ý chí uy năng bạo. Một quyền này trực tiếp đánh cho cây yêu lão đầu đầu bạo tạc, máu đỏ, bạch óc, nhao nhao vẩy ra, mà Đường Tăng nhỏ máu bất nhiễm, pháp lực đem sở hữu máu tươi ngăn cản tại bên ngoài. Nữ hoa nương nương thấy như vậy một màn, trước là có chút tức giận, Đường Tăng vậy mà lại giết không cô, bởi vì nàng bản thân cũng không phải nhân tộc, đối với dị tộc không có bao nhiêu thành kiến, chỉ giết tội ác tại trời thế hệ. Thưa cổ những bị trấn áp kia phong ấn đại yêu ma, cũng không phải toàn bộ tội ác tại trời, rất nhiều đều là bị liên quan đến. Không nghĩ tới Đường Tăng một lời không liền trực tiếp đem hắn đánh bại, cái này thật sự là phá vỡ nữ hoa đối với cái này kim thiền tử chuyển thế chi thân cách nhìn. Ngay sau đó, nữ hoa đột nhiên đồng tử co rụt lại, bởi vì nàng cảm ứng được Đường Tăng ý chí, vô ý thức nỉ nó nói, ý chí uy năng. Nữ hoa có thể cảm ứng được, Đường Tăng ý chí uy năng, so nàng thánh nhân ý chí càng cường đại hơn, Đường Tăng ý chí uy năng, không giống như là thánh nhân ý chí, mà là thuần túy bổn nguyên ý chí. Chân thần ý chí. Nữ hoa chấn kinh rồi, cái này Đường Tăng tạm vậy mà có được chân thần ý chí. Thánh nhân ý chí các loại, đều là có thuộc tính. Thiên hướng ở một phương diện khác, hoặc là âm lãnh, hoặc là lửa nóng, hoặc là nhu tình, hoặc là tuyệt tình, hoặc là khắc nghiệt, hủy diệt các loại. Nhưng mà chân thần ý chí lại bất đồng, đó là thuần túy không thuộc tính, nhưng là tại không thuộc tính dưới tình huống, lại có thể tùy tâm sở dục chuyển hóa làm bất luận cái gì thuộc tính, hình thành khủng bố uy năng. Ý chí uy năng là một loại nói không rõ đạo không rõ lực lượng, mặc dù là thánh nhân, cũng không cách nào trực tiếp sử dụng thánh nhân ý chí tuân ra cường đại lực sát thương, nhưng mà chân thần ý chí lại bất đồng,
cái kia đã là một loại độc lập lực lượng, như chính thức thần, ý chí chỗ hướng, quy tắc cải biến. Đây là một loại phi thường lịch thiên lực lượng, phi thường khó tu luyện, thậm chí so một phàm nhân bình thường tu luyện thành vũ trụ tôn giả càng gian nan, bởi vì không có cách, không có phương pháp tu luyện, hoàn toàn dựa vào cơ duyên, dựa vào ma luyện, dựa vào vật khí. Cho nên nữ hoa nương nương chứng kiến Đường Tăng vậy mà có được cường đại như thế ý chí uy năng, mới có thể trong nội tâm khiếp sợ. Bất quá lại để cho nữ hoa nương nương an tâm chính là, Đường Tăng tu vi thật sự quá yếu, nhỏ yếu tu vi đã hạn chế hắn đối với ý chí uy năng sử dụng trình độ. Hôm nay Đường Tăng tối đa có thể thi triển một phần ngàn ý chí uy năng uy lực, nếu không liền nàng đều kiêng kỵ. Hạt Tử Tinh tự nhiên cũng nhìn thấy Đường Tăng đánh bại cái kia thụ yêu, trong mắt hiện lên không hiểu vui vẻ, đồng thời nàng vô ý thức kẹp kẹp hai chân, chỗ đó trước khi bị người nam nhân này cắm đi vào, xuất hiện còn rất mẫn cảm đâu rồi, đi lần này cũng không biết khi nào mới có thể lần nữa hưởng thụ loại cảm giác này. Lúc này Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương chạy đến, hóa thành lưỡng đạo lưu quang đáp xuống Đường Tăng bên người, liếc qua chung quanh các loại yêu quái thi thể, sau đó vội vàng hướng nữ hoa nương nương hành lễ. Ngộ Không, Như Ma Vương, các ngươi nếu coi trọng sư phụ của các ngươi, không cần thiết lại để cho hắn sầm bậy. Nữ hoa nương nương nói ra. Vâng, nương nương. Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương gấp đội vàng gật đầu. Đường Tăng trong nội tâm kinh thường, hắn có thể không thừa nhận chính mình sảng bậy qua. Các ngươi sư phụ sát tâm quá nặng, không cần thiết lại để cho hắn gây tai họa. Nữ hoa nương nương lặp lại nhắc nhở. Vâng, nương nương. Nương nương yên tâm đi, chúng ta nhất định coi được sư phụ. Như Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không đều cung kính gật đầu. Sát tâm quá nặng. Đường Tăng trong nội tâm cười lạnh, hắn mới không thừa nhận chính mình sát tâm quá nặng, những yêu quái kia đều là đáng chết, bằng không thì hắn như thế nào thăng cấp? Một tướng công thành vạn quốc hô, muốn trở nên mạnh mẽ, tất nhiên muốn đạp trên núi thây biển máu một đường đi xuống, không thể nhân từ nương tay. Đương nhiên hắn cũng sẽ không thật sự lạm sát kẻ vô tội, nhưng hắn vẫn không cho rằng những yêu quái này là không cô, có thể trưởng thành đến một bước này yêu quái, một điểm chuyện xấu đều không làm, hắn vậy mới không tin. Nữ hoa nương nương gật gật đầu, rồi sau đó mang theo Hạt Tử Tinh đi về hướng sau lưng không gian chi môn. Nam nhân, ta còn hội tới tìm ngươi. Hạt Tử Tinh trong mắt hiện lên một tia cười quỷ quyệt, hướng Đường Tăng bước ra cái mị nhãn, rồi sau đó đi theo tiến nhập không gian chi môn. Cái kia không gian chi môn lập tức biến mất, tựa như nước bọt, rung động biến mất về sau không gian cũng hoàn toàn khôi phục. Xa xa trong biển hoa, một đám yêu quái kinh nghi bất định nhìn xem nữ hoa nương nương phương hướng ly khai, trong nội tâm đều tại phàn nàn, vậy mà đưa bọn chúng bên trong cường giả mang đi. Bạo liệt hỏa cầu. Đông nhiên Đường Tăng hét lớn, đưa tay gian chính là một cái bạo liệt hỏa cầu ném đi ra ngoài, ý chí uy năng ra chỉ ở phía trên. Vâng. Bạo liệt hỏa cầu bạo tạc, phía trước ánh lửa chủ thiên, lập tức tiêu diệt sát 10 cái yêu quái, những yêu quái kia đẳng cấp không tính cao, nhưng là đầy đủ đạt được đại lượng kinh nghiệm điểm. A, chạy a. Đường Tăng ngươi đừng hơi quá đáng. Một đám yêu quái bừng tỉnh, quá sợ hãi, bỏ mạng chạy trốn, không nghĩ tới nữ hoa nương nương vừa đi, Đường Tăng tiểu dám đại khai sát giới. Yêu quái chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, dẫn theo Trảm Mã Đao muốn đuổi giết. Sư phụ hạ thủ lưu tình. Tôn Ngộ Không đội vàng kéo lại Đường Tăng. Sư phụ, nữ hoa nương nương nói, không muốn sảng bậy. Như Ma Vương cũng khuyên, tránh ra, bần tăng giết những yêu quái này. Đường Tăng quát, sư phụ, những yêu quái này vừa đột phá phong ấn, hơn nữa có thoạt nhìn cũng không xấu, tạm tha bọn hắn à. Tôn Ngộ Không đạo, lan. Đường Tăng giận dữ, cái này hai cái nghịch đồ cũng dám cản trở chuyện tốt của mình. Đường Tăng một cái thuấn di tránh qua, tránh né Tôn Ngộ Không ngăn trở, xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng hóa thành lưu quang lóe lên tiểu đội theo, cự ly ngắn trong Tôn Ngộ Không độ cùng thuấn di không nhiều lắm khác nhau. Sư phụ, hạ thủ lưu tình à. Sư phụ, nữ hoa nương nương để cho chúng ta nhìn xem ngươi. Như Ma Vương cũng đuổi theo nói ra. Những yêu quái kia gặp Đường Tăng bị ngăn cản, vội vàng nắm chặt thời gian chạy trốn, nhanh chạy vội. Thậm chí cái này cánh hoa biển cũng dần dần chìm xuống mặt đất, chui vào lòng đất, bên mông hoa hải lấy mắt thường có thể thấy được độ biến mất. Chứng kiến yêu quái toàn bộ chạy hết, Đường Tăng phi thường tức giận, đối với Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương quyền đấm tức đá. Hai cái nghịch đồ, lại dám phá hư vi sư chuyện tốt, ai cho các ngươi lá gan? Đường Tăng một quyền đánh vào Tôn Ngộ Không trên mặt, sau đó lại một cước đá vào Như Ma Vương trên bụng, nhưng tu vi của hắn cùng Như Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không chênh lệch quá xa, mặc dù đánh cho hai người rất đau, lại cũng không lo ngại. Sư phụ, là nữ hoa nương nương nói. Sư phụ, nữ hoa nương nương để cho chúng ta nhìn xem ngươi. Như Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không ôm đầu cầu xin tha thứ. Nhưng Đường Tăng đang tại nổi nóng, đem hai người trở thành tiết đối tượng, quyền đấm cước đá. Đặc sao ai mới là các ngươi sư phụ? Đặc sao bần tăng yêu giết ai, nữ hoa nương nương tính toán trái chứng chứng. Chương 269, Thái Thượng Lao Quân lập tức tuân lệnh tồn tại tại Đường Tăng hành hung hai cái đồ đệ phát tiết thời điểm, thiên giới phương đông một tòa không người lơ lửng hòn đảo bên trên, Thiết Phiến công chúa đứng tại một tòa tế đàn trước. Ba ba ba. Thiết Phiến công chúa rất nhanh kết thủ ấn, từng đạo thủ ấn đánh vào trên tế đàn, trong miệng nói lẩm bẩm, cuối cùng một tiếng khét kêu, Thỉnh Lao Quân hàng lâm. Nàng đánh ra những thủ ấn kia rất nhanh hình thành một cái huyền ảo ký hiệu, khắc ở trên tế đàn. Ông lập tức một đạo lỗ tai khó có thể nghe được vù vù âm thanh theo tế đàn trong truyền ra, một cỗ thần kỳ lực lượng phát ra, triệu hoán tối tăm bên trong tồn tại. Cùng thời khắc đó, tại tam giới bên ngoài, vô tận trong hư không, lão giả Lý Nhị đã ở cách làm. Lão giả bên người từng kiện bảo vật bị hắn luyện chế, dung luyện thành một cái nhân hình bộ dáng, bất ngờ đúng là Thái Thượng Lao Quân dung mạo. Thời gian dần trôi qua, cái này hình người trở nên càng ngày càng thực, cuối cùng đúng là hóa thành huyết nhục chi thân. Ý thức phân cách. Lão giả quá khẽ, cố nén thống khổ, đem ý thức của mình phân cách ra một bộ phận đến, đánh vào phân trong thân thể. Mà hắn rất nhanh kết ấn, thánh nhân ý chí bộc phát, hàng lâm. Một chỉ điểm ra, hư không bật mèo, phân thân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bị tối tăm bên trong lực lượng tiếp dẫn đi. Hoàn thành đây hết thể về sau, lão giả mới dừng lại đến, sắc mặt có chút khó coi, cái này muốn tốt mấy trăm năm mới có thể khôi phục, vậy mà lại để cho lão giả ta tổn thất một món đồ như vậy luyện chế thân thể pháp bảo. Lão giả sắc mặt âm trầm, loại này luyện chế hoàn mỹ thân thể phân thân pháp bảo cũng không nhiều, có tiền cũng mua không được, muốn xem cơ duyên. Cái gọi là hoàn mỹ thân thể, chính là có thể độc lập tu luyện tăng lên thân thể, không như bình thường pháp bảo phân thân, tu vi là cố định, không cách nào tăng lên. Nói cách khác, lão giả luyện chế loại này phân thân, có thể trải qua tu luyện trở nên mạnh mẽ, có lẽ có một ngày có thể cường đại đến cùng bản tôn đồng dạng. Đương nhiên loại khả năng này tính ít tồn tại, bởi vì phân thân cuối cùng là phân thân, đã bị bản tôn khống chế. Tam giới thiên giới, lơ lửng hòn đảo bên trên, này tòa tế đàn bù bù, lực lượng vô hình hàng lâm, theo tối tăm bên trong mà đến. Không gian rung động lắc lư, từng đạo rung động nhộn nhạo mở đi ra, rồi lại bị tế đàn ngăn cản. Ngay sau đó, một đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi theo trên tế đàn xuất hiện. Dưới tế đàn Phương Thiết Phiến công chúa lập tức vui vẻ, vô ý thức nắm chặt hai tay, hơi có vẻ khẩn trương. Trước khi nàng biết rõ Thái thượng lão quân bị Đường Tăng đánh sau khi chết, thật đúng là lại càng hoảng sợ, bất quá nàng biết rõ Thái thượng lão quân lai lịch, thật cũng không có quá lo lắng, chỉ cần vị kia nguyện ý, tùy thời có thể lần nữa chế tạo một cái đi ra. Cái này hàng lâm tốc độ rất chậm, hư ảnh chậm chạp ngưng thực, càng ngày càng chân thật. Không biết đi qua bao lâu, trên tế đàn thân ảnh mới rốt cục triệt để ngưng thực, cùng trước khi Thái thượng lão quân giống như lúc, con mắt khép hở. Rốt cục, cái kia tối tăm bên trong lực lượng biến mất, trên tế đàn thân ảnh chậm rãi mở mắt. "Lão quân." Thiết Phiến công chúa cung kính kêu lên. Thái thượng lão quân nhìn thoáng qua Thiết Phiến công chúa, khẽ gật đầu, theo trên tế đàn đi xuống. Thiết Phiến công chúa kinh ngạc phát hiện, trước mắt Thái thượng lão quân cho nàng rất lớn áp lực, tựa hồ so với trước cái vị kia mạnh hơn. Rất nhanh nàng kịp phản ứng, Thái thượng lão quân tại tam giới là có nhiệm vụ, trước khi vị kia đã đem tu vi tế điện đi ra ngoài, tự nhiên thực lực đại giảm, nhưng trước mắt này vị lại bất đồng, mặc dù cùng tam giới bên ngoài cái vị kia khẳng định có chênh lệch rất lớn, so với trước khi Thái thượng lão quân mạnh hơn. "Thiết Phiến, theo ta hạ phàm." Thái thượng lão quân vung tay lên thu tế đàn, đối với Thiết Phiến công chúa nói ra. "Là." Thiết Phiến công chúa cung kính gật đầu. Hai người hóa thành lưu quang, hướng nhân gian giới bay đi. Rất nhanh bọn hắn tiến vào nhân gian giới, trung quanh mây trắng bồng bềnh, phía dưới là vô tận sơn hà. "Lão quân, chẳng lẽ ngươi là đi tìm Đường Tam Tạng?" Thiết Phiến công chúa cho rằng Thái thượng lão quân muốn đi báo thủ, có chút bận tâm. Cũng không phải lo lắng thu thập không được Đường Tăng, nàng đối với Thái thượng lão quân rất có lòng tin, chỉ là lo lắng đem Đường Tăng thu thập hết về sau, muốn mặt lâm hậu quả, sẽ có người thu thập hắn, nhưng không phải hiện tại. Thái thượng lão quân nói ra. "Đó là?" Thiết Phiến công chúa nghi hoặc. "Nhân gian truyền pháp." Thái thượng lão quân đạo. "Nhân gian truyền pháp?" Thiết Phiến công chúa sững sờ, lập tức lo lắng nói, "Lão quân chẳng lẽ là muốn đem ngài pháp tản đi ra ngoài? Như vậy hội sẽ không khiến cho Ngọc Đế bất mãn. Thiên đỉnh vì khống chế tam giới, đã khống chế tu tiên chi pháp ở nhân gian giới truyền lưu, cho nên chỉ có rất ít một bộ phận sinh linh bởi vì cơ duyên mà có thể tu luyện, hoặc là bởi vì công đức vô lượng mà đứng hàng tiên ban. Nếu nhân gian xuất hiện quá nhiều tu hành chi pháp, hội làm cho nhân gian đại loạn, thậm chí có khả năng uy hiếp được thiên đình an bình. Ta đều có ý định." Thái thượng lão quân có chút trầm ngâm, nói, "Loạn thế tiến đến, truyền xuống đạo pháp cũng là vì giữ gìn nhân gian an bình, ta chi đạo pháp không thuộc mình người có thể học, tâm thuật bất chánh người học không thành, tà ma ngoại đạo không được nhập môn." Thiết Phiến công chúa bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhanh bọn hắn đi vào một phàm nhân quốc độ trên không. Thái thượng lão quân ngừng lại, hai người hóa thành lưu quang hàng lâm phồn hoa trên đường cái, nhưng chung quanh vãng lai phàm nhân lại không có thể chứng kiến bọn hắn. Thiết Phiến công chúa phát hiện, chung quanh người đi đường nội vàng, thần sắc trên mặt bất an. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, là vì yêu ma quỷ quái đột phá phong ấn, bắt đầu làm loạn, đã ảnh hưởng đến những người phàm tục này. Hai người trên đường đi vài bước, đột nhiên hào quang lóe lên theo tại chỗ biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại một cái khác đầu phố, bất quá đi chưa được mấy bước lại lách mình đến hạ một chỗ. Đi thẳng nửa khắc đồng hồ, Thái thượng lão quân mới rốt cuộc tìm được một chỗ, một chỉ điểm ra. Một đạo quang mang chui vào phía trước trong trạch viện, đánh vào một đứa bé trai trong đầu, mà tiểu Nam Hải lại không biết chút nào. Làm xong điểm ấy, Thái thượng lão quân lần nữa mang theo Thiết Phiến công chúa ly khai, lại tại nơi này phàm nhân quá độ tuyển rất nhiều người, cuối cùng nhất mới đi đến giã ngoại. Thiên địa vô cực, truyền ta chi đạo pháp. Thái thượng lão quân rất nhanh kết ấn, một chỉ điểm ra, một đạo quang mang đánh vào phía trước núi rừng, lập tức chỗ đó xuất hiện một cái chùa miếu. Chùa miếu trong, đúng là thờ phụng Thái thượng lão quân tượng thần. Sau đó Thái thượng lão quân tiếp tục kết ấn, nguyên một đám tiểu chữ bị hắn đánh ra, những chữ kia phi thường kỳ lạ, có chứa không hiểu lực lượng. Những chữ kia có rất nhiều đầu luật, có rất nhiều chú ý hạng mục công việc, càng có thì là truyền thừa. Trong đó mấy chữ đặc biệt dễ làm người khác chú ý, rõ ràng là thiên địa có chính khí, Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. Một mực cùng tại sau lưng Thiết Phiến công chúa bỗng nhiên nghĩ đến một việc, Thái thượng lão quân vừa hàng lâm, lập tức đã đi xuống phàm truyền pháp, ngay từ đầu nàng cho rằng Thái thượng lão quân là vì tìm kiếm truyền nhân thu đồ đệ các loại. Nhưng là hiện tại thấy thế nào đều không giống, bởi vì Thái thượng lão quân một hơi tự lựa chọn mấy chục người, những người kia mặc dù coi như là có tư chất, nhưng lại xa xa không đạt được Thái thượng lão quân thu đồ đệ cánh cửa. Thậm chí Thiết Phiến công chúa càng phát hiện, Thái thượng lão quân lưu lại những đạo pháp này, cơ hồ toàn bộ là dùng hàng yêu trừ ma làm chủ đạo pháp, chủ yếu dùng mượn lực lượng của hắn làm chủ, cũng không phải là chính thức tu tiên chi pháp, muốn dùng loại phương pháp này tu luyện thành tiên, muôn vàn khó khăn. Thế nhưng mà, nếu như dùng được tốt, thậm chí có thể so với thần tiên, dùng để trừ ma vệ đạo phi thường phù hợp, mà một khi vi phạm với điểm mấu chốt, sẽ mất đi pháp lực. lại căn cứ Thái Thượng Lão Quân nói những lời kia, Thiết Phiến Công chúa phân tích, Thái Thượng Lão Quân làm như vậy, đạt được chỗ tốt lớn nhất, không thể nghi ngờ là thiên đình, bởi vì này dạng có thể cho nhân gian an bình, lại để cho có chính khí chi tâm người học được đạo pháp, đi hàng yêu trừ ma, lại để cho thiên đình không cần bận rộn như vậy. Mà thiên đình là Ngọc Đế tại không chế, Thiết Phiến Công chúa còn nghe nói một việc, đoạn thời gian trước truyền ra, Ngọc Đế dĩ nhiên là Thái Thượng Lão Quân nhi tử. Chẳng lẽ Thái Thượng Lão Quân làm đây hết thảy là vì trợ giúp con của mình? Muốn là như thế này, có thể nói được đã thông, nếu không Thái Thượng Lão Quân ăn no rồi việc lấy, sẽ đến làm việc này. Thiết Phiến Công chúa mới không tin Thái Thượng Lão Quân hảo tâm như vậy, dù sao nàng đi theo Thái Thượng Lão Quân bên người nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cảm thấy lao đầu này là thiện lương. Chương 270, Hồng Hải Nhi tiến vào Nữ Nhi Quốc. Nữ Nhi Quốc, trong vương cung một tòa núi sơn bên trên, Đường Tăng cầm cửu hoàn gậy tích trượng đầu cùng trượng cắn nối, nối tiếp lấy, dùng ý chí dung nhập trong đó, như muốn chữa trị. Cái này cửu hoàn gậy tích trượng là Quan Âm Bồ Tát ban cho, hẳn là theo Như Lai Phật tổ chỗ đó được đến, hôm nay lại tàn phá thành như vậy, đã triệt để hủy. Trước khi bị Tôn Ngộ Không một quyền đánh bay hai cái hoàn, về sau lại bị không bình thường hạt tử tinh một ngụm cắn nước, triệt để hủy diệt. Nhưng Đường Tăng nhưng có chút không nỡ, như muốn chữa trị, lực ý chí lượng quả nhiên thần kỳ, khoảng cách hạt tử tinh bị nữ hoa nương nương mang đi đã hơn 10 ngày rồi, Đường Tăng tìm về cửu hoàn gậy tích trượng đầu về sau, dùng ý chí chữa trị, vậy mà đã đem hắn nối tiếp lên, chỉ là còn bất ổn, cần phải thời gian. Đáng tiếc còn có hai cái hoàn ném đi, bên trong một cái hoàn tại Hồng Hải Nhi chỗ đó, cái khác hoàn nhưng lại không biết ở địa phương nào. Đường Tăng phát hiện ý chí của mình thật sự có được chữa trị bảo vật năng lực về sau, lần nữa xuất ra Quan Âm Bồ Tát đại đạo bảo bình mạnh vỡ, dùng ý chí thay nén, như muốn chữa trị. Mặc dù đây nhất định rất khó, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm một ít chuyện để làm tổng so cái gì đều không làm một tốt. Cái kia hai cái hoàn, mặc dù ta cũng không có tận lực dùng ý chí tế luyện qua, nhưng bởi vì cùng ở bên cạnh ta thời gian không ngắn, cũng mang lên của ta một điểm ý chí. Đường Tăng trong nội tâm nghĩ đến, dùng ý chí cảm ứng, mới có thể tìm được cái kia hai cái hoàn a. Cửu hoàn gậy tích trượng trấn nhiếp năng lực, Đường Tăng hay là rất coi được, đối phó so với chính mình nhỏ yếu tồn tại, mặc dù là rất nhiều lượng, cũng có thể lại để cho hắn gục xuống, dùng tốt phi thường. Trong nội tâm nghĩ đến, Đường Tăng lập tức thay đổi hành động, nhắm lại hai mắt, ý niệm trổ đến, ý chí thần kỳ cảm ứng đã bắt đầu. Tối tâm bên trong, Đường Tăng cảm ứng được nguyên một đám xuất hiện ở trong nội tâm hiện lên, có Bạch Cốt Tinh, có Tam Thánh Mâu Dương Thiền, có chính đang phi hành hàng Nga, thậm chí còn có hạt tử tinh, có đại địa sông núi các loại. Phàm là hắn đã từng đi ngang qua địa phương, cơ hồ đều lưu lại lấy ý chí của hắn, người khác cảm ứng không đến, hắn lại có thể cảm ứng được. Nguyên một đám hình ảnh hiện lên, cảm ứng giống như là tốc độ ánh sáng phi hành, xuyên việt vô tận không gian, cuối cùng nhất định dạng tại hai cái địa phương, một cái là một khỏa che trời đại thụ thân cây bên trong, một cái là Hồng Hải Nhi hết sức nhỏ eo nhỏ bên trên. Trên núi giả, Đường Tăng mở to mắt, trong mắt hiện lên vui vẻ, ý chí quả nhiên dùng tốt. Sau một khắc, hắn cầm lấy cửu hoàn gậy tích trượng hư không tiêu thất, đi thẳng Nữ Nhi Quốc cảnh nội, xuất hiện tại 10 vạn dặm bên ngoài. Hôm nay Đường Tăng tu vi đã là 49 cấp, khoảng cách 50 cấp tiên đế cấp bậc chỉ có một bước ngắn, hơn nữa ý chí uy năng, một cái thuấn di 34 vạn dặm không là vấn đề, 10 vạn dặm cũng không phải của hắn cực hạn. Đã đến hôm nay cảnh giới này, Đường Tăng mới biết được cái gọi là thần tiên đến cỡ nào cường đại, rời sông lấp biển tuyệt đối không phải khoác lác. Đường Tăng xuất hiện địa phương có một cây che trời đại thụ, đường kính chừng 5-6 mét, trên cảnh cây có một cái khe hở lan tràn đi ra ngoài 3-4 m, có thể chứng kiến trong cái khe bộ hơn 2 mét sâu địa phương có một cái kim sắt thứ đổ vật. Đường Tăng vây tay một cái mảnh che trời đại thụ thân cây ngoài ra nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bên trong cái kia kim sắt thứ đổ vật bay ra đến rơi vào trên tay hắn, bất ngờ đúng là cựu hoàn gậy tích trượng bên trong một cái hoàn. Đường Tăng rung động, cái này hoàn là từ thông thiên hà bên cạnh bờ bay ra ngoài, nói cách khác lúc ấy Tôn Ngộ Không một quyền đem cái này hoàn đánh bay mấy vạn dặm, khảm nạm tại đây cây trong. Đây là bao nhiêu lực lượng mới có thể làm được? Duy có thần tiên chi lực. Cái này hoàn mặc dù không có không trọn vẹn, cũng đã có vết rách rồi, đứt gãy chính là cựu hoàn gậy tích trượng chủ trên hạ thể bộ đồ hoàn. Không có dừng lại, Đường Tăng lần nữa thuấn di, đi thẳng tới thông thiên hà bên cạnh bờ, lúc trước Tôn Ngộ Không lần thứ nhất báo nổi địa phương. Trải qua ý chí cảm ứng, Đường Tăng liên tục thuấn di vài chục lần, rốt cục đem nổ cựu hoàn gậy tích trượng bộ đồ hoàn mảnh vỡ làm cho đều, như vậy chữa trị về sau có thể đem tìm trở về hoàn phóng đi trở về. Còn kém một cái. Đường Tăng lần nữa cảm ứng Hồng Hải Nhi vị trí, con mắt khép lại, tối tăm bên trong cảm ứng lập tức xuất hiện tại trong lòng, như ánh sáng phi hành. Rất nhanh một cái hình ảnh xuất hiện tại Đường Tăng trong lòng, một người mặc hồng sắc tiểu váy, phấn điêu ngọc mài tiểu nữ hài, phi thường bất nhã bắt chéo hai chân, bên người tắc thì có rất nhiều nữ tử tại hầu hạ, uy nàng đồ ăn. Đường Tăng mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn cảm ứng được vị trí, rõ ràng là Nữ Nhi Quốc cảnh nội. Hồng Hải Nhi như thế nào chạy Nữ Nhi Quốc đi? Đường Tăng kỳ quái. Bất quá hắn cũng không có đa tưởng, hiện tại cầm lại cửu hoàn gậy tích trượng thứ 9 hoàn mới là trọng yếu nhất, bởi vậy hắn trực tiếp một cái thuấn di biến mất tại thông thiên hà bên cạnh bờ, về tới Nữ Nhi Quốc. Một tòa xa hoa cao ốc tầng cao nhất, Hồng Hải Nhi như tiểu công chúa ngạo kiều ngồi ở trên mặt ghế, bên người một đám cô gái xinh đẹp định nọt hầu hạ. Tiểu tiên tử, ăn, cái này hay ăn. Cái này cũng tốt ăn. Mấy nữ tử tranh đoạt lấy cho Hồng Hải Nhi lần lượt ăn ngon. Hồng Hải Nhi rất kiên ăn, theo các loại sơn chân hải vị chúng tuyển đi một tí ăn lấy. Tại đây đồ ăn coi như cũng được, đáng tiếc không có người hay không thịt ngon ăn. Hồng Hải Nhi nói ra, lập tức lại để cho bên người một đám nữ nhân biểu lộ cứng đờ. Hồng Hải Nhi đã từng làm sơn đại vương thời điểm, thế nhưng mà nếm qua không ít người, bằng không thì cũng sẽ không làm ra ăn thịt Đường Tăng loại chuyện này. tiểu tiên tử thực hội hay nói giỡn? Một cái nữ nhân cứng ngắc lấy biểu lộ cười nói, vội vàng nói sang chuyện khác, tiểu tiên tử cũng thật là lợi hại, những yêu quái kia lợi hại như vậy đều bị đánh chết, tiểu tiên tử thật là chúng ta phúc tinh. Trước khi một ít đột phá phong ấn yêu quái xuất hiện tại nữ nhi quốc cảnh nội tòa thành thị này ở bên trong, chết không ít người, sau đó Hồng Hải Nhi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dùng đại hỏa đem những yêu quái kia chết cháy. Sau đó thì có hiện tại một màn, một đám nữ nhân gặp Hồng Hải Nhi như vậy nhỏ, rồi lại như vậy lực lượng cường đại, hơn nữa lớn lên phấn điêu ngọc mài, đáng yêu cực kỳ, vì vậy vào trước là chủ liền đem Hồng Hải Nhi trở thành thần tiên hầu hạ. Hồng Hải Nhi thật cũng không có nói mình là yêu quái, trên thực tế nàng cũng không thể xem như yêu quái, chỉ là làm yêu quái làm một chuyện mà thôi. Cái gọi là yêu ma quỷ quái cũng không có quá cố định định vị, làm chuyện tốt tiểu là người tốt, làm chuyện xấu tiểu là người xấu, như thế mà thôi. Đúng lúc này, bên cạnh trống rông xuất hiện một người. Hồng Hải Nhi đồng tử co rụt lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Đường Tăng, vội vàng cầm trong tay mới đồ ăn ném đi, một phát bắt được phóng ở bên cạnh Hỏa Anh Thương. Hỏa Anh Thương trước khi bị Tôn Nộ Không đánh bay, đằng sau lại bị nàng tìm trở về rồi. Đường Tăng. Hồng Hải Nhi đứng ở trên mặt ghế, phẫn nộ nhìn xem Đường Tăng, nàng đối với Đường Tăng hận ý mười phần, Đường Tăng không chỉ có chia rẽ gia đình của nàng, còn khi dễ qua nàng. Nam nhân. Là quốc vương bệ hạ vừa ý nam nhân, làm sao tới tại đây? Một đám nữ nhân phát hiện Đường Tăng, lập tức trong mắt hiện lên thần sắc hưng phấn. Đường Tăng cầm tàn phá cửu hoàn gậy tích trượng, đi về hướng Hồng Hải Nhi. Đứng lại. Hồng Hải Nhi khẽ đều, trong mắt kinh nghi bất định, nàng cảm ứng được ra, Đường Tăng tu vi rõ ràng so nàng thấp, nhưng vậy mà cho nàng rất cảm giác nguy hiểm.